Chương 797, Sinh Long Hoàng Hổ. Cầu đặt mua. Chương 797, Sinh Long Hoàng Hổ. Cầu đặt mua. Diệp Tô Thiến Thiến cười một tiếng, quay người cũng tiến vào một chỗ tiểu viện. Gian phòng bên trong, Diệp Tô khoanh chân tại trên giường, thần thái biểu lộ ra một tia may mắn biểu lộ thần thái. Lúc trước đại chiến tiên lý lúc, hắn đem nội thế giới chuyển qua Hoàng Ly Giao trong nhẫn, miễn đi một nạn. Hoàng Ly Giao cai chính là hồn độn chí bảo, xa xa không phải một cái nho nhỏ thiên lý tất cả tổn hại. Đem thần thức dò vào Hoàng Ly Giao trong nhẫn, cho chúng nữ báo Ly Giao một cái bình an, lập tức nhắm đôi mắt lại, yên lặng vận chuyển hồn độn Hoàng Ly Giao quyết. Trong cơ thể hắn bị thiên lý tiểu tử kia hạ 18 đạo phong ấn, một mực đem công lực của hắn khóa tại thất giai, cũng chính là tiên nhân giai đoạn. Bất quá, Diệp Tô là cái nào? Tất cả vũ trụ tối cường đại thể chất một trong hồn độn Ly Giao thân thể, ẩn sâu vô cùng ảo diệu, mà còn lại kiêm tu Ly Giao tộc tối cường công pháp, há lại một cái nho nhỏ trung thiên thế giới thiên lý có thể phong ấn lại. Hiện tại Diệp Tô cũng không nhất thời vội vã, con đường nghịch thiên còn không có chính thức mở ra, thất giai thực lực đã đầy đủ để hắn quét ngang lòng ngầm cõi giới. Ngồi một đêm, Diệp Tô lộ ra sinh long hỏa hổ, mặt mày tỏa sáng, khí chất trên người lộ ra càng thêm lạnh nhạt một điểm, phảng phất dung nhập tự nhiên bên trong. Một đoàn người đi mấy thiên lộ, đi tới phi hổ mỏm núi đá thành. Vài ngàn năm trước cái này phi hổ mỏm núi đá thành còn không kêu phi hổ mỏm núi đá thành, mà là một tòa không biết tên thành nhỏ, sở dĩ đổi tên gọi là phi hổ mỏm núi đá thành. Là vì vài ngàn năm trước, nghe tiếng vương hổ tứ hải phi hổ mỏm núi đá tiên nữ tại cái này biểu thị quá thân tích. Phi hổ mỏm núi đá thành trung ương, đứng vững một tòa cao lớn mấy chục trượng pho tượng, bóng ánh thấu loại bỏ tinh xảo đặc sắc, tại ánh mặt trời chiếu dọi bên dưới, mơ hồ phát ra thiến thiến huỳnh quang, như mộng như ảo. Cứ việc dạng này, cũng so ra kém pho tượng khuynh thế dung nhan, phong thái ưu nhã, tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại, nhất bút nhất họa, đều buộc vòng quanh một vị tuyệt đại giai nhân, nhãn quan nhìn, liền phảng phất một vị tuyệt đại giai nhân sống sờ sờ đứng tại trên người mình, tần cười một tiếng đều là như vậy mê bạo Diệp đại ca, đây là phi hổ mỏm núi đá tiên nữ, thế nào, có phải là cảm thấy rất đẹp? Tiểu Ác Si bĩu dục nhìn xem Diệp Tô cánh tay, Diêu A Diêu, là rất đẹp, cùng lan cách cách một dạng, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Diệp Tô nhẹ nhàng cười một tiếng, không lưu việc đã qua là cấn ca ngợi Đô Lan một phen. Công tử nói đùa, Đô Lan điểm này mỏng liếu phong thái, nơi đó có thể cùng phi hổ mỏm núi đá tiên nữ so sánh. Đô Lan đoán trách Diệp Tô một cái, chỉ là đôi mắt bên trong vui mừng làm sao cũng che giấu không được. Uy, bại hoại, chẳng lẽ ta liền đẹp không? Nhìn thấy Diệp Tô chỉ ca ngợi Đô Lan, mà không ca ngợi chính mình, Tiểu Ác Si bĩu dục trong lòng không khỏi ghét, tức giận liếc qua Diệp Tô. Ngươi nha, vẫn là chờ mấy năm lại nói. Diệp Tô quan sát Tiểu Ác Si bĩu dục một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia trêu chọc hài hước, nói xong, quay người liền rời đi. Đông Phương Nghi Thành, Đô Đô quốc thủ đô, toàn bộ Đô Đô quốc lớn nhất thành thị, có 102, mỗi ngày nhân khẩu lưu lượng đạt tới hơn ngàn vạn, nội thành nguyên thủy cư dân cũng có mấy hơn trăm vạn. Diệp Tô một đoàn người đi lại mấy ngày, cuối cùng đến Đông Phương Nghi Thành bên ngoài, hổ cứ ly ra bản, từ xa nhìn lại liền phảng phất một tòa nguồn gốc kéo dài lớn đại sơn cốc. Theo Diệp Tô đám người tiếp cận, một cỗ trước nay chưa từng có, độc bộ thiên hạ tang thương khí tức của tới. Diệp Tô ngưng tụ mắt nhìn đi, con mắt không khỏi híp lại, hắn phát hiện tại Đông Phương thích hợp trên không, một đầu mấy vạn trượng thế giới biển chủng tộc xoay quanh, trên thân tản mát ra rộng lớn hoàng giả chi khí. Diệp Tô biết, đầu kia thế giới biển chủng tộc là toàn bộ Đông Phương Nghi Thành hoàng giả chi khí tập hợp mà thành. Xem như Đô Đô quốc đô thành, Đông Phương Nghi Thành so song Nguyệt Thành còn có hùng vĩ nhiều. Mấy chục trượng tường thành cao cao đứng vững, phản phất thấy thiên địa tự nhiên sinh thành bình chướng vượt ngang qua nơi này, cao vút trong mây, cực kỳ hùng vĩ. Đá xanh mảnh ngói vụ sáng tiến tiến hào quang màu xanh, long lánh vạn thế trường tồn tăng thương. Phía trên đồng dạng trải rộng vô số vết dao cùng vết đao, bọn họ tựa hồ tại tự thuật nơi này từng gần phát sinh đại chiến thảm liệt. Diệp Tô lúc lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy bao la hùng vĩ ngàn năm cổ đô, không khỏi mở miệng cảm thán nói: vạn thế vội vàng, vương triều thay đổi, Đô Đô quốc có thể thẳng tắp đứng lặng mấy ngàn năm lâu, không hổ là một đời hoàng quốc. Vô luận là tại Ly Giao võ đại lục, vẫn là tại Hoa Thiên quốc thế giới, không có một cái kia đô thành có thể trường tồn mấy ngàn năm. Tô công tử quá khen, Đô Đô nhân tài của đất nước dựng nước mấy ngàn năm lâu, còn kém rất rất xa những cái kia thánh địa cùng miễn cổ liền truyền thừa xuống đại phái so sánh. Đô Lan xinh đẹp cười nói, tinh đấu con mắt lóe lên một tia tự hào. Diệp đại ca, ta cho ngươi biết, Đông Phương Nghi Thành bên trong so song Nguyệt Thành nhưng muốn náo nhiệt nhiều. Tiểu Ác Si bĩu dục cười quái dị một tiếng, lập tức lôi kéo Diệp Tô tiến vào Đông Phương Nghi Thành bên trong. Đô Lan nhìn lắc đầu liên tục, bởi vì Diệp Tô nguyên nhân, dọc theo con đường này Đô Lan đều không có thị vệ đi theo, không biết là đối Diệp Tô tự tin, vẫn là đối với thực lực mình tự tin. Tiểu Ác Si bĩu dục không có nói mạnh miệng, Đông Phương Nghi Thành quả thật so song Nguyệt Thành muốn phồn hoa, náo nhiệt được, ngựa xe như nước, người đi đường như nước chảy, hai bên đường cửa hàng san sát, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Đô Đô quốc hoàng hoàng thân là Đô Đô quốc nhất quốc chi quân, thông tin tự nhiên là linh thông cực kỳ, sớm đã là được đến Đô Lan cùng Tiểu Ác Si bĩu dục trở về thông tin, thật sớm liền phái người ra lên tiếp. Thật sự là mất hứng, vốn cách cách còn không có chơi chắn đây. Tiểu Ác Si bĩu dục nhìn xem Miểu Viễn chạm mặt tới một đối 500 người quân đội, bất mãn nhỏ giọng tự lẩm bẩm: vi thần tham kiến Lan cách cách, dục cách cách, vậy hạ để chúng ta nên đón hai vị cách cách về hoàng cung. 500 màu đen nón trụ giáp sĩ binh tại mấy tên quan văn dẫn đầu xuống, đi tới Tiểu Ác Si bĩu dục cùng Đô Lan trước người. Trong đó một tên trên người mặc mãng ly giao trường bảo quan phục quan văn chắp tay nói: được rồi, đi, chúng ta lại không là tiểu hải tử, chính chúng ta sẽ trở về, cần dùng tới lớn như vậy chiến trận sao? Tiểu Ác Si bĩu dục không nhịn được phất phất tay, lôi kéo Diệp Tô liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Mấy tên quan văn chố mắt đứng nhìn, mắt mắt nhìn nhau, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bọn họ trên trán từng tia lạnh mồ hôi. Chương 798, uy nghiêm hùng phong. Câu đặt mua, chương 798, uy nghiêm hùng phong. Câu đặt mua, bởi vậy có thể thấy được, tiểu ác si hữu dục đại danh có thể là thâm nhập nhân tâm, đương nhiên, cái này tự nhiên là tiếng xấu. Hoàng cung đại điện bên trong, Đô Đô quốc hoàng hoàng cùng hoàng hậu trang nghiêm uy nghiêm hùng phong ngồi ngay ngắn ở hoàng kim ly giao ghế, màu vàng kim ly giao bảo diệp diệp sinh huy, long lánh ánh sáng vàng kim lấp lẫy, một cỗ rộng lớn hoàng vương uy áp che giấu tràn ngập toàn bộ đại điện. Phu hoàng, mẫu hậu, giúp nhớ các ngươi một chết. Tiểu Ác Si Biểu Dục nhìn vẻ mặt trang nghiêm uy nghiêm hùng phong ngồi tại trên bảo tọa hai người, con mắt đi lòng vòng, biến thành một cô gió bổ nhào hoàng hậu trong ngực. Đô Lan thấy thế, khẽ mỉm cười, tiến lên thi lễ một cái về sau, ngồi ở một bên, chỉ có Diệp Tô một mặt lạnh nhạt đứng tại đại điện trung ương. Không biết là vô tình hay là cố ý, Đô Lan đem thân thể na di một cái, đối Diệp Tô khẽ gật đầu ra hiệu, đôi mắt bên trong ý vị không cần nói cũng biết. Diệp Tô tiến cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, đặt lên bước chân đi tới Đô Lan bên cạnh ngồi xuống. Lập tức một cỗ tươi mát mùi thơm xông vào mũi, cỗ này mùi thơm mười phần dễ ngửi, không giống như là một loại nào đó nước hoa. Diệp Tô duyệt nữ vô số, tự nhiên biết cỗ này mùi thơm là Đô Lan xử nữ mùi thơm. Người bên cạnh không ngừng truyền đến nam tử khí tức, Đô Lan gương mặt xinh đẹp bên trên đã là hiện lên đóa đóa hồng vân, đây là nàng lần thứ nhất như vậy cùng một cái nam tử khoảng cách gần. Dục, đừng ngươi là đối chúng ta làm nũng, liền có thể tránh thoát tự mình xuất cung trừng phạt. Lúc này Đô Đô quốc hoàng hoàng mở miệng, âm thanh bên trong toát lên tới vô thượng trang nghiêm uy nghiêm hùng phong, không hổ là một đời hoàng vương. Nói chuyện đều là như vậy có ngày dáng vẻ bệ vệ tình thế. Phu hoàng, dù cũng là vì ngươi 60 đại thọ suy nghĩ, ngươi nhìn ta đều đem liệt hỏa tiên liên ngắt lấy trở về. Nói xong tiểu ác si biểu dục mở ra cái kia chứa đựng liệt hỏa tiên liên cái hộp tinh xảo, đại điện lập tức mùi thơm ngát xông vào mũi, một cô nóng bỏng khí tức tràn ngập ra. Còn có, tiểu ác si biểu dục đậy nắp hộp lại, đem chính mình tại Tây Cảnh đã phát sinh tất cả đều nhất nhất nói cho Đô Đô Hàn Liễu Dữu, giống như một cái làm chuyện sai, không ngừng biện giải cho mình tiểu cô nương. Ngươi nói, có người đưa cho ngươi một đầu vũ giai trở lên lớn mãng xem như sủng vật. Đông nhiên Đô Đô hán kinh hãi nói, âm thanh bên trong hoàng vương uy áp không còn tồn tại. Đúng vậy a, về sau ta liền có thể tại hoàng đô sông pha. Tiểu ác si biểu dục vui mừng ở trên mặt hiện ra, nàng tại hoàng đô đắc tội không ít người. Mặc dù trở ngại nàng cách thân phận, không người nào dám động nàng, thế nhưng một điểm nhỏ trừng phạt vẫn phải có, thế nhưng hiện tại có tiểu mãng, nàng cái gì đều không cần phải sợ. Dục, ngươi nói người kia có phải là hắn? Đô Đô hán nhãn quang bỗng nhiên quét về ngồi tại Đô Lan bên cạnh Diệp Tô nhãn quang mười phần lăng lệ, mơ hồ hiện lên một tia không vì phát giác sắc bén ánh mắt. Phu hoàng, Tô công tử chính là người bên trong ly giao, tuổi còn trẻ giống như ví dụ như công lực, càng là tặng cho một đầu ngũ giai trở lên lớn mãng cho dụ, hắn đối với ta Đô Đô quốc hữu đại ân. Đô Lan phủi phủi bên thai tóc dài, cười nói. Trong lời nói của nàng giấu giếm mấy cái ý tứ, Diệp Tô chính là người bên trong ly giao, tiện tay liền đưa tặng một đầu ngũ giai trở lên lớn mãng, thân phận bối cảnh tất nhiên là không đơn giản. Nàng đang ám chỉ Đô Đô hãn, vô luận như thế nào đều muốn lưu lại Diệp Tô. Không thể không nói, Đô Lan nữ nhân này am hiểu tâm kế. Đô Đô hãn thân là một đời hoàng vương, công cùng tâm kế, tự nhiên là hiểu được lĩnh ngộ. Mà Diệp Tô sống nhiều năm như vậy, há lại sẽ không hiểu được lĩnh ngộ Đô Lan trong lời nói ý tứ. Chắc hẳn vị này chính là Tô công tử, đa tạ Tô công tử bảo vệ tiểu nữ lấy đến tiên liên, còn có đưa tặng ngũ giai lớn mãng chi tình, không biết Tô công tử đến Đô Đô đều có thể có chỗ ở, ví như không có, không bằng biết đợi đạt làm sao. Đô Đô hắn nhìn về phía Diệp Tô cười nói, ngữ khí lộ ra rất hòa ái. Diệp Tô hơi nhíu mày, thiên tiến nói ra, cầu hoa tươi. Cũng tốt, ta mới tới Đô Đô thủ đô thành, ở vô định chỗ, ở tại biết đợi đạt phủ cũng không có cái gọi là. Thanh âm của hắn rất bình hàn. Phản phất không thả Điếu Hán là một đời hoàng vương đồng dạng. Ta. Điếu Hán cùng Đô Lan hai người đều là trong lòng giật mình, nhãn quang mơ hồ lóe lên một tia dị quang. Ta xưng hô thế này cũng không phải cái gì người có thể dùng, mà người trẻ tuổi này dùng như vậy danh xưng, không phải đối với thực lực mình một tự tin, chính là bản thân hắn tự đại, phách lối làm cản. Hoàng hậu cùng tiểu ác si biểu dục trò chuyện được nhà, ngược lại là không có chú ý tới Diệp Tô vừa bạn giải thích. Tô công tử chính là người bên trong ly giao, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, không biết sư thừa nơi nào. Điếu Hán nói. Nhãn quang lăng lệ trường Diệp Tô đôi mắt. Ha ha. Vậy thì có cái gì thời thừa, thiên sinh mà thôi, ngày bình thường tùy tiện luyện luyện mấy lần. Diệp Tô cười khẽ hai nói. Điếu Hán lao hổ ly này hiển nhiên là không tin, muốn từ Diệp Tô sắc mặt nhìn ra cái gì, thế nhưng để hắn thất vọng, Diệp Tô trên mặt trừ một mảnh lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ngồi tại Diệp Tô bên cạnh Đô Lan không lưu việc đã qua là cấn Diệp Tô một cái, mỹ lệ trong hai con ngươi có ánh mắt đang nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Diệp Tô thiến quét Đô Lan một cái, quay người đi ra đại điện. Uy, Diệp đại ca chờ ta một chút. Nhìn thấy Diệp Tô muốn đi, Tiểu Ác Si Biểu Dục lập tức từ hoàng hậu trong lực, không cho Biểu Hán bọn họ có thời gian phản ứng, đuổi theo. Diệp Tô cùng Tiểu Ác Si Biểu Dục rời đi về sau, Biểu Hán cùng Đô Lan nhìn nhau một cái, cả hai đôi mắt bên trong đều là chợt lóe khắc thường qua mang. Biểu Hán mặt lộ thần sắc lo lắng, người này tuổi còn trẻ, thực lực liền có cường đại như thế, không biết đem hắn lưu tại Đô Đô quốc là phúc hay là họa. Vừa vặn ta nhìn người kia tướng mạo, phát hiện hắn không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, chỉ có chúng ta Đô Đô quốc lấy lễ để tiếp đón, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Ngược lại đối với chúng ta dễu cận quốc hữu rất lớn tác dụng hẳn. Chương 799, lóe lên một cái rồi biến mất. Câu đặt mua. Chương 799, lóe lên một cái rồi biến mất. Câu đặt mua. Hoàng hậu đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị quang, nàng có thể ngồi đến Đô Đô quốc hoàng hậu cái này vị trí, tự nhiên ép không phải cái gì hạng đơn giản. Đô Lan cười nói, mẫu hậu nói rất đúng, Tô công tử người này Lan Nhi có sự hiểu biết nhất định, chỉ cần không mạo phạm va chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Nghe vậy, Diễu Hán cùng hoàng hậu liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, Đô Lan làm người bọn họ đều là biết rõ, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy đối một cái nam tử làm sao vậy giải. Lan Nhi, ngươi cảm thấy Tô công tử người này làm sao? Diễu Hán hỏi. Đô Lan nghĩ sâu xa một hồi mới nói, người bên trong ly giao, một thân công lực cao thâm khó dò, khí chất cao nhã tốt quý, trên người hắn có một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức, điểm này đối với nữ nhân có lớn lao lực hấp dẫn. Nói đến đây, Đô Lan khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ một cái, thế nhưng rất nhanh liền là biến mất, nhưng vẫn là bị một mực nhìn chăm chú lên nàng Đô Đô Quốc cùng hoàng hậu cho nhìn thấy. Hai người nhìn nhau, một tia hiểu rõ tại hai người đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lan Nhi, ngươi quả nhiên trưởng thành, cũng là nên tìm cái hôn phu. Diễu Hán trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu tiểu ý, nhìn về phía Diễu Hán cười nói, phu hoàng nói đùa. Đô Lan nhíu mày, trong lòng suy nghĩ Diễu Hán trong lời này ý tứ. Mà tại bên này, Tiểu Ác Si Diễu dục đuổi kịp Diệp Tô về sau, liền lôi kéo tay của hắn hướng biết đời đạt phụ chạy đi, còn mang theo từng tia gương mặt non nớt bên trên, toát lên nụ cười vui mừng, hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ. Nếu như không phải biết tính tình của nàng, Diệp Tô cho rằng nàng là một vị gối cao vô ưu, tiêu giao tự tại tiểu cô nương. Biết đời đạt phụ là Đô Đô Quốc một đại đặc sắc, có khả năng vào ở người ở bên trong, đều một là tinh thông một loại nào đó bản lĩnh, ví dụ như độc, si pháp, tuần thú sư trở, đều là một chút phương diện này lĩnh vực lấy được trọng yếu lâu dài kỳ nhân dị sĩ. Diệp đại ca, trước đây ta tới đây đều là leo tường đi vào, hiện tại có ngươi tại cái này, vốn cách quyết định, muốn quang minh chính đại đi vào. Tiểu Ác Si biểu dục lôi kéo Diệp Tô đi tới biết đời đạt phủ xa hoa hùng vĩ cửa lớn, đong đưa Diệp Tô cánh tay, cười nói: làm sao? Bên trong có ngươi e ngại đồ vật sao? Để không sợ trời không sợ đất Tiểu Ác Si không dám từ cửa lớn tiến vào. Diệp Tô có chút buồn cười nhìn xem Tiểu Ác Si biểu dục nói: chán ghét, đừng gọi ta Tiểu Ác Si. Tiểu Ác Si biểu dục bất mãn tại Diệp Tô trước người bóp mấy cái, lập tức nhìn xem biết đời đạt phủ cửa lớn nói ra: ta ở bên trong đắc tội mấy cái lao biến thái, vốn cách sợ bọn họ ước hiếp ta. Đáng đời, lấy tính tình của ngươi hẳn không phải là đành phải tội mấy người đơn giản như vậy a. Diệp Tô nhãn quan rơi vào Tiểu Ác Si biểu dục trên mặt. Tiểu Ác Si biểu dục bị Diệp Tô chừng một trận ngượng ngùng, cười khan vài tiếng, rời đi chủ đề: cái kia, Diệp đại ca, chúng ta đi vào đi. Tiểu Ác Si biểu dục lôi kéo Diệp Tô vừa định bước vào biết đời đạt phủ, một tên hậu sinh từ biết đời đạt từ bên trong đi ra. Hậu sinh từ biết đời đạt phủ nhìn thấy Tiểu Ác Si biểu dục một sát na kia, trên mặt hắn biểu lộ lập tức đọc lại, lập tức quay người hướng về phía biết đời đạt phủ hô lớn: Tiểu Ác Si cách đến rồi. Cái gì? Cái kia Ác Si cách lại tới biết đời đạt phủ, mau đem đồ vật thu lại, cái này thất đức tiểu nha đầu lại tới trộm đồ. Lập tức biết đời đạt phủ bên trong truyền đến một trận gà chó không yên âm thanh, ngay sau đó truyền đến tích tích thanh âm một bộ, có cuốn quýt tiếng bước chân, cũng có đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Đây chính là ngươi nói đắc tội mấy người, ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi đã làm gì thần giận người đoán sự tình. Diệp Tô tiến phủi Tiểu Ác Si biểu dục một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia buồn cười quan mang. Cái kia khẳng định là bọn họ quá tưởng niệm bốn cách, đúng, nhất định là như vậy. Tiểu Ác Si biểu dục nhỏ giọng nói, đôi mắt bên trong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía tên kia hậu sinh biết đời đạt, ác hung hăng nói ra: ngươi nói bọn họ có phải hay không quá tưởng niệm bốn cách? Đôi mắt bên trong siết vội vã đe dọa ý vị mười phần. Đúng, bọn họ chính là quá tưởng niệm dục cách điện hạ, cho nên mới sẽ như thế. Tên kia hậu sinh biết đời đạt mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nên nói: tính toán, đừng làm khó hắn, ngươi là dạng gì tính tình, ta trả không hết Đô Đô sao? Diệp Tô lắc đầu đạp lên bước chân đi vào biết đời đạt phủ. Không nao, coi như số người gặp may. Tiểu Ác Si biểu dục liếc tên kia hậu sinh, ném đi một câu lời hung ác về sau, đuổi theo. Hậu sinh rụt cổ một cái, lập tức đôi mắt co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng kỳ diệu, không thể nắm lấy sự tình. Biết đời đạt phủ bên trong bị chia cắt thành vô số cái độc lập tiểu viện, không hề giống phủ trạch trước cửa cái kia có dạng khí phái xa hoa, ngược lại có chút phản phát quy chân hương vị, mỗi một tòa tiểu viện đều có chính mình đặc biệt vườn cảnh. Diệp đại ca, nơi này chính là ngươi tiểu viện. Tiểu Ác Si biểu dục mang theo Diệp Tô đi tới một chỗ tĩnh mịch tiểu viện. Ân, không sai. Diệp Tô nhìn xung quanh một vòng tiểu viện, hài lòng gật đầu nói: Diệp đại ca, ngươi nhìn hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng chúng ta tại biết đời đạt phủ đi dạo một vòng đi. Tiểu Ác Si biểu dục đôi mắt bên trong lóe lên một tia khéo đưa đẩy xảo trá quan mang, trên mặt lóe lên nàng đặc lưu Ác Si tức đủ cười. Diệp Tô hơi nhíu mày, thiên tiến nói ra: cũng tốt, ta mới tới Đô Đô thủ đô thành, ở vô định chỗ, ở tại biết đời đạt phủ cũng không có cái gọi là. Thanh âm của hắn rất bình thản, phản phất 05.6 thả biểu hắn là một đời hoàng vương đồng dạng. Ta, nhãn quang mơ hồ lóe lên một tia dị quang. Ta xưng hô thế này cũng không phải cái gì người có thể dùng, mà người trẻ tuổi này dùng như vậy danh xưng, không phải đối với thực lực mình một tự tin, chính là bản thân hắn tự đại, phách lối làm cản. Hoàng hậu cùng Tiểu Ác Si biểu dục trò chuyện được nhà, ngược lại là không có chú ý tới Diệp Tô vừa bạn giải thích. Tô công tử chính là người bên trong ly giao, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, không biết sư thừa nơi nào. Biểu hắn nói, nhãn quang lăng lệ trường Diệp Tô đôi mắt. Ha ha, vậy thì có cái gì thầy thừa, thiên sinh mà thôi, ngày bình thường tùy tiện luyện luyện mấy lần. Diệp Tô cười khẽ hai nói. Chương 800, ánh mắt chớp động. Cầu đặt mua. Chương 800, ánh mắt chớp động. Cầu đặt mua. Đối với đáp án này, Diễu Hán lao hồ ly này hiển nhiên là không tin, muốn từ Diệp Tô sắc mặt nhìn ra cái gì, thế nhưng để hắn thất vọng, Diệp Tô trên mặt trừ một mảnh lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ngồi tại Diệp Tô bên cạnh Đô Lan Không Lưu việc đã qua là cấn Diệp Tô một cái, mỹ lệ trong hai con ngươi có ánh mắt đang nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như không có có chuyện gì, ta đi trước. Diệp Tô thiến quét Đô Lan một cái, quay người đi ra đại điện. Uy, Diệp đại ca chờ ta một chút. Nhìn thấy Diệp Tô muốn đi, Tiểu Ác Si Biểu Dục lập tức từ hoàng hậu trong ngực, không cho Biểu Hán bọn họ có thời gian phản ứng, đuổi theo. Diệp Tô cùng Tiểu Ác Si Biểu Dục rời đi về sau, Biểu Hán cùng Đô Lan nhìn nhau một cái, cả hai đôi mắt bên trong đều là chợt lóe khác thường qua mang. Biểu Hán mặt lộ thần sắc lo lắng, người này tuổi còn trẻ, thực lực liền có cường đại như thế, không biết đem hắn lưu tại Đô Đô Quốc là phúc hay là họa. Vừa vặn ta nhìn người kia tướng mạo, phát hiện hắn không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, chỉ có chúng ta Đô Đô Quốc lấy lễ để tiếp đón, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì, ngược lại đối với chúng ta Đô Đô Quốc hữu rất lớn tác dụng không muốn. Hoàng hậu đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị quang, nàng có thể ngồi đến Đô Đô Quốc hoàng hậu cái này vị trí, tự nhiên ép không phải cái gì hạng đơn giản. Đô Lan cười nói, mẫu hậu nói rất đúng, Tô công tử người này Lan Nhi có sự hiểu biết nhất định, chỉ cần không mạo phạm va chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Nghe vậy, Diễu Hán cùng hoàng hậu liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Đô Lan làm người bọn họ đều là biết rõ, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy đối một cái nam tử làm sao vậy giải. Lan Nhi, ngươi cảm thấy Tô công tử người này làm sao? Diễu Hán hỏi. Đô Lan nghĩ sâu xa một hồi mới nói, người bên trong ly dao, một thân công lực cao thâm khó dò, khí chất cao nhã tôn quý, trên người hắn có một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức, điểm này đối với nữ nhân có lớn lao lực hấp dẫn. Nói đến đây, Đô Lan khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ một cái, thế nhưng rất nhanh liền là biến mất, nhưng vẫn là bị một mực nhìn chăm chú lên nàng Đô Đô Quốc cùng hoàng hậu cho nhìn thấy. Hai người nhìn nhau, một tia hiểu rõ tại hai người đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lan Nhi, ngươi quả nhiên trưởng thành, cũng là nên tìm cái hôn phu. Biểu Hán trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu tiểu ý, nhìn về phía Biểu Hán cười nói. Phu hoàng nói đùa. Đô Lan nhíu mày, trong lòng suy nghĩ Biểu Hán trong lời này ý tứ. Mà tại bên này, Tiểu Ác Si Biểu Dục đuổi kịp Diệp Tô về sau, liền lôi kéo tay của hắn hướng biết đời đạt phủ chạy đi, còn mang theo từng tia gương mặt non nớt bên trên, toát lên nụ cười vui mừng, hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ. Nếu như không phải biết tính tình của nàng, Diệp Tô cho rằng nàng là một vị gối cao vô ưu, tiêu giao tự tại tiểu cô nương. Biết đời đạt phủ là Đô Đô Quốc một đại đặc sắc, có khả năng vào ở người ở bên trong, đều một là tinh thông một loại nào đó bản lĩnh, ví dụ như độc, si pháp, tuần thú sư trở, đều là một chút phương diện này lĩnh vực lấy được trọng yếu lâu dài kỳ nhân dị sĩ. Diệp đại ca, trước đây ta tới đây đều là leo tường đi vào, hiện tại có ngươi tại cái này, vốn cách quyết định, muốn quang minh chính đại đi vào. Tiểu Ác Si Biểu Dục lôi kéo Diệp Tô đi tới biết đời đạt phủ xa hoa hùng vĩ cửa lớn, đong đưa Diệp Tô cánh tay, cười nói: làm sao? Bên trong có ngươi e ngại đồ vật sao? Để không sợ trời không sợ đất, Tiểu Ác Si không dám từ cửa lớn tiến vào. Diệp Tô có chút buồn cười nhìn xem Tiểu Ác Si Biểu Dục nói: chán ghét, đừng gọi ta Tiểu Ác Si. Tiểu Ác Si Biểu Dục bất mãn tại Diệp Tô trước người bóp mấy cái, lập tức nhìn xem biết đời đạt phủ cửa lớn nói ra: ta ở bên trong đắc tội mấy cái lao biến thái, vốn cách sợ bọn họ ước hiếp ta. Đáng đời, lấy tính tình của ngươi hẳn không phải là đành phải tội mấy người đơn giản như vậy a. Diệp Tô nhãn quan rơi vào Tiểu Ác Si Biểu Dục trên mặt. Tiểu Ác Si Biểu Dục bị Diệp Tô chừng một trận ngượng ngùng, cười khan vài tiếng, rời đi chủ đề: cái kia, Diệp đại ca, chúng ta đi vào đi. Tiểu Ác Si Biểu Dục lôi kéo Diệp Tô vừa định bước vào biết đời đạt phủ, một tên hậu sinh từ biết đời đạt từ bên trong đi ra. Hậu sinh từ biết đời đạt phủ nhìn thấy Tiểu Ác Si Biểu Dục một sát na kia trên mặt hắn biểu lộ lập tức đọc lại. Lập tức quay người hướng về phía biết đời đạt phủ hô lớn: Tiểu Ác Si cách đến rồi. Cái gì? Cái kia Ác Si cách lại tới biết đời đạt phủ. Mau đem đồ vật thu lại, cái này thất đức tiểu nha đầu lại tới trộm đồ. Lập tức biết đời đạt phủ bên trong truyền đến một trận gà chó không yên âm thanh, ngay sau đó truyền đến tích tích thanh âm một bộ, có cuốn quýt tiếng bước chân, cũng có đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Đây chính là ngươi nói đắc tội mấy người, ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi đã làm gì thần giận người oán sự tình. Diệp Tô tiến phủi Tiểu Ác Si Biểu Dục một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia buồn cười quan mang. Cái kia khẳng định là bọn họ quá tưởng niệm vốn cách, đúng, nhất định là như vậy. Tiểu Ác Si Biểu Dục nhỏ giọng nói, đôi mắt bên trong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía tên kia hậu sinh biết đời đạt, ác hung hăng nói ra: ngươi nói bọn họ có phải hay không quá tưởng niệm vốn cách? Đôi mắt bên trong siết vội vã đe dọa ý vị 11-117 đủ. Đúng, bọn họ chính là quá tưởng niệm dục cách điện hạ, cho nên mới sẽ như thế. Tên kia hậu sinh biết đời đạt mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nên nói: tính toán, đừng làm khó hắn, ngươi là dạng gì tính tình, ta trả không hết đô đô sao? Diệp Tô lắc đầu, đạp lên bước chân đi vào biết đời đạt phủ. Không ngao, coi như số ngươi gặp may. Tiểu Ác Si Biểu Dục liếc tên kia hậu sinh, ném đi một câu lời hung ác về sau, sau khi đuổi theo sinh rụt cổ một cái, lập tức đôi mắt co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì vô cùng kỳ diệu, không thể nắm lấy sự tình. Biết đời đạt phủ bên trong bị chia cắt thành vô số cái độc lập tiểu viện, không hề giống phủ trạch trước cửa cái kia có dạng khí phái xa hoa, ngược lại có chút phản phát quy chân hương vị, mỗi một tòa tiểu viện đều có chính mình đặc biệt vườn cảnh. Diệp đại ca, nơi này chính là ngươi tiểu viện. Tiểu Ác Si Biểu Dục mang theo Diệp Tô đi tới một chỗ tĩnh mịch tiểu viện. Ân, không sai. Diệp Tô nhìn xung quanh một vòng tiểu viện, hài lòng gật đầu nói: Diệp đại ca, ngươi nhìn hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng chúng ta tại biết đời đạt phủ đi dạo một vòng đi. Tiểu Ác Si Biểu Dục đôi mắt bên trong lóe lên một tia khéo đưa đẩy xảo trá quan mang, trên mặt lóe lên nàng đặc hữu Ác Si tức đủ cười. Chương 801, kỳ quan dị sắc. Cầu đặt mua. Chương 801, kỳ quan dị sắc. Cầu đặt mua. Ta dựa vào, cái này tiểu ác si lại đem ta đi bán. Diệp Tô hướng chạy thật nhanh tiểu ác si biểu dục, trong lòng lập tức 10 vạn đầu thảo nê mã bay qua. Tô công tử, vừa vận dục nói là sự thật sao? Đô Lan giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tô, đôi mắt bên trong mơ hồ lóe lên một tia kỳ quan dị sắc. Kỳ thật lấy nàng Lan Tâm huệ chất, như thế nào lại nhìn không ra Diệp Tô lúc bị tiểu ác si biểu dục bán tại chỗ này? Thế nhưng biết thì biết, nàng vẫn giả bộ không hiểu bộ dạng chính là muốn nghe một chút Diệp Tô ý tứ. Lan cách cách, tiểu ác si nói không sai, ta là vì quá muốn ngươi, mới sẽ để nàng dẫn ta tới cái này. Diệp Tô là cái nào a? Sống lâu như vậy đại xuất ca, chỗ nào lại không biết Đô Lan tâm tư, cho nên cũng liền làm thỏa mãn nàng nguyện, phản trêu chọc nàng một câu. Tô công tử nói đùa. Đô Lan sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên, cái kia thẹn thùng tiểu nữ nhân trạng thái ngẹn ngùng, không khỏi làm Diệp Tô nhìn ngốc. Dạ phong phơ phất, trong viện tử dương liễu tùy phong chập chờn, trong ao nước nở rộ hoa sen tỏa ra các nàng mê cử nhân hương thơm. U lam ánh trăng từ thiên khung chi thượng rải rác, như một tầm thiến thiến màu u lam sa y khoác ở Đô Lan trên thân, điềm tĩnh xinh đẹp cực đẹp khuôn mặt mang theo từng tia hồng vân, mê cử nhân mắt vượng để lộ ra vô hạn dập dờn. Váy phất phới, khí chất tao nhã, thánh khiết khuôn mặt, tốt đẹp dáng người, chỉ có thể tuyển chọn xem, tại màu u lam ánh trăng chiếu rọi bên dưới giống như từ quảng hàn cung bên trong rơi xuống phàm trần tiên nữ, không thể khinh nhẫn. Thật đẹp. Diệp Tô trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu, hắn không thể không đã nhường hiện tại Đô Lan thật rất đẹp. Tô công tử, bồi ta đi một chút đi. Đô Lan đống nhiên nâng lên gật đầu, đôi mắt hiện ra kỳ quan dị sắc nói. Trong nội tâm có chút lo lắng bất an, sợ Diệp Tô mở miệng cự tuyệt chính mình. Lan cách cách, chúng ta dạng này tính là hẹn hò sao? Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất mời một cái nam tử theo nàng đi lại. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng. Nghe vậy, Đô Lan trên mặt thật vất vả bình phục lại đi hồng vân lại nâng lên, giống như hai đóa hỏa phần đốt mây chiếu rọi tại trên gương mặt, trông rất đẹp mắt. Dương liễu phất động, ánh trăng mê cử nhân. Diệp Tô cùng Đô Lan lặng lặng tại đá cuội trên đường nhỏ đi. Tô công tử, tuổi còn trẻ, liền có như thế cao thâm khó dò công lực, chắc hẳn ra thế không đơn giản đi. Đô Lan lơ đãng mà hỏi, đôi mắt bên trong đủ sáng từng tia kỳ quan dị sắc cùng mới mẹ kinh ngạc. Từ quen biết Diệp Tô đến bây giờ, Đô Lan phát hiện Diệp Tô một mực từ đầu đến cuối đều che giấu bao phủ tại một đoàn mê vụ bên trong, để người nhìn không thấu, thấy không rõ. Dạng này người đối với nữ nhân đều có một loại lực hút vô hình, Đô Lan cũng không ngoại lệ, mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều nghĩ để lộ Diệp Tô thâm thúy bí mật khăn che mặt, đem hắn tất cả bí mật đều đào móc ra. Thật tình cũng biết, nàng càng như vậy, đối Diệp Tô liền càng lún càng sâu, cuối cùng không thể tự kiểm chế thích Diệp Tô. Ta bí mật chỉ nói cho ta biết thế tử, Lan cách cách, ngươi quyết định ngươi còn nếu muốn biết sao? Diệp Tô nhãn quang nóng rực nhìn xem Đô Lan, cười nói. Hai đóa hỏa phần đốt mây lặng lẽ tại Đô Lan hai gò má bò lên, nàng không có trả lời Diệp Tô, tránh đi Diệp Tô cái kia nóng rực ánh mắt, ngẩng đầu ngưng tụ nhìn qua thiên khung chi thượng trong sáng minh nguyệt, u thở dài thân là hoàng thất người, Đô Lan vận mệnh đã sớm chú định, không phải xem như chính trị thẻ đánh bạc tiến hành thông gia, chính là bị xem như hàng hóa đồng dạng đưa cho người khác. Đây là thân là hoàng thất thiếu nữ bi ai, mặc dù người ở bên ngoài thoạt nhìn cách cách thân phận rất cao quý, thế nhưng cái nào sẽ nghĩ tới vận mệnh của các nàng khi sinh ra một khắc này, đã sớm chú định tốt. Cho nên ngươi mới sẽ cố gắng như vậy công lực, thoát khỏi chính mình vận mệnh. Diệp Tô nhãn quang mang theo một tia thâm thúy. Ngươi nhìn ra. Đô Lan hơi sững sờ, lập tức yên nhiên mỉm cười, mang theo một tia thoải mái. Ân. Diệp Tô gật đầu, tam giai công lực, mặc dù so ra kém những cái kia thánh địa, môn phái truyền nhân, thế nhưng cũng không kém. Sớm tại Song Nguyệt Thành nhìn thấy Đô Lan lúc, Diệp Tô liền nhìn ra Đô Lan công lực. Tam giai tu đạo giả, ngươi đối Đô Đô quốc cái này hoàng vị có ý tưởng phải không? Diệp Tô thiến thiến cười nói, như vậy đại bất kính lời nói cũng chỉ có Diệp Tô không hề cố kỵ nói ra. Không sai, chỉ có dạng này, ta mới có thể thoát khỏi ra đã sớm chú định tốt vận mệnh. Đô Lan gật đầu, trực tiếp thừa nhận, căn cứ truyền thống, hoàng vị là truyền nam không truyền nữ, thế nhưng tại phụ hoàng đông đảo con cái bên trong ta biểu hiện ưu tú nhất, cho nên phụ hoàng mới khâm điểm ta là Đô Đô quốc đời tiếp theo nữ hoàng. Đô Lan đôi mắt bên trong ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tô, phấn môi khẽ mở, thổ khí như lan, Tô công tử. Ngươi không phải là thập đại tu luyện thế gia Ly Giao nhà người? Không phải. Diệp Tô lắc đầu, trả lời một câu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Mà lúc này đây, bọn họ chạy tới đá cội cuối con đường, dạ phong phơ phất, quế hoa tung bay, mùi thơm bao phủ, là phần này cảnh đêm tăng thêm một điểm say lòng người mùi thơm ngát. Lan cách cách, thần thái biểu lộ đã rất muộn, ta nghĩ tan nên trở về biết đời đạt phủ. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn một cái bị ánh trăng chiếu rọi đến đú lam thần trong không, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đô Lan trong lòng dâng lên một tia thiến thiến lưu luyến, mở miệng nói ra, Tô công tử, cùng ngươi tán gẫu Đô Lan rất vui vẻ. Hy vọng về sau còn có thể tiếp tục, chúc ngươi ngủ ngon. Dứt lời, mang theo một trận làn gió thơm rời đi, không hổ là muốn trở thành một đời nữ hoàng kỳ thiếu nữ, làm việc thoải mái, mang theo một tia không câu nệ chi phong. Sáng sớm, Diệp Tô quanh chân tu luyện, hồn độn hoàng ly giao quyết không tiếng động vận chuyển, linh khí giống như thủy triều vào tới. Uy lực không bọn hành tại kinh mạch bên trong, thiên địa linh khí một tia bị chuyển thành uy lực. Từng cái tản mát thất thải màu sắc mạch lạc mơ hồ có thể thấy được, thiên thiến thất thải thần hy từ áo ở giữa lóe ra, lộ ra đặc biệt thần thánh, giống như một tôn quan sát đông đảo chủng tộc mọi người thần hoàng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Tô đình chỉ vận chuyển hồn độn hoàng ly giao quyết, mở mắt ra lấy, một vệt thần quang hiện lên. Chương 802, tắm rửa gió xuân. Cầu đặt mua. Chương 802, tắm rửa gió xuân. Cầu đặt mua. Hô. Diệp Tô thân hô một khẩu khí, nhìn một chút bên ngoài đã treo trên cao trên không liệt dương, đẩy ra cửa phòng, không khỏi duỗi ra lưng mỏi. Hiện tại cái kia tiểu taxi, tại sao không có đến? Diệp Tô tự lẩm bẩm một câu, đạp lên bước chân hướng về bên ngoài viện đi đến. Ra viện tử, Diệp Tô đụng phải một người, có lẽ đến nói là một tên nam tử. Là ngươi? Nam tử nhãn quang thấp thỏm lo âu nhìn xem Diệp Tô, quay người liền cuốn quýt rời đi. Ta có đáng sợ như vậy sao? Diệp Tô sờ lên cái mũi, sắc mặt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Ai, lần này bị cái kia tiểu ác si lừa thảm rồi. Diệp Tô ở trong lòng hít một tiếng, dạo bước đi đến. Một đường từ viện tử đi đến biết đời đạt phủ cửa lớn, Diệp Tô nhìn thấy không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng đều là xa xa nhìn thấy hắn liền trốn xa xa, phảng phất Diệp Tô là cái gì hồng thủy manh thú một dạng, thực sự là để Diệp Tô mười phần im lặng. Diệp Tô bước ra biết đời đạt phủ cửa lớn, nhãn quang lập tức gặp lại, trong tầm mắt một tên thiếu nữ mặc áo đen chính đạp lên ưu nhã bộ pháp hướng về biết đời đạt phủ đi tới. Thiếu nữ mặc áo đen không có đô lan như thế tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, 480 khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cũng không có thánh khiết không thể mạo phạm va chạm khí chất, nhưng cũng dị thường mỹ lệ. Tản mát ra một cỗ thiên tiến khí chất xuất trần, điềm tĩnh khuôn mặt cho người một loại tắm rửa tại lớn trong tự nhiên cảm giác. Diệp Tô không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy thân cận lớn tự nhiên thiếu nữ, xuất trần khí chất để hắn khó mà quên. Tô công tử ngươi tốt. Thiếu nữ mặc áo đen đạp lên ưu nhã bộ pháp đi tới Diệp Tô trước người, ưu nhã đi một cái cung đỉnh lễ nghi. Nàng âm thanh rất êm hay, như lớn trong tự nhiên nước suối len keng, chỉ nghe âm thanh, liền toàn bộ để Diệp Tô có một loại tắm rửa tại gió xuân bên trong cảm giác. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Ta gọi Đoan Mục Thu Hà, là biết đời đạt phủ một thành viên. Thiếu nữ mặc áo đen lộ ra một vẻ tươi mát nụ cười, mở miệng nói ra. Quả nhiên là nàng. Diệp Tô đôi mắt sáng lên, do xét cẩn thận Đoan Mục Thu Hà. Đoan Mục Thu Hà không giống Đô Lan như vậy cao quý trang nhã, nàng cho người một loại nhu nhược cảm giác, khả năng này cùng tính tình của nàng có Đoan Mục cô đương, ngươi chuyến này đến là chuyện gì? Diệp Tô nói. Phục Lan cách cách chi mệnh, trước đến cho một vị công tử xem bệnh, Thu Hà đi trước một bước. Đoan Mục Thu Hà thiến thiến nói, thi lễ một cái, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Đoan Mục cô đương. Diệp Tô gọi lại Đoan Mục Thu Hà. Tô công tử gọi lại còn có chuyện gì? Đoan Mục Thu Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn Diệp Tô một cái, nhíu nhíu mày lại, thiến thiến nói, Đoan Mục cô đương, cái kia Bắc Gia Sâm Hạo căn bản liền không có bệnh, ngươi đi cũng là hưởng phí một chuyến. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, lập tức không cần Đoan Mục Thu Hà nói chuyện, lại mở miệng, ngươi đem viên này đan dược cho hắn uống vào là được rồi. Diệp Tô lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới Đoan Mục Thu Hà trước mặt. Đoan Mục Thu Hà chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy Diệp Tô bình ngọc trong tay. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Đoan Mục Thu Hà như có thâm ý nhìn Diệp Tô một cái, quay người tiến vào biết đời là phủ. Bắc Gia Sâm Hạo, thượng quan ngạo ngày nhi tử thượng quan nhỏ hạo chuyển thế. Diệp Tô nhãn quang đưa mắt nhìn Đoan Mục Thu Hà tiến vào biết đời đạt phủ, đôi mắt bên trong hiện lên đạo đạo khắc thường tia sáng. Diệp Tô tại nguyên chỗ thẳng tắp đứng lặng một hồi, sau đó hướng về hoàng cung đi đến. Tối hôm qua cái nhà kia bên trong, Đô Lan một thân Diệp Tô cung trang, xinh đẹp đứng tại theo gió chập chờn dương liễu thụ bên dưới. Lá rụng hương thơm lá đời phi, gió nhẹ lướt qua, cảnh liễu tại Đô Lan trong mái tóc nhẹ phẩy mà qua, như vậy duy mỹ tràng diện đúng như tại mộng ảo bên trong, như mộng như ảo. Lan cách cách, ngươi đẹp thật đúng là làm ta kinh ngạc, sợ rằng Quảng Hàn cung bên trên tiên nữ cũng không kịp ngươi bằng nhất. Vô thanh vô tức, một đạo nho nhã thanh âm nam tử bỗng nhiên tại Đô Lan bên thai bên trong vang lên. Tô công tử. Đô Lan sắc mặt vui mừng, nhãn quang nhìn về phía viện tử bên ngoài cửa chính. Trong tầm mắt, một tên Diệp Tô phiêu nhiên, khí chất như tiên nam tử đi đến. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân tiên linh khí chất để Đô Lan trong lòng một trận si mê, cái này giống như mê nam tử, tại cái này một khắc, tiến vào nàng kiên không thể phá nội tâm bên trong, khỏe mạnh trưởng thành. Lan cách cách, ngươi cười lên, càng đẹp. Diệp Tô nhẹ nhàng đi tới Đô Lan trước người, nhãn quang nhu hòa hướng trên thân khuynh thế giai nhân. Giờ khắc này hắn tựa hồ hiểu được lĩnh ngộ, vì cái gì thời cổ có quân vương không thích giang sơn, chỉ thích mỹ nhân điện cố, gọi là hắn vì người này giai nhân, cứ việc không muốn giang sơn lại như thế nào. Mỹ nhân ở, tháng qua giang sơn tại. Cảm ơn. Đô Lan yên nhiên mỉm cười, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thiến thiến ngượng ngùng, Tô công tử mời ngồi. Diệp Tô gật đầu, đi tới Đô Lan bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống, người bên cạnh giai nhân trên thân chuyển đến từng trận mùi thơm, Diệp Tô trong lòng một trận dập dờn. Lan cách cách, ngươi cô muội muội kia, tiểu ác si đâu? Diệp Tô sau khi ngồi xuống, cầm lấy chén khẽ nhấp một miếng trà, cười nói, nghe vậy, Đô Lan trên mặt lộ ra một tia buồn cười, tắt tiếng bật cười đủ cười, nói ra, dục nha đầu kia ngày hôm qua đại náo biết đời là phủ, đã bị phụ hoàng phạt nàng cấm túc 5 ngày. Nói đến đây, Đô Lan dừng lại một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tô nói ra, Tô công tử, nghĩ không ra ngươi sẽ cùng dục cái nha đầu kia cùng một chỗ làm cản. Nói xong, oán trách Diệp Tô một cái. Ai, không nói, đều bị cái kia tiểu ác si lừa thảm rồi. Diệp Tô lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng biết muội muội ngươi là gì đó người, ta có thể là bị nàng lừa thảm rồi. Hiện tại biết đời đạt phủ đối ta như tránh mãng bỏ cạp đồng dạng. Nha đầu kia tính tình từ nhỏ liền dã, như có chỗ nào không đúng, Đô Lan tại chỗ này cho nàng đổi cái không phải. Đô Lan nói. Diệp Tô muốn lắc đầu, thiên thiên nói ra, tính toán, ta cũng không phải cái gì khí lượng nhỏ người, huống hồ cái này tiểu ác si là ngang bướng một chút, nhưng vẫn là rất làm người ta yêu thích. Tô công tử. L. Đô Lan vừa định nói chuyện, một đầu phảng phất viễn cổ manh thu không, ngao âm thanh từ miểu viễn thần tế chuyển đến, chấn thần động địa. Diệp Tô lông mày, nhãn quang ngưng tụ mắt nhìn đi, một đầu mấy chục trượng đại học năm thứ tư chân rắn xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Đó là Tư Mã Lăng Không Tọa Kỵ, một đầu phương Tây nhị giai thần ly giao. Đô Lan nhãn quang nhìn về phía thần tế mấy chục trượng phương Tây đại học năm thứ tư chân rắn, lông mày hơi nhăn. Diệp Tô tiến tiến nói, "Ân,
Hắn là đại tướng quân nhi tử, từ nhỏ liền tại phương Tây đi theo cao nhân, hiện tại học thành trở về, trở thành một tên vô địch nhân sĩ. Đô Lan giới thiệu, không bao lâu, phụ hoàng liền sẽ phong hắn làm biết đời đạt. Chương 803, Hồng Vân trải rộng. Câu đặt mua. Chương 803, Hồng Vân trải rộng. Câu đặt mua. Biết đời đạt còn cần phong. Diệp Tô nói, đương nhiên, mỗi một vị biết đời đạt đều hưởng thụ lấy quốc sĩ lãnh ngộ, đương nhiên phải sắp phong. Đô Lan nói, Diệp Tô gật đầu, đột nhiên trong đầu hiện ra Đoan Mục Thu Hà thân ảnh, nghĩ đến trong nguyên tắc nàng cực kỳ vận mệnh bi thảm, mở miệng nói ra, vậy hắn có phải là muốn cùng Đoan Mục gia nữ nhi Đoan Mục Thu Hà đính hôn? Ân. Đô Lan lông mày ngưng lại, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ghen tị, Tô công tử đây là từ chỗ đó biết đến. Làm sao? An dấm. Đô Lan đôi mắt bên trong cái kia ghen tị mặc dù tránh cực kỳ nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Tô cho bắt được, đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia trêu chọc hài hước mở miệng trêu bừa. Đúng, ta chính là An dấm. Đô Lan trên mặt hồng vân trải rộng, cắn răng, trực tiếp thừa nhận. Diệp Tô sững sờ, Đô Lan như vậy trực tiếp ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù Đô Lan có nữ vương tiềm chất, thế nhưng dù nói thế nào, cũng là một cô nữ nhân, dù sao cũng nên có thiếu nữ thận trọng. Đô Đô quốc hoàng đế 60 đại thọ, tự nhiên là cử quốc cùng chúc mừng, tất cả văn võ bá quan đều đến chúc thọ. Xem như thọ lễ hiếm thấy chân phẩm chồng chất như núi, đương nhiên chói mắt nhất vẫn là tiểu ác si biểu dục đưa cái kia cánh óng ánh đẹp đẽ sán lạn liệt hỏa tiên liên, từng sợi mùi thơm ngát thấm người nội tâm. Kim Bích Huy hoàng đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, kia chúc duyệt hai, vô số bách quan đối Đô Đô hoàng ca công tụng đức ca ngợi từ không dứt bên hai. Điếu Hàn tiếp thu xong thần tử chúc bái về sau, phân phó xếp bày rượu thịt rượu, chỉ chốc lát sau đại điện bên trong liền ăn uống linh đình, mùi rượu từng trận sông vào mũi. Đại điện bên trong, nhân viên ngồi đầy, Điếu Hàn toàn ra ngồi ở trên cùng, còn lại văn võ bá quan cùng biết đợi đạt phủ biết đợi đạt đều là ngồi ở Đô Đô hoàng phía bên phải cùng đối diện bên trái Thần Dương quốc sứ Thần Lung lay đối lập. Để mọi người kinh ngạc là, tại Đô Đô quốc giải cách cách Đô Lan bên cạnh, vậy mà ngồi một vị Diệp Tô xuất trần nam tử, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, cho người một loại người yêu cảm giác. Mà Điếu Hàn cùng hoàng hậu đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, làm như không thấy, Phật ngầm thừa nhận cái này càng là để mọi người kinh ngạc không thôi. Đô Lan là ai? Bọn họ cũng đều biết, một cái mắt cao hơn nhọn thiếu nữ trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán cái kia Diệp Tô thân phận, là nhà kia hậu sinh tài tuấn. Đồng thời cũng có từng kia như ẩn như hiện sát khí rơi vào Diệp Tô trên thân. Đô Lan là hoàng đô đệ nhất mỹ nhân, có thể nói là tất cả hậu sinh tài tuấn truy đuổi mục tiêu, bây giờ nhìn thấy bọn họ tình nhân trong ngộng cùng một vị nam tử xa lạ thật là thân mật, gọi bọn họ làm sao không giận. Lan Nhi, cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, thật sự là như ngồi bàn trông. Diệp Tô đã cảm ứng được những người kia sát khí, lập tức nhìn về phía bên cạnh giống như Quảng Hàn cung tiên nữ Đô Lan nói đùa nói. Ồ, phải không? Đô Lan trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này? Dễ nghe thanh âm mang theo từng tia trêu chọc. Ha ha, bất quá là một đám tôm kép ngại nhép mà thôi, ta thì sợ gì tại hắn. Dứt lời, Diệp Tô nhãn quang nhìn về phía biết đợi đạt phủ bên trong một tên vô cùng bình thường hậu sinh nam tử. Bác giã xâm hạo. Diệp Tô đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Đô Đô hoàng, ngươi không cảm thấy dạng này ca múa quá mức nhu nhược sao? Đường đường lớn Đô Đô, diện tích lãnh thổ ngàn vạn dặm, nhân tài đông đúc, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ thưởng thức tà âm sao? Lúc này, một đạo âm thanh rất không hòa hài tại đại điện bên trong vang lên. Câu nói này mang theo cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích ý vị, lúc này đại điện tất cả văn võ bá quan sắc mặt đều là thay đổi, căm tức nhìn người nói chuyện. Lớn mật, ta Đô Đô quốc chỗ nào là ngươi một cái nho nhỏ Thần Dương quốc sứ thần chỉ trích. Tả tướng Đoan Mục Văn Thành lúc này căm tức nhìn mà lên, nhãn quang lăng lệ quét về tên kia người nói chuyện phụ thân. Ngồi tại Đoan Mục Văn Thành bên người Đoan Mục Thu Hà sắc mặt hơi thay đổi một cái, đôi mắt bên trong mơ hồ lóe lên một tia lo lắng. Thế nhưng rất nhanh liền biến mất, nhãn quang rơi vào Diệp Tô trên thân, một tia ôn nhu từ đôi mắt bên trong hiện lên. Tên kia người nói chuyện chính là Thần Dương quốc sứ thần, một tên công lực tại tam giai sơ kỳ nam tử trung niên, chỉ thấy hắn không chút hoang mang chắc tay, đối với Đô Đô hoàng nói ra, "Đô Đô hoàng, tại hạ cũng không có mạo phạm chi ý, nghe nói Đô Đô quốc xuất hiện một vị ly giao kỵ sĩ, vừa vặn chúng ta Thần Dương quốc cũng có ly giao kỵ sĩ, không bằng mượn cơ hội này, để chúng ta mở mang kiến thức một chút Đô Đô quốc ly giao kỵ sĩ phong thái." Nói chuyện thời khắc, Thần Dương quốc sứ thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đoan Mục Văn Thành một cái, không nhìn thẳng hắn, lập tức để Đoan Mục Văn Thành sắc mặt biến thành một bộ màu gan heo, lộ ra rất buồn cười. "Không nào?" Đoan Mục Văn Thành không ngao một tiếng, giận dữ làm về tới chỗ ngồi, thế nhưng lăng lệ nhãn quang lại một mực từ đầu đến cuối rơi vào Thần Dương quốc sứ thần trên thân, đôi mắt bên trong chợt lóe từng tia hàn mang. Đô Đô hoàng xua tay, ca nữ, vũ nữ đều là tất cả đều thối lui, lập tức tiến tiến nhìn về phía Thần Dương quốc sứ thần, nói: "Chúng ta lớn Đô Đô quốc e ngại mặc cho người nào, đã các ngươi muốn kiến thức một cái chúng ta Đô Đô quốc ly giao kỵ sĩ, cái kia có gì phương?" Đô Đô hoàng âm thanh bên trong toát lên cường hành bá đạo bá đạo, đây mới là một đời hoàng quốc có lẽ lời nói. Thần Dương quốc sứ thần đôi mắt co rụt lại, lập tức nói ra: "Đô Đô hoàng quả nhiên thật sảng khoái." Nói xong, phủi tay, lập tức đại điện bên ngoài đi tới ba tên nam tử, ba tên nam tử đều là chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn vô song, toát lên bạo tạc tính chất bắp thịt tận chứa cường đại lực lượng. Ba người hướng Đô Đô hoàng hành lễ về sau, chính là muốn cùng Đô Đô hoàng anh kiệt so tài một phen. Lời tuy như vậy, nhưng bọn hắn chữ ngữ ở giữa đều toát lên đối Đô Đô hoàng coi thường không tin tưởng, làm cho Đô Đô hoàng cùng chúng thần nhíu mày không thôi. Chỉ có tiểu Ác Si biểu dục không tim không phổi ngồi tại hoàng hậu bên cạnh, không ngừng ăn trên mặt bản sơn chân hải vị, con mắt chuyển động, nhãn quang thỉnh thoảng rơi vào Diệp Tô trên thân. "Không ngao, Diệp đại ca, có tỉ tỉ, ta liền đem ta quên, ta hận ngươi chết đi được." Tiểu Ác Si biểu dục hung tận tự lẩm bẩm, cầm lấy một cái ly giao tôn, hung hăng cắn một cái, phản phất nàng đem cái này ly dao tôm trở thành diệp tô mở dạng, cắn một cái lại một cái. Đô Lan lúc này ưu nhã đứng lên, thiến thiến nói ra, vừa bận ta phụ hoàng nói, chúng ta lớn đô đô hoàng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta đô đô quốc hậu sinh tài tuấn, vốn cách thay bọn họ đáp ứng. Nhìn xem tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành Đô Lan, ba người đôi mắt đều là sáng lên bảy. Chương 804, ly giao kỵ sĩ. Cầu đặt mua. Chương 804, ly giao kỵ sĩ. Cầu đặt mua. Một người trong đó nói ra, Lan cách, ba người chúng ta đều là ly giao kỵ sĩ, cần tại rộng lớn địa phương mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, mong rằng cho chúng ta phân phối một cái to lớn sân bãi. Đô Lan tiến tiến cười một tiếng, tốt, mời các vị di giá hoàng cung diễn võ trường. Tư Mã Lăng Không, ngươi là đô đô quốc vị thứ nhất ly giao kỵ sĩ, hy vọng không muốn bôi nhỏ ta đối kỳ vọng của ngươi. Đô đô hoàng nhãn quang ngưng lại, nhìn về phía bên phải biết đợi đạt phủ bên trong một tên thật là tuấn giật hậu sinh nam tử nói. Lăng Không, định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Tư Mã Lăng Không từ chỗ ngồi đứng lên, ôn bình nói, thần thái biểu lộ ra một tia mừng rỡ, nhãn quang mơ hồ nhìn về phía Đoan Mục Thu Hà đôi mắt bên trong tham lam chợt lóe lên. Trong chàng vui vẻ nhất không gì bằng tiểu ác si điếu dục, nàng thả ra trong tay lớn ly dao tôm nhảy dựng lên, quá tốt rồi, cuối cùng có thể nhìn thấy lớn đần ly dao tại trên không đánh nhau. Buồn cười bộ dạng để mọi người buồn cười, tắt tiếng bật cười. Hoàng hậu kéo lại tiểu ác si, điểm nàng một cái chán, nói, ngươi cái này đứa nhỏ tinh lịch thật đúng là chỉ sợ không loạn, ngươi nha. Tiểu ác si hì hì nở nụ cười, nhún nhảy một cái đi tới Đô Lan bên cạnh, khoác lên cánh tay của nàng, nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong, lôi kéo Đô Lan liền rời đi đại điện, hướng về hoàng cung diễn võ trường đi đến, lúc đi, còn hướng về phía Diệp Tô làm một cái mặt quỷ, khiêu khích dí vị mười phần. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, đối tiểu ác si biểu dục khiêu khích xem thường, đứng dậy chậm rãi hướng về hoàng cung diễn võ trường đi đến. Làm Diệp Tô đi tới hoàng cung diễn võ trường lúc, đại chiến đã bắt đầu, chỉ thấy một tên tuổi trẻ si pháp sư cùng một tên ly giao kỵ sĩ tại trên không mãnh liệt giao chiến, vô song rung động không thôi. Tối thiểu tiểu ác si biểu dục chính là đầy mặt hưng phấn, vỗ tay hoa hoa thét lên. Diệp Tô híp mắt ngẩng đầu nhìn một cái thần chống không si pháp sư cùng ly giao kỵ sĩ chiến đấu liền biết kết quả, tại trên không chiến đấu, ly giao kỵ sĩ dám nói thứ hai liền không người nào dám nói đệ nhất. Quả nhiên nửa chén trà nhỏ về sau, tên kia si pháp sư bị nhị giai phi ly giao đâm vào trên ngực, lập tức phun ra một mảng lớn máu tươi, khí tức nhanh chóng héo rút đi xuống, kêu âm thanh từ không trung rơi xuống nhìn thấy si pháp sư thảm như vậy bại, đô đô hoàng cùng một đám đại thần sắc mặt đều là chìm xuống dưới, vô song khó coi. Mà thần Đông Quốc bên này, sĩ khí thì là tăng vọt lên, bay lượn tại trên không ly giao kỵ sĩ càng là ngựa thần thét dài, hương phấn âm thanh trộn lẫn lấy ly giao tiếng rên, cổ vũ thần Đông Quốc sứ thần. Nghĩ không ra đầu này xấu xí đại tiểu tử làm sao lợi hại, ai, bất quá so với ta tiểu mãng còn kém một chút, rất muốn đem tiểu mãng thả ra, giết đầu kia ly giao kỵ sĩ uy nghiêm hùng phong. Tiểu ác si nhìn qua trên không phi ly giao nhỏ giọng tự lẩm bẩm, thần thái biểu lộ bên trong hiện lên vẻ kích động. Thua trận đầu, đô đô hoàng mặt của bọn hắn sắc đều không phải rất dễ nhìn, chỉ có thể đem kỳ vọng trận tiếp theo Hạ Hầu Lăng không có thể chuyển về một cục, hung hăng áp chế thần Đông Quốc uy nghiêm hùng phong. Tại đô đô quốc mọi người mong đợi trong ánh mắt, Hạ Hầu Lăng không cười hắn phi ly giao chậm rãi bay tới, xung quanh lập tức một trận cuồng hô. Hạ Hầu Lăng không nghe trong lòng dễ chịu vô song, ngẩng đầu đỡ ngực, nhãn quang quét về trong đám người, tại trong đám người nhìn thấy sắp trở thành hắn vị hôn thê Đoan Mục Thu Hà, trong lòng một trận hỏa dư nóng. Bất quá rất nhanh mặt của hắn liền trầm xuống, bởi vì Đoan Mục Thu Hà căn bản liền không có nhìn hắn. Ngược lại cùng một tên chính mình chưa từng thấy qua Diệp Tô vừa nói vừa cười trò chuyện, lập tức đem Hạ Hầu Lăng không tức giận đẩy mặt tâm trầm. Đoan Mục Thu Hà ngươi cái này giả tù, chờ ngươi trở thành ta thê tử về sau, lại cẩn thận tính sổ với ngươi. Hạ Hầu Lăng không trong lòng không ngao giận gào thét, điên cuồng gào. Hạ Hầu Lăng không đem nhãn quang chuyển qua xoay quanh tại trên không ly giao kỵ sĩ bên trên, cùng hắn nhãn quang đâm vào một tia, ma lượng cọ sát ra vô số tia lửa. Bất quá Hạ Hầu Lăng không nhưng từ tên kia ly giao kỵ sĩ đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia khinh thường, lúc này để hắn giận dữ, tăng thêm Đoan Mục Thu Hà một chuyện, Hạ Hầu Lăng không đó là lửa giận công tâm, không ngao giận gào thét, điên cuồng gào cười phi ly giao xông tới. Khắc khắc, ta sẽ liền ngươi phi ly giao cùng lúc làm sạch. Tên kia ly giao kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia coi thường, lập tức khởi động dưới khố phi ly giao, đón nhận Hạ Hầu Lăng không, hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra một đoàn đẹp đẽ sán lạn đấu khí khói lửa, nhấc lên một cô gió lốc. Ngươi nói, phía kia sẽ thắng. Trong tràng, Đô Lan nhìn qua trên không mãnh liệt giao chiến hai tên ly giao kỵ sĩ, hứng hở đối với Diệp Tô hỏi. Nghe vậy Đoan Mục Thu Hà lập tức nhìn về phía Diệp Tô. Hạ Hầu Lăng không sẽ thua. Diệp Tô tràn đầy không trải qua thầm nghĩ, Hạ Hầu Lăng không mặc dù cùng thần Đông Quốc ly giao kỵ sĩ công lực một dạng, đều là nhị giai sơ kỳ, thế yếu không lớn, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thần Đông Quốc ly giao kỵ sĩ kinh nghiệm muốn so Hạ Hầu Lăng không ngạch, mà còn rất chững chạc, không giống Hạ Hầu Lăng không như thế công kích rơi vô chương pháp, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, chiến đấu tiến hành nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Hạ Hầu Lăng không dần dần từ lực lượng tương đương rơi xuống bị thần Đông Quốc ly giao kỵ sĩ áp chế tình trạng. Lạnh mồ hôi không ngừng từ Hạ Hầu Lăng không trên thân biểu ra, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Cương đại đấu khí rung động đem hai người trên thân y phục đều chấn thành bột phấn lộ ra cường hành thể phách. Trong tay bọn họ cự nhận bên trên đấu khí màu vàng kim càng thêm đẹp đẽ sáng lạ, mơ hồ truyền ra châm châm phong lôi chi thành, trên không hình như có một đạo thiểm điện tại điên cuồng một chấm bốn múa, phát sáng mù mọi người đôi mắt. Thần Quốc ly giao kỵ sĩ không ngao giận gào thét, điên cuồng đào, sợi tóc bay lên, mênh mông đấu khí như vương dương bắt ra, đẩy trời thế tràn ngập ra đi, người ly giao biến thành một đạo hồng quang như một đạo thiểm điện đâm vào Hạ Hầu Lăng không trên thân. Mọi người thấy cảnh này, đều đã biết kết quả, Thần Đông Quốc mọi người nhất thời hoan hô lên, mà Đô Đô Quốc mọi người một bộ màu gan heo. Thần Đông Quốc Ly Giao kỵ sĩ hung hăng đâm vào Hạ Hầu Lăng Không trên thân, không thua gì một chiếc máy bay đụng vào đồng dạng. Hạ Hầu Lăng Không tại chỗ phun máu tươi tung tóe, bay ngang ra ngoài, mà hắn tọa kỵ nhị giai phi Ly Giao phát ra một tiếng bi minh, quanh thân đẫm máu, lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương không ngừng phun toát ra máu tươi, rơi xuống, nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Chương 805, nguy hiểm và phận. Cầu đặt mua. Chương 805, nguy hiểm và phận. Cầu đặt mua. Vâng. Hạ Hầu Lăng Không cùng phi Ly Giao rơi xuống mặt đất, toàn bộ hoàng cung diễn võ trường đều là chấn động. Ngự Y Điệp, Ngự Y Điệp, nhanh cứu người. Đại tướng quân Hạ Hầu trời cao sắc mặt đại biến, đội vàng lớn không nao nói. Lập tức có mấy tên ngự y từ đoàn người chạy ra, đi tới đã hôn mê Hạ Hầu Lăng Không trên thân, kiểm tra thương thế của hắn. Rất nhanh kết luận đi ra, Hạ Hầu Lăng Không chỉ là trọng thương đã hôn mê, cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Hạ Hầu trời cao lòng một khẩu khí. Liên tiếp thua trận hai chàng tranh tài, Đô Đô Quốc mọi người trong lòng đều là bị kín một tầng bóng ma, hiện tại đối với Đô Đô Quốc đến nói, hình thức không thể lạc quan. Hiện tại Đô Đô Quốc còn lại một cái xuất chiến danh lệnh, mà Thần Đông Quốc còn có ba cái, mà còn đều là thực lực mạnh mẽ bá đạo Ly Giao kỵ sĩ. Đến ngươi biểu hiện thời điểm, còn không mau đi đem trên không cái kia chán ghét đại học năm thứ tư chân rắn cho ta đánh xuống. Đô Lan sắc mặt hơi có một ít khó coi, lập tức nở một nụ cười, đối với Diệp Tô nói: "Ha ha, nhìn vi phu làm sao thu thập cái kia ba cái đại học năm thứ tư chân rắn." Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, trêu chọc Đô Lan một câu về sau, đạp lên ưu nhã bộ pháp đi tới giữa sân. "Hừ," liền sẽ miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Đô Lan đỏ mặt hừ một câu, nhưng vẫn là mong đợi nhìn về phía Diệp Tô. Nguyên bản một trận chiến này là bắt ra xâm hạo, thế nhưng mới vừa khôi phục linh giác không có bao lâu, thực lực mới nhị giai, mà còn lại không có chấn thiên cùng, chiến lược so trong nguyên tắc yếu một mảng lớn tự nhiên sẽ không để hắn tham chiến. Các người lớn Đô Đô Quốc không có người sao? Vậy mà phải làm sao một cái văn nhược thư sinh đi ra? Thần Đông Quốc Ly Giao kỵ sĩ nhìn thấy Diệp Tô trên thân không có nửa điểm lực lượng ba động, một bộ yếu đuối bộ dạng, trong lòng không khỏi khinh thị một điểm. "Không muốn các ngươi thắng lại nói." Đô Lan trào phúng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia khinh thường. "Diệp đại ca, cho bốn cách cách đem đầu kia thối thẳng lằn đánh xuống, bốn cách cách đã sớm nhìn hắn khó chịu." Tiểu Ác Si biểu dục chỉ sợ không loạn, Têu To nói: "Như ngươi mong muốn." Diệp Tô thiến thiến cười một tiếng, nhãn quang nhìn về phía xoay quanh tại trên không đại học năm thứ tư chân rắn, "Ta không thích có người tại đỉnh đầu ta bên trên." Dứt lời, một cỗ hạo nhiên đại thế tản mát đi ra, Diệp Tô nâng lên trong suốt như ngọc tay phải hướng hư không tìm kiếm. "Oanh!" "Phanh phanh!" Một vệt kim quang bắn ra, trong hư không nổ tung, biến thành một cái ly dao chảo, lao thẳng lên, nháy mắt đi tới ly dao kỵ sĩ trên thân, đem người cùng ly dao nắm trong tay, kéo xuống. "Cầm ly dao chảo." "Làm sao có thể, nếu biết rõ đây chính là lực lớn vô cùng kỵ sĩ, có ai có khả năng địch quá ly dao chảo?" Cái kia đơn thuần tại nói đùa. Chỉ thấy, trong đám người, Bác Gia Sâm Hạo xem một chút cái kia lực lượng ly dao chảo, lập tức mất tiếng kêu lên. "Không đúng, cái này không cầm ly dao chảo." Rất nhanh Bác Gia Sâm Hạo lắc đầu liên tục, bởi vì hắn phát hiện cái kia ly dao chảo chỉ là thuần túy lực lượng biến hóa mà thành. Căn bản không phải chính mình phải đối mặt thực tế lực lượng mà thôi, mà là một đạo biến hóa vô cùng, không ngừng lại làm mở đồ vật. "Vâng." Thôn vệ lĩnh vực, thôn vệ đạo thì trực tiếp cắn quét, vô số huyết nhục bị Diệp Tô thôn vệ, ma diệt, không ngừng ngâm ra tạo hóa, hóa thành tự thân tư lương. Diệp Tô một bên mãnh liệt giết hung thú, một bên lại không ngừng thôn vệ đến từ hung thú trên thân lực lượng. Chỉ thấy các loại phù văn tràn vào, theo Diệp Tô đánh giết hung thú đồng thời thân thể của hắn bản thân cũng phát sinh vô số thuế biến. Thân hỏa, lôi đình, hắc ám, thôn vệ lỗ đen, vô thượng kiếm ý, tinh thần, cương phòng, quang minh, các loại lực lượng đang không ngừng gọ rửa hắn cái kia cực kỳ cường hãn thân thể. Tương đạo phù văn giao hội, có thiểm điện, có hỏa diễm, có cương phòng, các loại lực lượng giao chức thành trật tự thần liên, từ khắp nơi gợn sóng hư không bên trong thoát ra. Vâng. Không ngừng rèn luyện Diệp Tô, Diệp Tô không ngừng bị đoán tạo, càng ngày càng mạnh, càng đến khủng bố. Những người này nhìn xem tất cả những thứ này, đều nháy mắt cảm thấy vô cùng hoảng hốt cùng kinh dị. Chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng, phải biết, tất cả những thứ này đối với Diệp Tô đến nói, đương nhiên là thức nhắm một đĩa nha. Chỉ thấy, Diệp Tô, một bên ma luyện tự thân, một bên không ngừng đánh giết hung thú. Diệp Tô khí tức không giảm phản thăng, mà còn tốc độ nhanh vô cùng, hoàn toàn không phải còn lại võ tôn có thể so sánh. Phù văn diện hóa, hóa thành từng cây trật tự thần liên, trực tiếp hướng về hung thú xuyên tới. Tại Diệp Tô cái kia cường thế, bá đạo, kinh khủng trật tự thần liên trước mặt, tất cả võ tôn trung cấp phía dưới hung thú phản phất đều giống như giấy, đâm một cái là rách, lôi kéo liền chết. Giờ khắc này, Diệp Tô hóa thành người thu hoạch, kẻ giết chóc tựa như vô thượng ma thần tại tùy ý tàn sát không nghe lời xúc vật, là như thế hiệu suất cao, là nhẹ nhàng như vậy. Đến mức những cái kia võ tôn trung cấp hung thú, mặc dù không thể nhẹ nhàng như vậy giết chết, thế nhưng đụng chính là tổn thương. Chỉ có những cái kia võ tôn cao cấp hung thú mới có thể lấy tự thân pháp tắc thần liên ngăn cản. Với Diệp Tô lực lượng giống thang mây đồng dạng thẳng tắp lên cao, lực lượng càng mạnh, hắn công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Hỏa diễm, lôi đình, thôn vệ, lực lượng pháp tắc đang giao hòa, tạo thành một tấm pháp tắc lưới lớn, trực tiếp giống như là một mảnh lưới lớn. Thu nạp ở đây còn không có bị Diệp Tô miểu sát những cái kia võ tôn cấp thấp cùng với một cái cấp bậc hung thú. Lưới lớn kéo dài, hung thú lập tức bị cắt chém thành mảnh vỡ, từ đạo kia thì lưới bên trong lộ ra. Nhìn đến quan chiến mọi người một trận sợ hãi thán phục, còn có loại này lẳng lơ thao tác. Tịch Diệt Chân Long Quyền Thái Hư Cổ Long Thuật Thảo Tự Kiếm Quyết Nguyên Tử Sụp Đổ, chờ một chút, vô số thần thông bảo thuật tại bộc phát, lực lượng càn quét, trực tiếp chìm ngập từng mảng lớn hung thú. Khen, khen khen khen. Vâng. Kiếm khí chỗ quá, hung thú vỡ nát, sơn cốc tảng đá không ngừng nổ tung, vô tận ánh sáng nở rộ. Chỉ thấy, vang một tiếng, long ảnh vút không, vô số hung thú tại chỗ bạo tạc. Nguyên tử sụp đổ lực lượng gia trì, xúc động tức tử. Cái kia kinh khủng chiến lực, cái kia kinh khủng công kích, nhìn đến các mọi người, hoa mắt, chấn động vô cùng. Nếu như là chúng ta, sợ rằng trực tiếp sẽ bị hung thú nuốt, trời ạ, làm sao như vậy diêu được a? Ta thật là không thể tin được, lại có thể dạng này. Đúng vậy a, chỉ có hắn như thế yêu nghiệt mới có thể như thế đi. Làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy ta đều muốn bị rung động đến, làm sao bây giờ, ta có thể hay không bái sư a? Quân không thấy, những cái kia võ tôn lão tổ tại Diệp Tô trước mặt cũng chỉ là bái phụ. Xác thực, ta vừa rồi có quan sát, võ tôn lão tổ nhân số không ít, thế nhưng bọn họ đánh giết hung thú số lượng còn không có Diệp Tô nhiều. Thế, ngoan nhân a, cái này đã vô cùng vô địch tốt sao? Các ngươi muốn bái sư tranh thủ thời gian hành động. Không, là yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên tiêu. Đúng, tuyệt đối là yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên tiêu. Không, là yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên tiêu. Không, là yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên tiêu. Cùng cái này tuổi trẻ thiên tiêu không giống, những cái kia tuổi khá lớn điểm võ tông, mặc dù cũng sợ hai thán phục cùng Diệp Tô khủng bố. Thế nhưng bọn họ lực chú ý vẫn luôn tại phần mộ nơi đó. Lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác trong sơn cốc không rõ khí tức càng ngày càng đậm. Có một cái mở miệng nói, xem ra lần này là tìm đúng không rõ khí tức cội nguồn. Có người mở miệng nói, xác thực, thế nhưng ngươi nhìn, hung thú càng ngày càng nhiều. Cho dù tìm tới cội nguồn, nhưng cũng không có biện pháp đi vào tìm tòi hư thực a. Lại có người mở miệng nói, ai? Cũng là a. Tìm tới thì có ích lợi gì đâu, lại vào không được. Trời ạ, phải làm sao mới ổn đây a, không muốn lục trí, có các vị lao tổ tại, ân, còn có yêu người tại, chúng ta không phải là không có cơ hội. Đúng 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 đúng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ha 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 ha, cái kia phần mộ dị động kinh người, nghĩ đến bên trong nhất định có tuyệt thế vô song bảo vật hoặc là có tuyệt mật thiên cơ. Không sai, khủng bố như vậy dị tượng, thực tế là lần đầu tiên nhìn thấy, nơi này tất nhiên có đại bí mật, bảo vật quý giá. Chỉ thấy mọi người, ngươi một lời ta một câu. Ba hoa khoát lác, nhưng bọn họ chỉ là quần chúng, một người cũng không dám hạ chàng chém giết. Bọn họ nhìn xem Diệp Tô, biểu lộ ra vô cùng tính sợ. Tại Diệp Tô trước mặt, phản phất vô luận bao lớn nhiều kinh khủng hung thú, chỉ cần tới gần, liền nhất định sẽ bị đánh giết. Có thể là hung thú thực sự là quá nhiều, giết một gốc dạng, đến một gốc dạng, tựa như vô cùng vô tận. Tại bọn họ nhìn kỹ, Diệp Tô cùng vừa vặn gia nhập chiến đấu võ tôn bắt đầu đối hung thú đồ sát. Hung thú cái kia bị chém giết phía trước gào thét tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Là cái này không rõ sơn cốc bằng thêm một điểm huyết sát, quỷ dị. Diệp Tô khẩn thiết xuất kích, quả cảm tuyệt đột nhiên đánh giết hung thú. Cái kia quyền quyền đến thịt bành bành âm thanh, cái kia huyết đục tiếng nổ, cái kia thần huy bao phủ đạo âm tiếng nổ. Để mọi người nghe tới, có chút nhiệt huyết sôi trào, cũng có chút dùng mình. Cái này nếu là cùng Diệp Tô chiến đấu, có thể hay không một quyền một cái hung thú trực tiếp đánh nổ. Nghĩ đến đây, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vạn phần hoảng sợ. Nhất là phía trước cùng Diệp Tô phát sinh không vui kỳ lần tộc tiên tiêu, lúc này mặt đều xanh. Vâng, sóng khí bại không, âm bạo thanh nổ vang. Chỉ thấy Diệp Tô một đạo bảo thuật đánh nổ một mực hung thú diều hâu, cái kia bảo thuật thế đi không giảm, trực tiếp xé liệt vân tầng, cường đại tuyệt luân lực lượng dung chuyển thiên cung, tựa như muốn khai thiên tích địa. Nhìn thấy cái này một kích, thiên tiêu trầm mặc, võ tôn cấp lão tổ trầm mặc. Khủng bố như vậy, còn có để cho người sống hay không? Theo Diệp Tô không ngừng đánh giết hung thú, những cái kia thú huyết thấm vào đại địa, sau đó bị thần bí lực lượng dẫn dắt hấp thu. Đại mộ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng càng là bị hai mắt thần quang trong trẻo Diệp Tô thu hết vào mắt. Thế nhưng theo nhau mà đến chính là càng nhiều hung thú. Cái này đại mộ phản phất có được vô cùng không có 727 tận hung thú một dạng, mà còn một cái so một cái hung mãnh. Diệp Tô lực công kích cũng là càng thêm cuồng bạo, có lôi đỉnh tàn phá bừa bãi sơn cốc, có khó có thể dùng loại trừ á mạ tệ giặt hỏa diễm, có tịch diệt chân long quyền long ảnh. Vô số lực lượng tại bộc phát, Diệp Tô nội tình tại cái này một khắc lộ rõ không thể nghi ngờ. Nhục thân, pháp tắc, tinh thần từng cái phương diện lực lượng đều khủng bố đến cực điểm. Tiểu vũ trụ nguyên tử sụp đổ lực lượng, thế giới long, thứ ba pháp, lĩnh vực cấm kỵ, đồng lai máu. Chờ lực lượng ra chỉ tại Diệp Tô trên thân. Cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng oanh kích mà ra, lực công kích quả thực phá trần. Đột nhiên, một đạo tràn ngập thiên địa, phản phất muốn sử dụng lật trời lăng lệ đến cực điểm kiếm ý bốc lên. Chết. Diệp Tô khóa chặt một đầu võ tôn cựu tinh cấp hung thú, trực tiếp một tia chớp tên là kiếm ý gào thét mà ra, hủy diệt tinh thần lực lượng trực tiếp càn quét cái kia hung thú. Một máy mắt, liền đem cái kia hung thú trực tiếp xé nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cái này còn không chỉ liên đối cái kia hung thú bốn phía xung quanh trăm mét phạm vi bên trong hung thú, tất cả đều bị Diệp Tô một cái chém giết. T. Thật là khủng khiếp. Quả thực không phải người. Cái này mẹ nó không cho thiên kiêu đường sống a. Đây chính là Diệp Tô cái kia nổi danh Lan Sa Thảo Tự kiếm quyết. Hung thú trong mắt hắn, phản phất chính là như chém dưa thái rau đơn giản. Với hắn mà nói, phản phất hung thú đến một cái dạng, đều là tiện tay có thể diệt. Vô số tiếng thán phục, kính sợ âm thanh, hoảng hốt âm thanh vang vọng đang quan chiến trong thai mọi người. Mà tại bọn họ rung động ánh mắt bên trong, Diệp Tô đã lại lần nữa công kích. Tương đạo lôi đỉnh tinh thần nổ rơi, giao chức thành một vùng vũ trụ, bên trong từng cây cỏ, ngân long gào thét, vũ trụ co bảo, bắn ra. Kinh khủng lực lượng tại phong thích, một kích phía dưới lại là vô số hung thú tử vong. Sau đó Diệp Tô lại tăng thêm thánh y liễu, tiểu vũ trụ, bảo thạch lực lượng, một quyền oanh mà ra. Chỉ thấy, mỗi một kích uy lực siêu phàm tuyệt luân, không quản tại đột nhiên hung thú sóng chiều đến, đều bị Diệp Tô trực tiếp đánh vỡ. Chỉ cần tiếp cận Diệp Tô, cái kia trào lên hung thú phảng phất tiến vào trì trệ lĩnh vực, liền bắt đầu cất bước khó khăn tiến lên. Cuối cùng triệt để không cách nào tiếp tục chống đỡ, đổ vào nơi này. Nhưng là bị Diệp Tô trực tiếp đánh giết vỡ nát. Ầm ầm. Oanh. Diệp Tô tâm niệm vừa động, quanh thân thần quang lóe ánh, đạo và pháp đang đan xen. Lại một cỗ cường đại lực lượng trấn áp mà xuống, không ngừng rào sát hung thú nhục thân thần hồn, liền một tia ấn ký cũng không cho cơ hội sinh tồn. Diệp Tô đang muốn nói chút cái gì cần không biết, một hồi này, vô hạn lực lượng bao vây quanh thân tất cả. Oanh. Chương 806, máu tươi chảy ròng. Câu đặt mua. Chương 806, máu tươi chảy ròng. Câu đặt mua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng cung diễn võ trường đều là chấn động, vừa vặn còn liên tiếp bại hai người thần đông quốc Ly Giao kỵ sĩ bị Ly Giao chảo từ không trung bổ xuống, hung hăng nện xuống đất. Lập tức nện ra vô số nhỏ bé khe hở, mà tên kia Ly Giao kỵ sĩ càng là bị chấn động đến đầu huyễn hoa mắt, máu tươi chảy ròng. Người thua. Diệp Tô Thiên tiến nói. Nhẹ nhàng lời nói để tất cả mọi người là ngây dại, nhất là vừa vặn khinh thường Diệp Tô thần đông quốc mọi người sắc mặt càng là vô song khó coi, như ăn mấy cái khung rồi, đồng thời đôi mắt bên trong còn lóe lên từng tia khiếp sợ cũng không thể tin. Toàn bộ hoàng cung diễn võ trường lặng ngắt như tờ, trọn vẹn qua có nửa phút mới bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đương nhiên đây đều là đô đô quốc mọi người phát ra, đến mức thần đông quốc thì có cái kia tâm tình sao? Diệp Tô ra sân không đến 2 giây, nháy mắt liền miểu sát vừa vặn còn tại Diêu Võ Dương Ai Ly Giao kỵ sĩ, để đô đô quốc mọi người rung động không thôi không thôi, nhịn không được cuồng hô hò hét. Bác Giá Sâm Hạo đôi mắt bên trong sắc bén ánh mắt bụi sáng, tại đô đô quốc Tây cảnh bên trong hắn liền đã từng gặp qua Diệp Tô âm trầm khủng bố có thể giật mình chỗ, bây giờ thấy hắn miểu sát một tên nhị giai Ly Giao kỵ sĩ, cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Diệp đại ca, làm được tốt, lại đem hai vị khác Ly Giao kỵ sĩ xử lý, nói không chừng tỷ tỷ sẽ thích ngươi. Tiểu Ác Si biểu dục chỉ sợ không loạn, vỗ tay bảo hay, đôi mắt bên trong chợt lóe từng tia khéo đưa đầy xảo trá. Lời này vừa nói ra, lúc trước liền để Đô Lan đỏ mặt. Tiểu nha đầu, nói lung tung cái gì? Hoàng hậu ngón tay ngọc dùng sức xoa một cái Tiểu Ác Si cái chán, nũng nịu mắng. Đoan Mục Thu Hà thần thái biểu lộ kinh ngạc đôi mắt bên trong ánh mắt vụ sáng. Có lẽ hắn có thể giúp ta thoát ly chú định tốt vận mệnh. Đoan Mục Thu Hà thầm nghĩ, nhìn xem trong chàng đạo kia Diệp Tô phiêu nhiên, giống như trích tiền Diệp Tô, lộ ra xuất thần. Hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Tô sắc mặt điềm nhiên quét qua thần Đông Quốc còn thừa hai vị Ly Giao kỵ sĩ, thiến thiến lời nói mang theo coi thường tất cả bá đạo, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, không đem phàm nhân để ở trong lòng. Phách lối làm càn. Cái kia hai tên Ly Giao kỵ sĩ sắc mặt lóe lên một tia ôn nộ, lập tức hướng về giữa sân đi đến. Bên trong một tên Ly Giao kỵ sĩ trên thân tràn ngập ra một cỗ cường giả dáng vẻ bệ vệ tình thế cường đại khí chẳng để ở đây công lực thấp kém đoàn người cảm nhận được một trận nặng nề, trong chàng đống nhiên lập tức thay đổi đến im mắng. Xa xa không phải cái kia hai tên có thể so sánh. Có ít người không nhịn được là Diệp Tô âm thầm lau một vệt mồ hôi thay hắn lo lắng, tên kia tản mát cường giả dáng vẻ bệ vệ tình thế Ly Giao kỵ sĩ liền để người khó có thể đối phó. Hiện tại tăng thêm một tên thực lực không kém Ly Giao kỵ sĩ, Diệp Tô còn có thể đánh được. Có người là Diệp Tô lo lắng, cũng có người chào phúng, muốn nhìn Diệp Tô làm sao xấu mặt, những người này tự nhiên đều là một chút hậu sinh tài tuấn. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất phách lối làm càn, hy vọng chờ chút ngươi còn có thể điên cuồng được lên. Tên kia tản mát cường giả dáng vẻ bệ vệ tình thế Ly Giao kỵ sĩ nhìn chăm chú Diệp Tô chào phúng, lập tức ngửa thần thét dài. Một tên khác Ly Giao kỵ sĩ thấy thế, mặt lộ khinh thường nhìn Diệp Tô một cái, cũng là ngửa thần thét dài một tiếng. Lập tức hai đạo bóng đen to lớn từ miểu viễn bay tới, đó là hai đầu phương Tây Ly Giao. Bất quá để người ngạc nhiên là, cái này hai đầu phương Tây Ly Giao lớn nhỏ cũng không giống nhau, một đầu chỉ có dài chừng 10 trượng, bình thường, chỉ là bình thường nhị giai phi Ly Giao, không có cái gì để người ngạc nhiên địa phương. Ngược lại là bên kia phương Tây Ly Giao vậy liền to đến lạ thường, khoảng chừng dài hơn 30 trượng, tăng thêm một đôi cánh thịt, liền phảng phất một mảnh mây đen xoay quanh tại hoàng cung trên diễn võ trường trống không. Che kín thần thượng thái dương, tại trên mặt đất ném ra một mảng lớn bóng đen, chiếm cứ toàn bộ hoàng cung diễn võ trường. Đây là một đầu màu đen phương Tây lớn Ly Giao, đen nhánh tỏa sáng lân giáp, dọa người tráng kiện Ly Giao vĩ, to lớn hai cánh, giữ tận Ly Giao đầu, làm người chấn động cả hồn phách, khiến người sợ hãi. Trên người hắn tản mát đi ra Ly Giao uy để đầu kia nhị giai phi Ly Giao run rẩy, hiển nhiên đầu này đen Ly Giao so đầu kia phi Ly Giao cao cấp nhiều. Đây là tứ giai lớn Ly Giao. Đô đô quốc mọi người trong chốc lát ngạc nhiên kinh ngạc thất sắc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tên kia Ly Giao kỵ sĩ vậy mà lại nắm giữ tứ giai phương Tây lớn Ly Giao. Một chút người gần như nhận định Diệp Tô nhất định phải thua, tứ giai lớn Ly Giao tăng thêm một tên tam giai Ly Giao kỵ sĩ liền xem như tứ giai đỉnh lượng phong si pháp sư cũng sẽ bị thua. Thần Đông Quốc tất cả mọi người là reo hò lên, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Diệp Tô, nhất là tên kia bị Diệp Tô miểu sát Ly Giao kỵ sĩ, đôi mắt bên trong càng là chợt lóe âm trầm kinh khủng sát khí. Tứ giai thần lằn vẫn là thần lằn. Diệp Tô ngâm khẽ, trên mặt tràn đầy ý cười nhợt nhạt. Lập tức trên mặt tiểu ý biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn, ngửa đầu nhìn chăm chú xoay quanh tại trên không hai đầu lớn Ly Giao, lớn tiếng quát lớn, cút xuống cho ta. Quần quần sóng âm trộn lẫn lấy từng kia rộng lớn hoàng tộc Ly Giao uy, kinh đào hãi lãng, như không ngao giận gào thét, điên cuồng gào bên trong tràn đầy thiên vương dương, chìm ngập đi ra. Nhất thời, thiên địa đều lặp lại, toàn trường lặng ngắt như tờ, phảng phất chỉ còn bên dưới đạo kia sóng âm. Không ngao. Hai đầu lớn Ly Giao phát sinh thấp thỏm lo âu lớn không ngao, thật lớn thân thể run rẩy, phảng phất như gặp phải cái gì âm trầm khủng bố có thể giật mình sự tỉnh. Phình một tiếng, rơi vào trên mặt đất, nện ra hai cái mấy mét rãnh sâu. Một đôi cánh thịt đều bị đập gãy, máu tươi không ngừng phun ra ngoài chảy, cứ việc dạng này, hai đầu lớn ly giao thân thể còn không nghe phát run, đối với Diệp Tô Bồ nằm trên mặt đất, phản phất tại quỳ lệ bọn họ ly giao tộc chi vương. Bên ngoài sân khán giả đều không dám tin vào hai mắt của mình, chuyện phát sinh trước mắt phản phất giống như thần thoại đồng dạng. Một tiếng lớn cũng ngao, liền đem hai đầu lớn ly giao từ không trung rơi xuống phía dưới, mà trong đó một đầu vẫn là tứ giai lớn ly giao. Cái này, làm sao có thể? Hai tên thần đồng quốc ly giao kỵ sĩ mắt liếc ngây mồm nhìn xem to lớn trong hố sâu hai đầu không nghe bổ nằm lớn ly giao, đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm thấp thỏm lo âu. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền chấn thần động địa tiếng hoan hô, trải qua trận chiến ngày hôm nay, Diệp Tô Chi danh đem nghe tiếng đô đô quốc, vang vọng đồng phương tu lệ giới, không quản là chính đạo vẫn là tà đạo chưa xuất thế truyền nhân, đều đem Diệp Tô xem là tối cường đại địch nhân. Mọi người im lặng một cái. Đô Đô Hoàng phất phất tay, toàn trường lập tức yên tĩnh một chút tới. Đô Đô Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, hôm nay Tô công tử lớn ngạo thiên dương quốc tam vị ly giao kỵ sĩ, quả thật Đô Đô quốc chi đại hưng, mượn cơ hội này, ta tuyên bố một chuyện đại hỷ sự. Trong đám người Đoan Mục Thu Hà nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ lập tức thảm bạc, nàng mơ hồ biết Đô Đô Hoàng cái kia chuyện đại hỷ sự cùng chính mình có quan hệ. Quả nhiên, Đô Đô Hoàng âm thanh truyền ra, Đoan Mục Thu Hà cùng Hạ Hầu Lăng Không từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, ta tuyên bố đem Đoan Mục Thu Hà gả cho Hạ Hầu Lăng Không, tùy ý thành hôn. Nghe đến đó, Đoan Mục Thu Hà sắc mặt toàn bộ bạc, con mắt xinh đẹp để lộ ra một cỗ cho tàn. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người kinh ngạc một hồi, lập tức đối với Hạ Hầu trời cao cùng Đoan Mục Văn Thành chúc mừng. Đa tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ thật tốt gìn giữ Thu Hà. Hạ Hầu Lăng Không chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nghe đến Đô Đô Hoàng tuyên bố đem Đoan Mục Thu Hà gả cho chính mình, thần thái biểu lộ nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng chạy tới đối với Đô Đô Hoàng cảm ơn. Sự tình mình thành kết cục đã định, đã không có đường sống mệt toàn, Đoan Mục Thu Hà sắc mặt ảm đạm vô song, phảng phất vừa vặn bệnh nặng quá một tràng mở dạng, không có chút nào một tia vết sắc, ảm đạm đến đáng sợ, đôi mắt càng là để lộ ra một cỗ cho tàn. Chờ một chút, ta không đồng ý môn này hôn sự. Một mực chú ý đến Đoan Mục Thu Hà Diệp Tô, nhìn thấy Đoan Mục Thu Hà đôi mắt bên trong tử khí, trong lòng không khỏi toát ra một cơn lửa giận. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức buộc phát ra một cỗ xôn xao âm thanh, bọn họ không nghĩ tới còn có người không biết sống chết ngăn cản môn này hôn sự. Bất quá bọn họ nhìn thấy người nói chuyện là Diệp Tô lúc, đều toàn bộ đóng lại miệng của mình. Cho cười, không ngao liền để một đầu tứ giai lớn ly giao thần phục, dạng này dũng giả chỗ nào là bọn họ có thể chống nổi. Nhìn thấy Diệp Tô mở miệng ngăn cản môn này hôn sự, Đô Lan trên mặt lộ ra một tia quả nhiên biểu tình như vậy thần thái. Đoan Mục Thu Hà sắc mặt trắng bệch khôi phục một tia huyết sắc, nhìn hướng Diệp Tô nhãn quang lóe lên một tia kỳ vọng. Ngược lại là tiểu Ác Si biểu dục một bộ chỉ sợ không loạn biểu lộ thần thái, hai mắt thật to chợt lóe không hiểu quan mang, đầy vẻ xem trò đùa. Đô Đô Hoàng đem lửa giận trong lòng áp chế nhíu lông mày, nhìn xem Diệp Tô trầm giọng nói, "Diệp Tô công tử, vì sao muốn ngăn cản môn này hôn sự? Thu Hà là nữ nhân của ta, ngươi đem nàng đính hôn cho người khác, ta còn muốn hỏi ngươi đây là ý gì?" Diệp Tô nhãn quang như nước, thiến thiến từ Đô Đô Hoàng trên thân đảo qua, lạnh nhạt lời nói để lộ ra coi thường tất cả cường hành bá đạo bá đạo. Nghe vậy, Đoan Mục Thu Hà trên mặt lập tức hiện ra một đóa hồng vân, tiểu dư xinh đẹp muốn dư dọn, lượng gió tình cảm và loại. Đô Lan sắc mặt bạc một cái, lập tức liền khôi phục lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Tô. Đánh rắm, Thu Hà là bản công tử nữ nhân, lúc nào thành ngươi nữ nhân? Đã sớm nhìn Diệp Tô khó chịu Hạ Hầu Lăng Không nhảy ra ngoài, hắn mới vừa sơ tỉnh lại không lâu, còn không biết Diệp Tô vừa vặn sự tích, không phải vậy cho hắn ba cái lá gan, cũng không dám như vậy hướng về phía Diệp Tô lớn không ngao kêu to. Đô Đô Hoàng cũng là sửng sốt một chút, lập tức nói, Diệp Tô công tử, ngươi nói Đoan Mục Thu Hà là ngươi nữ nhân, cái này có thể có chứng cứ. Âm thanh bên trong toát lên kiềm chế lửa giận, hắn là cao quý Đô Đô quốc quốc quân, tuyệt đối bên trên, nếu như người bình thường dám như thế ngỗ nghịch hắn, đã sớm nổi giận, thế nhưng không có nạ nổ Hạ Tô Khả không phải người bình thường, một cái hư hư thực thực ngũ giai trở lên âm trầm khủng bố có thể giật mình cực giả. Chứng cứ. Diệp Tô tiến cười một tiếng, lập tức nhãn quang lạnh lẽo, lang lệ nhãn quang từ Đô Đô Hoàng đảo qua tại đến văn võ bá quan cùng một đám biết đời đạt phủ trên thân. Trong khoảnh khắc bọn họ lông dựng đứng lên, toàn thân căng cứng, phản phất bị một đầu âm trầm khủng bố có thể giật mình biến cổ manh thu đứng vững một dạng, thân thể nhịn không được run rẩy một hồi chấn động. Ta lời nói chính là chứng cứ. Diệp Tô không ai bị nổi lời nói chuyên gia, lập tức để mọi người giật mình, nhộn nhịp cảm thấy Diệp Tô thực sự là quá cuồng ngạo. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền suy sụp bởi vì một cỗ rộng lớn dáng vẻ bệ vệ tình thế từ Diệp Tô trên thân tản mát đi ra, đem bọn họ toàn bộ đều che giấu bao phủ ở cường đại dáng vẻ bệ vệ tình thế đem bọn họ áp chế đến thở không nổi, từng cái nhãn quang thấp thỏm lo âu nhìn qua Diệp Tô. Đây chính là hắn thực lực sao? Chỉ dựa vào dáng vẻ bệ vệ tình thế liền đem ở đây mấy ngàn người áp chế đến hô hấp khó khăn. Trong lòng mọi người vô song ngạc nhiên kinh ngạc. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, cái nào quyền đầu cứng, cái nào lời nói chính là quy tắc. Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, đảo mắt một vòng nói, ta thực lực so với các ngươi cường đại, cho nên lời ta nói chính là chứng cứ, chính là quy tắc, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ, không thể ngỗ nghịch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc, Đô Đô Hoàng trên mặt càng là lộ ra một tia nộ khí, thay đổi đến vô song âm trầm, trong lòng của hắn toát lên lửa giận. Có thể mà lại hắn còn không dám phản bác Diệp Tô, bởi vì Diệp Tô nói không có sai, cái nào quyền đầu cứng, cái nào chính là lão đại, hiện tại Diệp Tô nắm đấm so với bọn họ cứng rắn, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan thần phục. Đoan Mục Thu Hà cùng Đô Lan hai nữ đôi mắt bên trong bộ sáng kỳ quang dị sắc nhìn hướng Diệp Tô trong ánh mắt xem như là ôn nhu. Giờ phút này, Diệp Tô cái kia nói chuyện cười nói ở giữa, ép tới toàn trường mấy ngàn người giữ im lặng từ ngàn xưa bá khí phong thái sâu sắc khuất phục các nàng. Hoa, Diệp đại ca rất đẹp trai. Lúc này, cũng chỉ có chỉ sợ không loạn tiểu ác si biểu dục còn có thể cười được biểu dục ý không thể nghi ngờ để đô đô hoàng lửa giận công tâm, hung tợn liếc tiểu ác si biểu dục một cái, sau đó nhìn hướng Diệp Tô, hít một tiếng, nói, Tô công tử, tất nhiên Đoan Mục Thu Hà là người nữ nhân, như vậy vừa bạn ta nói hôn sự hết hiệu lực. Vậy hạ, cái này không thể a. Nghe đến đô đô hoàng muốn hủy bỏ hôn ước, Hạ Hầu Lăng không lập tức nóng nảy, con vịt đã đun sôi mắt thấy đều muốn tới tay, bây giờ nhìn nàng bay đi, hắn không có thể không đội sao. Ta nữ nhân, cũng là ngươi có khả năng thăm dò. Diệp Tô nhãn quang như đuốc nhìn về phía Hạ Hầu Lăng không. A. Hạ Hầu Lăng không phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bay ngang ra ngoài. Ngươi. Hạ Hầu trời cao vừa sợ vừa giận, chỉ vào Diệp Tô, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng, lập tức giận dữ phất tay áo, cuống quýt chạy đi nhìn Hạ Hầu Lăng không. Đô Đô Hoàng, ta còn một việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Đô Đô Hoàng trầm mặt, hiện tại tâm tình của hắn hỏng bét đấu, trong lòng cũng toát lên lửa giận, có thể mà lại hắn không còn có thể phát tiết ra ngoài. Diệp Tô không có trả lời Đô Đô Hoàng, mà là hướng về phía Đô Lan cười cười, tức phụ, ta cùng ngươi sự tình, chẳng lẽ không có cùng nhạc phụ đại nhân nói sao? Trên thân siêu nhiên khí chất lạnh nhạt vô tổn, một bộ ăn chơi thiếu gia dáng dấp. Người xung quanh nghe, rất là cổ quái, nhãn quang rơi vào Đô Lan cùng Diệp Tô trên thân, nghĩ thầm tây, hai người này lúc nào thích nhau. Chương 807, lưới đao dương nọ trương. Câu đặt mua. Chương 807, lưới đao dương nọ trương. Câu đặt mua. Đô Đô Hoàng nghe, sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, âm thanh bên trong toát lên hưng phấn, vừa vặn Diệp Tô mang tới lửa giận quét sạch, nhìn về phía Đô Lan nói ra, Lan Nhi, các ngươi hai là chuyện xảy ra khi nào? Đúng vậy a, Lan Nhi các ngươi hai là lúc nào tốt tại cùng một chỗ? Hoàng hậu đi đến Đô Lan bên cạnh, mang trên mặt tiểu ý nói, bị làm sao nhiều người nhìn, Đô Lan lúc này sắc mặt đã hồng đấu, liếc Diệp Tô một cái, lập tức dựa vào hoàng hậu bên thai nhỏ giọng tự lẩm bẩm, sau đó lại chạy tới Đô Đô Hoàng ghé vào lỗ thai hắn một trận nói nhỏ. Không biết Đô Lan cùng hoàng hậu cùng Đô Đô Hoàng nói cái gì, bọn họ nghe xong Đô Lan lời nói về sau, thần thái biểu lộ toát lên mừng rỡ, nhìn hướng Diệp Tô nhãn quang mang lên vẻ hài lòng. Như vậy chuyển biến, để mọi người một trận ngốc kinh ngạc, vừa vặn còn lưỡi đao dương nọ trường, hiện tại làm sao biến thành dạng này? Ta tuyên bố, đem Đoan Mục Thu Hà cùng Đô Lan đính hôn cho Diệp Tô, tùy ý thành hôn. Đô Đô Hoàng lớn tiếng nói, thanh âm không lớn, nhưng bao trùm toàn trường, tất cả mọi người nghe đến. Tất cả mọi người là sửng sốt một hồi lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp hướng Đô Đô Hoàng cùng Đoan Mục Văn Thành đáp thích, nói cái gì đến cái này giai tế. Đô Lan đã 220 đã là đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu, không ngừng xoa lấy góc áo. Đoan Mục Thu Hà cũng là đầy mặt ngượng ngùng từ địa ngục đống nhiên lên tới thần đường, để nàng toát lên mừng rỡ, lén lút nhìn thoáng qua Diệp Tô, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu. Diệp đại ca, muốn kết hôn. Thân nương là tỷ tỷ cùng Thu Hà tỷ tỷ. Tiểu Ác Si biểu dục trong lòng đống nhiên một khó chịu, toát ra một cỗ chua đô đô. Hai vị đối nàng tốt nhất tỷ tỷ kết hôn, theo lý thuyết nàng có lẽ cao hứng mới đúng, vì sao nhưng bây giờ cao hứng không nổi, ngược lại trong lòng rất khó chịu. Là cái này Diệp đại ca sao? Tiểu Ác Si biểu dục kinh ngạc nhìn xem Diệp Tô, nhãn quang có chút trống rỗng. Vài ngày sau, Đô Đô quốc giải cách Đô Lan cùng tả tướng Đoan Mục Văn Thành nữ nhi Đoan Mục Thu Hà gả cho hộ quốc biết đời đạt Diệp Tô thông tin không hĩnh mà phi, đưa tới rất nhiều người xôn xao. Nhất là những cái kia ái mộ Đô Lan cùng Đoan Mục Thu Hà hai nữ hậu sinh tài tuấn càng là kinh ngạc không thôi, đồng thời đối vị kia hộ quốc biết đời đạt ghen ghét, hâm mộ thán phục không thôi. Hoàng đô hai chi hoa cuối cùng bị người ngắt lấy, tất cả mọi người là yếu ớt than không thôi, có thất lạc cũng có phiền muộn. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn gả cho cái kia Diệp đại ca sao? Hoàng cung hậu viện một căn phòng bên trong, Tiểu Ác Si biểu dục nhìn xem một thân hồng hà biểu dục phiền muốn nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia thất lạc. Dục, ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Đô Lan nói, Tô công tử chính là người bên trong ly giao, chỉ cần là cái thiếu nữ, đều sẽ lòng sinh ái mộ, tỷ tỷ cũng không ngoại lệ, hiện tại là tỷ tỷ ngày vui, vui vẻ một điểm. Lúc này Đô Lan một thân hồng trang ngồi tại trước bàn trang điểm trên khuôn mặt đẹp đẽ bôi một tầng thiến thiến son phấn. Mũ vượng khăn quàng bay, đỏ rực như xinh đẹp áo bào đỏ lau nhà, quốc sắc thần hương, tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, khiến người lãnh diễm. Tỷ tỷ, có thể là dục không nỡ bỏ ngươi, ngươi xuất giá về sau liền không có lại đau dục. Tiểu Ác Si biểu dục trực tiếp khóc, ghé vào Đô Lan trên thân khóc đến rất thương tâm. Tại nàng trong tiềm thức, tỷ tỷ vẫn luôn là chính mình, hiện tại tỷ tỷ phải lập gia đình. Cái này bày tỏ cái kia một mực cưng chiều chính mình tỷ tỷ sẽ người khác thế tử, từ đây rời xa chính mình, tỷ tỷ thích nhất người cũng sẽ biến thành cái kia Diệp đại ca. Dục, người khác khóc, tỷ tỷ chỉ là xuất giá mà thôi, cũng không phải là muốn rời khỏi ngươi, tỷ tỷ vẫn là cái kia một mực yêu thương ngươi tỷ tỷ. Tiểu Ác Si biểu dục tiếng khóc tựa hồ cũng thấm vào Đô Lan. Trong nội tâm cũng là có chút thương cảm, con mắt đỏ lên, đem Tiểu Ác Si biểu dục ôm vào trong ngực an ủi. Ta đã biết, tỷ tỷ, chỉ bất quá tiện nghi cái kia Diệp đại ca. Tiểu Ác Si biểu dục đình chỉ thúc thiết, từ Đô Lan trong ngực, hung hăng bôi khỏe mắt lưu lại nước mắt, khỏe miệng gánh nết, lộ ra sán lạn nụ cười như hoa tỷ tỷ, hiện tại là ngươi ngày xuất giá, nữ nhân bên trong đẹp nhất một thần dục nhất định muốn đem tỷ tỷ ăn mặc thật xinh đẹp, đến lúc đó đem cái kia Diệp đại ca mê đến thần xoáy chuyển. Ngươi nha. Đô Lan bị chọc phát lời, rồi phạm vi ngón tay ngọc tại Tiểu Ác Si biểu dục bóng loáng trong sáng tinh khiết cái trán bên trên điểm một cái, nói, nhanh lên thay đổi y phục, ngươi chờ chút nhưng là muốn làm tỷ tỷ kèm mẫu thân. Hi hi, tỷ tỷ dục chưa hề làm qua kèm mẫu thân, có phải là chỉ cần mặc xong quần áo là được rồi? Tiểu Ác Si biểu dục hì hì cười nói, làm cho Đô Lan lắc đầu. Bên này, Đoan Mục quý phủ, Đoan Mục Thu Hà cũng là một thân hồng trang ngồi tại trước bàn trang điểm, sau lưng hai tên thị nữ tại tinh tế cho nàng trang phục. Nhìn qua trước người gương đồng, một thân hồng trang chính mình, Đoan Mục Thu Hà lộ ra một tia si mê mà cười cho. Nghĩ đến hôm nay sau đó, chính mình liền sẽ trở thành cái kia bại hoại thế tử, trong nội tâm liền không khỏi toát ra một cỗ thiên tiến ngượng ngùng, đồng thời còn là một tia hạnh phúc quanh quẩn xoay quanh trong tim. "Tiểu thư, ngươi mặc vào đồ cưới bộ dạng thật đẹp, so thần thượng Quảng Hàn cùng tiên nữ còn muốn đẹp." Một tên thị nữ liền giúp Đoan Mục Thu Hà chải đầu, liền mở miệng tán thưởng nói: "Đúng vậy à, tiểu thư, tin tưởng hộ quốc biết đợi Đạt Diệp Tô đại nhân nhìn thấy ngươi cái dạng này, khẳng định sẽ đi không được đường." Một tên khác thị nữ nói: "Thật sao? Cái kia bại hoại sẽ đi không được đường?" Đoan Mục Thu Hà đưa tay sờ sờ bôi tiến tiến son phấn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngượng ngùng. "Yên tâm đi, tiểu thư, nữ nhân đẹp nhất thời khắc chính là xuất giá một khắc này, tin tưởng hộ quốc biết đợi Đạt Diệp Tô đại nhân sẽ tốt thật là đau bảo vệ tiểu thư ngươi." Hai tên thị nữ vừa cười vừa nói. Đoan Mục Thu Hà sờ lấy mặt, không nói gì, thế nhưng đôi mắt bên trong lại ngậm lấy từng tia tiêu ý. Sau nửa canh giờ, giờ lành đã tới, Đoan Mục Thu Hà đỉnh đầu nắp đỏ tại hai tên thị nữ nâng đỡ, đi đến Tiệu Hoa. Tại một tên lão phụ nhân lưu luyến tiếng kêu bên trong, Tiệu Hoa lên đường. Từ Đoan Mục Văn Thành dẫn đường, thua chiêng gõ trống hướng về hoàng cung đi đến. Chương 808, đèn lồng treo trên cao. Cầu đặt mua. Chương 808, đèn lồng treo trên cao. Cầu đặt mua. Lúc này hoàng cung bên trong đã là đại biến dạng, khắp nơi đều là đỏ rực một mảnh, đèn lồng treo trên cao, câu đối phúng điếu cao dương. Không quản là cung nữ, vẫn là tùy tùng đều mặc tượng trưng cho vui mừng trang phục màu đỏ rực hoàng cung đại điện bên trong, vạn hoa bay lượn, êm hai sáo trúc âm thanh quanh quẩn tại đại điện trên không. Loan thoáng, không dứt bên hai, vô số trên người mặc tượng trưng cho thích khánh hồng sắc quần áo đại thần tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, đô đô hoàng cùng hoàng hậu cao tọa thượng thủ, trên người bọn họ đồng dạng mặc đỏ rực một mảnh y phục, khuôn mặt tươi cười đón lấy quần thần chúc mừng. Theo tân khách đều không sai biệt lắm vào tràng, đô đô hoàng cười nói: "Hôm nay là ta tiểu nữ ngày xuất giá, ngày đại hỷ, nơi này không có quân, cũng không có thần, chỉ có chủ hòa khách, tất cả lấy cao hứng làm chủ, không có quá nhiều rườm rà lễ tiết, đại gia không muốn gò bó, thật vui vẻ liền tốt. Chúng ta tuân chỉ." Quần thần thi lễ, lẫn nhau ở giữa gò bó tan mất không ít. Thế nhưng nói đùa ở giữa, quần thần vẫn là rất chú ý mình lễ tiết, không tốt quá mức nói quá, vui vẻ là được rồi. Đô đô hoàng cũng không tại quản bọn họ, nhìn về phía một bên nước khác sứ thần chào hỏi. Đô đô quốc giải cách cách xuất giá, tự nhiên là không phải tầm thường, không chỉ là đô đô quốc nước phụ thuộc phái tới trước đến chúc mừng, liền mấy cái hoàng quốc cũng có phái người, không xa vạn dặm đi ra chúc mừng. Thời gian chậm rãi qua đi, giờ lành đã tới, đại điện bên ngoài bỗng nhiên chiêng trống đủ lên, sáo trúc tế minh. Kèm theo một trận pháo âm thanh, tư lễ cung vệ âm thanh vang lên, giờ lành đã đến, kính mời tân lang mới mẫu thân vào điện. Tại tư lễ cung vệ trưởng dáng dấp âm cuối bên trong, di thiên cánh hoa từ không trung rải xuống, phản phất thần trống không rơi ra hoa vũ. Như mộng như ảo, một nam hai nữ tại mọi người nhìn kỹ, chậm rãi từ ngoài điện bước vào. Nam tuấn giật, tự nhiên, trong lúc phất tay đều tản mát một cỗ bừng tỉnh thần thành đạo vận, nữ trang nhã cao quý, dịu dàng như nước, hồn nhiên thần thành, phảng phất giống như thần hòa. Nhất bái thiên địa chờ ba người đi tới đại điện trung ương lúc, tư lễ cung vệ âm thanh vang lên. Thiên địa dưỡng dục chủng tộc mọi người, là cao quý nhất tồn tại, Diệp Tô cùng Đoan Mục Thu Hà cùng Đô Lan đối với thiên địa bái một cái. Nhị bái cao đường phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem con cái nuôi lớn, Diệp Tô lấy Đô Đô hoàng cùng Đoan Mục Văn Thành nữ nhi, tự nhiên mình là bái một cái. Phu thê đối bái cái này túi đầu mang ý nghĩa về sau thẳng thắn đối đãi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, vì tương lai ở Trung Hòa thuận mà bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Tại tư lễ cung vệ trưởng dáng dấp âm cuối bên trong, Đoan Mục Thu Hà cùng Đô Lan hai nữ bị thị nữ dịu đỡ đến động phòng bên trong, mà xem như tân lang quan Diệp Tô cũng là lưu lại, bị mọi người thay nhau chúc rượu. Diệp Tô một người liền đem Đô Đô đều hai đóa tiểu hoa thu nhập trong phòng, cái này tự nhiên là hấp dẫn một chút người bất mãn. Bọn họ biết Diệp Tô thực lực cao thâm khó dò, ở phương diện này không sánh bằng hắn, cho nên bọn họ đem bất mãn thông qua một loại phương thức khác phát tiết đến Diệp Tô trên thân, đó chính là đụng rượu. Diệp Tô cũng biết bọn họ bất mãn trong lòng, ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly lại một ly liệt tiểu đổ vào trong miệng, cuối cùng thậm chí từng cái tính trở về. So đấu rượu Diệp Tô hắn không có sợ quá cái nào đâu. Thần linh thân thể chỗ cường đại cũng không phải phạm nhân thân thể có thể so sánh, ngàn chén không đổ cũng không đủ hình dung Diệp Tô ngàn chén sau đó, Diệp Tô vẫn là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nơi đó có nửa điểm men say. Ngược lại là những cái kia mời rượu người, mỗi một người đều mặt đỏ tới mang thai như hầu tử cái giấm dư cố một dạng, nằm trên đất, say như chết. Diệp Tô đặt chén rượu xuống, liếc nhìn một cái, phát hiện trừ hoàng hậu cùng một chút ca nữ, người tham gia múa bên ngoài, tất cả mọi người là say như chết nằm rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mà chính mình cái kia tiện nghi nhạc phụ, Đô Đô hoàng thì là ở vào say chênh choáng trạng thái, hắn cầm một cái đèn lưu ly, thân thể chập chờn lung lay đối với Diệp Tô say thuyết ồn ào nói: "Hiện tế, nhìn thấy à, vẫn là tiểu lượng của ta tối cường, bọn họ đều bị ngươi uống ngục, thế nào nhạc con rể tại uống hai chén?" Đô Đô hoàng lung lay lắc lư cầm trong tay đèn lưu ly rượu uống hết, sắc mặt đỏ lên như, cười to nói: "Nhìn thấy đem, ta còn có thể lại uống, ha 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 ha." Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bất lực nắm lấy đèn lưu ly, bang con một tiếng, đèn lưu ly rơi xuống đất, mà Đô Đô hoàng cũng là mềm nhũn đổ vào ly giao ghế, bất tỉnh nhân sự. Diệp Tô thấy thế, có chút buồn cười lắc đầu, đối với còn đại điện hoàn toàn thanh tỉnh hoàng hậu nói ra: "Phiên phức nhạc mẫu đại nhân, đem nhạc phụ đại nhân đưa về trong phòng. Chúc ngươi tối nay vượt qua tốt đêm." Hoàng hậu ý vị thâm trường nhìn Diệp Tô một cái, lập tức đỡ lấy Đô Đô hoàng rời đi. Diệp Tô xấu hổ một châm, tình cảm vị này nhạc mẫu đại nhân còn có chút giả mà không kính. A Diệp Tô lắc đầu, phất tay để những cái kia không người quan sát bài hát nữ võ giả rời đi, lập tức để người đem đại điện bên trong say như chết mọi người mang lên hoàng cung chỗ nghỉ ngơi đi. Làm xong những này, Diệp Tô liền trực tiếp rời đi. Hồng Hà Di Thiên động phòng bên trong, Hai vị đỉnh đầu khăn đỏ giai nhân yên tĩnh ngồi tại mép giường, màu đỏ rực ly giao phượng đến đem gian phòng bên trong chiếu một mảnh đỏ rực thông minh. Hai thân ảnh lệch ra dưới ánh đến bị lôi kéo thật dài, lẫn nhau hòa vào nhau, phản phất muốn không phân khác biệt. Thân như tỉ muội. Âm kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng động, cửa phòng mở ra, hai nữ thân thể không khỏi run rẩy lượng run một cái, ngọc thủ đảm bảo, không ngừng xoa lấy, mới vừa biểu hiện ra hai. Nữ giờ phút này trong nội tâm thần trương. Diệp Tô đóng cửa phòng, nhanh chân đi tới trước giường, nhãn quang ngắm nhìn ngồi tại mép giường hai vị giai nhân. Nhưng gặp Đô Lan cùng Đoan Mộc Thu Hà hai nữ trên đầu y nguyên che kín khăn vân đỏ, rộng lớn áo bào đỏ cũng che lấp không được có lồi có lõm tư thái. Diệp Tô trong lòng không khỏi một trận hỏa lượng nóng, ngồi xuống hai nữ chính giữa, kia không qua loa cẩn thận từng ly từng tí đem khăn vân đỏ bóc lập tức hai tấm tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, vô luận dùng bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt không thể hình dung xinh đẹp cực đẹp dung nhan hiện ra ở Diệp Tô trước mắt. Lúc này, phía ngoài thần trống không mơ hồ còn có thể thưa thớt nhìn thấy một chút phù tình, ảm đạm tinh quang trộn lẫn lấy ánh mặt trời lộ ra rất mỹ lệ. Diệp Tô đưa tay tại hư không một điểm, trên không ánh sao lấp lánh, một đầu vụ sáng ngân tinh ánh sáng đại đạo từ Diệp Tô dưới chân xuất hiện, hướng về thần trống không lan tràn đi ra, như một đạo tinh quang cầu vồng vượt ngang hư không. Diệp Tô cất bước đi tại tinh quang đại đạo bên trên, từng bước hướng về thần trống không đi đến. Mấy ngàn mét trên không trung, Diệp Tô lặng lặng ngồi tại tinh quang đại đạo bên trên, ngăn trở mở cương phong xâm lược tập kích. Thời gian dần dần trôi qua, trời chiều tránh ra đông phương thần một bên trói buộc, từ từ bay lên, dần dần đem thần một bên phủ lên ra một mảnh đường đỏ, vạn trượng tia sáng phá vỡ hắc ám, hùng vĩ mà mỹ lệ cửa ra vào. Chương 809, Thiên cung chạy trốn. Câu đặt mua. Chương 809, Thiên cung chạy trốn. Câu đặt mua. Xem xét phương xa mặt trời mới mọc, quanh thân là vạn trượng hào quang, giống như thân rơi trong ngộng. Ngộng luôn có lúc tỉnh, đương chiều dương hoàn toàn dâng lên lúc, đại gia trên mặt tràn đầy mỉm cười, đối với Diệp Tô cười nói, thật đẹp, cảm ơn ngươi. Bác Giã Xâm Hạo phản bội chạy trốn thông tin không đường mà phi nhất là hắn là mang theo Đô Đô quốc trấn quốc chi bảo phản bội chạy trốn. Một chút hưu tâm nhân đều là đánh lên cái kia trấn thiên cung chú ý, nhộn nhịp phái ra cường đại trước đám người đi chặn giết Bác Giã Xâm Hạo. Trải qua mấy ngày, Bác Giã Xâm Hạo tổng cộng gặp lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới mấy chục lên chặn giết. Mỗi lần đều là dựa vào trong tay tiên bảo trấn thiên cung chạy trốn, lúc này Bác Giã Xâm Hạo công lực đã đột phá đến tam giai võ giả, tăng thêm trong tay trấn thiên cung, gặp phải tứ giai đỉnh lượng phong đoàn người cũng có thể chạy trốn. Cuối cùng Bác Giã Xâm Hạo mang theo một thân hệ bại trốn vào tội ác chi thành. Một tòa không nhận ba đại hoàng quốc quản hạt tự do chi đô, nơi này tin phụng cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn đạo lý. Tội ác, từ cái tên này liền có thể nghe ra, đây là một tòa tội ác đầu nguồn thành thị. Thập vạn đại sơn bên trong, ánh lửa trùng thiên, giật không, ngao điên cuồng gào âm thanh không ngừng, cây cối sụp đổ tán loạn, đại địa chấn động. Một đầu dài mấy trăm trượng to lớn không gì so sánh được, lớn mà vô đương hành cử hành bá đạo xuyên qua tại rừng rậm bên trong, như máy xúc đất một dạng, những nơi đi qua, xếp xếp cây cối bị thật lớn thân thể hủy diệt tăng dã, đinh thai nhức óc. Mà tại to lớn lớn vật phía trước, mấy chục con phương tây ly giao tại cuốn quýt đỏ mệnh. Tuất tuất, tiểu mãng nhanh đuổi theo cho ta đi lên, đem những cái kia mập mạp đại học năm thứ tư chân rắn cho ta nuốt lấy. Tại to lớn không gì so sánh được, lớn mà vô đương trên đỉnh đầu một tên 17-18 tuổi thiếu nữ vỗ tay bảo hay. Trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy hưng phấn chiều lượng hồng, nhãn quang thật chặt chừng cái kia cuốn quýt chạy chối chết ly giao. Thẳng tắp đứng lặng một vị Diệp Tô phiêu nhiên nam tử, thiếu nữ bên cạnh, gió nhẹ phơ phất, tay áo phất phới, sợi tóc bay lên, siêu nhiên khí chất để người ngộ nhận là cái này Diệp Tô là rơi vào phàm trần trích tiên, một nam một nữ này không phải người khác, chính là từ Đô Đô quốc đi ra Diệp Tô cùng tiểu Ác Si Diễu Dụ. Hai người một đường từ Đô Đô quốc hoàng đều đi ra, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, vui cười đùa giỡn, biết bao tự tại. Cùng hắn nói là hai người đi ra truy bắt Giã Xâm Hạo, còn không bằng nói là đi ra dạo chơi, truy bắt Giã Xâm Hạo kia chỉ bất quá là một cái lấy cớ, một cái đi ra mượn cớ. Tiểu Ác Si Diễu Dục tại hoàng cung khó chịu hơn một tháng, vừa ra tới liền như là từ thâm viên sổ lồng tiểu Ác Si. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, không biết tai họa bao nhiêu, tựa như hiện tại chỉ huy lớn mãng đuổi theo mấy chục con ly giao mở dạng, đơn thuần chính là vì chơi vui mà thôi. Tỷ phu, mau nhìn, cái kia mấy chục con ly giao chạy không nổi rồi, ta tiểu mãng có phải là rất lợi hại. Tiểu Ác Si Diễu Dục đống nhiên lôi kéo Diệp Tô cánh tay kích động nói. Tại cùng Đô Lan kết hôn về sau, tiểu Ác Si Diễu Dục liền sửa lại một cái xưng hô, kêu Diệp Tô là tỷ phu. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, vuốt vuốt tiểu Ác Si Diễu Dục mái tóc, tốt, chơi cũng chơi chán, chúng ta nên đi tội ác chi thành. Vậy cái này mấy chục con ly giao làm sao bây giờ? Làm thịt. Diệp Tô nói xong, vung tay lên, một cỗ hấp lực tạo ra, đem mấy chục con ly giao thu nhập nội thế giới bên trong. Phương Tây lớn ly giao mặc dù xấu xí, giống như là một đầu dài mập mạp cánh thịt đại học năm thứ tư chân rắn, thế nhưng hương vị vẫn là còn có thể cửa ra vào, chất thì ngon. Cho nên cùng nhau đi tới, Diệp Tô gặp không ít phương Tây lớn ly giao, toàn bộ đều không chút khách khí thu nhập nội thế giới bên trong làm thịt. Dù sao cái này phương Tây lớn ly giao cũng không phải thật sự là ly giao tộc, Diệp Tô ăn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hi hi, thị phu, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng tham ăn. Tiểu Ác Si Diễu Dục mặt lộ khéo đưa đầy xảo trá, cười hì hì nói. Diệp Tô bấm tay gẩy một cái tiểu Ác Si Diễu Dục cái chán, nói, hình như ăn đến nhiều nhất chính là ngươi cái này tiểu Ác Si đi. Tiểu Ác Si Diễu Dục bị đau, che che chắn đầu, bất mãn nói ra, chán ghét tỷ phu, luôn là đạn ta cái chán. Ha ha. Diệp Tô một trận cười to, lập tức ôm tiểu Ác Si Diễu Dục eo thon đằng không mà lên, hướng về miểu viễn tội ác chi thành đạp không mà đi. Lớn mang thấy thế, giận không ngao điên cuồng gào một tiếng, biến thành một đạo lưu quang chui vào tiểu Ác Si Diễu Dục cánh tay bên trong. Nhìn qua không ngừng từ bên cạnh lưu động ngân vân, tiểu ác si bĩu dục khó được yên tĩnh trở lại, tựa vào Diệp Tô trong ngực, trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô, phảng phất lâm vào trong tưởng tượng. Tội ác chi thành mặc dù chỗ sâu tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thế nhưng hắn nhưng là một tòa không thuộc về Đông Phương Nghi thành lớn đại thành thị. Tội ác chi thành phồn hoa trình độ thậm chí so Đông Phương Nghi thành còn mạnh lên không ít, bởi vì nơi này là ba đại hoàng quốc châu giao giới, là Đông Tây Phương giáo hội muốn nói bên trên. Diệp Tô mang theo tiểu ác si bĩu dục bước vào tội ác chi thành, một cái nhìn sang, đối với nơi này ấn tượng đầu tiên chính là loạn, vô cùng loạn. Còn có chính là nhiều người, các loại màu da màu tóc là người, quần áo cũng có rất nhiều đều là cổ quái kỳ lạ, thật là quái dị. Tiểu ác si bĩu dục nháy một đôi mắt đẹp, nhìn qua thật là xốc xếp tội ác chi thành, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một tia ác si thất đủ cười. Nàng bản chất chính là thần sứ dung nhan, ác si tâm, cái này tội ác chi thành có lẽ liền người bình thường đến nói là một tòa ác si chi đô. Thế nhưng đối với tiểu ác si bĩu dục đến nói, đó chính là vương dương, mà tiểu ác si bĩu dục chính là con cá, như cá vào biển cả, sẽ phát sinh cái gì, không có người sẽ biết. Gần nhất tội ác chi thành người lưu lượng tăng lên không ít, tất cả đều là một chút thực lực cao thâm đoàn người, bọn họ tới đây cũng là vì thần chi tà thủ. Một tên cổ thần đoạn rơi vào cổ thần chiến trường tay trái. Thần Phong Học Viện là tội ác chi thành một đại đặc sắc, 5.0 trong truyền thuyết cao thủ nhiều như mây, liền trong truyền thuyết tiên nhân đều có. Đi tại núi liền không dứt trên đường phố, Diệp Tô không nhịn được hơi cảm khái, như vậy phồn hoa cảnh tượng thực sự là khiến người khó mà liên tưởng đến đây là tại trong rừng sâu núi thẳm. Như cá vào biển cả tiểu ác si bĩu dục giờ phút này rất hưng phấn, sau khi vào thành, một đường quét ngang tới, thấy cái gì ăn ngon hoặc là chơi vui cầm trực tiếp có người, bị tiểu thương ngăn lại về sau, chỉ là la hét, "Tỷ phu, đưa tiền." Một màn như thế làm cho Diệp Tô lắc đầu không thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy tiền cho những cái kia tiểu thương. Đi hơn một dặm đường, tiểu ác si bĩu dục trên thân đã bao lớn bao nhỏ, trong miệng còn không nghe nhai lấy đồ ăn, thịt dê nướng tay phải cầm một chuỗi băng đường hồ lô. Chương 810, chi chít khắp nơi. Cầu đặt mua. Chương 810, chi chít khắp nơi. Cầu đặt mua. Tốt, lại ăn ngươi liền thành một cái đại mập mạp. Diệp Tô nhìn lắc đầu liên tục, phất tay đem tiểu ác si trên thân bao lớn bao nhỏ toàn bộ đều thu vào nội thế giới, sau đó lôi kéo nàng đi tới một gian nhà trọ. Hai người tại một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm đồng dạng gian này nhà trọ món ăn sở trường về sau, Diệp Tô cầm chén rượu lên tiểu trước, mà tiểu ác si bĩu dục thưởng thức chăn mền, một cái con mắt không nghe chuyển động, quét mắt tất cả xung quanh. Đột nhiên bên cạnh một bàn mấy cái trước mặt nam nữ tiếng đàm luận đưa tới tiểu ác si bĩu dục chú ý, bởi vì khoảng cách hơi có chút xa, tăng thêm công lực của nàng không phải cao thâm lắm, nghe đến không phải thái thanh đô đô, chỉ là loáng thoáng nghe đến cái gì thần chi tà thủ. Màu vàng ly dao chảo chợt lóe chói mắt kim quang, dẫm dạng, chi chít khắp nơi miếng vảy kim quang của sáng, phảng phất thật ly dao chảo đồng dạng. Hư không xoẹt xoẹt, âm trầm khủng bố có thể giật mình khí tức làm cho xinh đẹp động lòng người thiếu nữ một trận kinh hãi, lúc này sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới cái này vô sỉ thô lỗ nam tử sẽ làm sao lệ không bốn hại, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy công kích. Nàng lập tức ngâm sướng, trên thân điểm sáng chớp động, một tầng thật mỏng màu đỏ di pháp bình chướng xuất hiện, sắp sáng xinh đẹp động lòng người thiếu nữ bao khỏa tại bên trong. Cái này một kích công kích là ly giao tộc bên trong cầm ly giao chảo, uy lực cực kỳ cường đại, nghe nói luyện đến cực hạn, liền thật ly giao đều có thể bắt lại, to lớn màu vàng ly giao chảo lập tức đặt tại di pháp bình chướng bên trên. Làm một tiếng, nhìn như không thể phá vỡ si pháp bình chướng ứng thanh mà nát, như giống như tấm gương, nát vô số khối, rơi vãi hướng về phía ngũ hồ tứ hải. Xinh đẹp động lòng người thiếu nữ một trận thấp thỏm lo âu nàng cuống quýt muốn thay đổi phương hướng, thế nhưng màu vàng ly giao chảo tốc độ gần như thiểm điện, lập tức liền đem xinh đẹp động lòng người thiếu nữ cùng màu vàng đại điêu bắt lấy. Diệp Tô dùng sức lôi kéo, sắp sáng xinh đẹp động lòng người thiếu nữ lôi đến trong ngực, trong cơ thể uy lực phun trào, ở ngoài sáng xinh đẹp động lòng người thiếu nữ thân bên trên điểm một cái, trực tiếp phong bế lại nàng tất cả kinh mạch. Xung quanh tất cả mọi người là sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng thân là tam giai si pháp sư Nam Cung Học tỷ liền làm sao bị miểu sát, cái kia chỗ nào không phải nói nam tử kia là tứ giai trở lên cường giả. Nghĩ tới đây, những cái kia muốn là xinh đẹp động lòng người thiếu nữ ra mặt người đều là không khỏi rụt đầu một cái. Vương bắt đạn con bê, ngươi đối ta làm cái gì? Xinh đẹp động lòng người thiếu nữ lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận, bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể đan điền lực lượng phảng phất lâm vào ngủ đông mở dạng, nàng có thể cảm thụ được, chỉ là tạm thời phong bế ở ngươi lực lượng mà thôi, ngươi yên tâm, nửa khắc đồng hồ liền sẽ khôi phục. Diệp Tô tiến nói. Âm thanh bên trong lạnh nhạt đến cực điểm, mỹ nhân ở bên cạnh lại kích không lên trong lòng hắn bận sóng. Ngươi cái này vô sỉ sát lang, thô lô nam tử, còn không mau buông ta ra, không phải vậy chờ ta ra đến, cần phải rút ra của ngươi không thể. Xinh đẹp động lòng người thiếu nữ trong lòng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhất là bị người như vậy vây xem nhìn xem, liền tâm muốn chết đều có. Nàng Nam Cung đẹp sáng sớm khi nào nhận qua dạng này, khổ từ nhỏ đến lớn nàng đều là thần kiều nữ, vô số người đối nàng định bợ không thôi, hiện tại thế nào? Không những bị người khinh bạc, còn bị người vây xem. Thật ồn ào. Diệp Tô nhíu mày lại, lập tức đưa tay tại Nam Cung đẹp sáng sớm trên thân vỗ một cái thật mạnh. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay rõ ràng quanh quẩn ở xung quanh trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh đều là vắng vẻ tĩnh mịch xuống dưới. Thời gian phảng phất động lại đồng dạng, tất cả mọi người là mắt liếc ngây mồm nhìn qua lưu lại tại Nam Cung đẹp sáng sớm trên thân bàn tay, tịch liêu yên lặng sau đó, tất cả mọi người là bạo phát ra phẫn nộ vô song tiếng hét phẫn nộ. Vương bắt đạn con bê, mau bung ra Nam Cung học tỷ. Người cái tên này, vậy mà đối Nam Cung học tỷ làm loại sự tình này, ngươi nhất định phải chết. Vô song bại hoại, ta muốn giết ngươi. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Diệp Tô, thế nhưng e ngại Diệp Tô thực lực, còn không có người xuất thủ. A, thô lô nam tử, bại hoại, bản tiểu thư xin thể, nhất định muốn giết ngươi. Nam Cung Đẹp sáng sớm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đôi mắt phun lửa giận nồng đậm, gắt gao trừng Diệp Tô, cái kia vệ nhân rằng rớp, hận không thể đem Diệp Tô bức gần, đào chết, lăng chỉ 18 lần. Ha ha, chờ ngươi chừng nào thì đến ngũ giai lại nói không phải vậy. Ngươi cái vương bắt đạn con bê, vậy mà như thế khinh bạc tôn nữ của ta, lão phu muốn giết ngươi. Một tiếng ẩn chứa đầy trời nộ khí lớn tiếng quát lớn âm thanh từ thần tế vang lên, cuồn cuộn đánh tới, như thần lôi oanh minh, thiên địa chấn động, mọi người vây xem chấn động, nguy hiểm trước bị cuồn cuộn sóng âm chấn choáng. Một đạo lam quang phá vỡ đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lưới, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Tô trước mắt. Lam quang tàn đi, một tên sinh long hỏa hổ, mặt mày tỏa sáng lam y đi lão nhân xuất hiện ở mọi người đôi mắt bên trong. Là Nam Cung trưởng lão. Mọi người nhộn nhịp hô to. Nam Cung trưởng lão là Nam Cung Đẹp sáng sớm ra, là Khiêm Viễn hậu hát trong học viện Đông Đảo đạo sư bên trong nổi danh nhất mấy vị một trong, là một tên tứ giai đỉnh phong cao thủ. Quá tốt rồi, Nam Cung trưởng lão đến, lần này cái kia vương bắt đạn con bê chết chắc. Lấy Nam Cung trưởng lão bao che khuyết điểm tính cách, ta kết luận cái kia vô sỉ bại hoại 1010 chắc chắn bị Nam Cung trưởng lão đánh đến bán thân bất toại. Mọi người hô to sau đó, chính là trở nên kích động hưng phấn, nhãn quan mang theo một tia hạ giận nhìn về phía Diệp Tô, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tô chết chắc, bởi vì Nam Cung trưởng lão thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Ra ra, cái này vô sỉ sắc lang ức hiếp ta, nhanh cho ta giáo huấn ngươi. Nhìn thấy Lam Ý Liễu lão nhân xuất hiện, Nam Cung Đẹp sáng sớm gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia mừng rỡ. Lập tức nhãn quang hung ác liếc nhìn Diệp Tô, nghĩ thầm, ra ra đều đến, cái này nhìn ngươi chết như thế nào. Tiểu tử, cho lão phu thả ra tay chó của ngươi. Lam Ý Liễu lão nhân nhãn quang phun lửa rơi vào Diệp Tô cái kia đập vào Nam Cung Đẹp sáng sớm trên thân bàn tay, lớn không ngao một tiếng, lực lượng cổ động, một cái to lớn lực lượng nắm đấm lập tức phá không mà ra, gầm rú gào thét hướng về Diệp Tô đập tới. Diệp Tô đem Nam Cung Đẹp sáng sớm đẩy tới một bên, thần thái biểu lộ không đổi nâng lên nắm đấm đón nhận Lam Ý Liễu lão nhân một quyền. Phanh phanh hư không rung động, một trận lốt ba lốt bút vang lên, lực lượng nắm đấm tại Diệp Tô nắm đấm trước mặt, phảng phất giấy một dạng, trông thì ngon mà không dùng được, bột một tiếng, vỡ vụn. Lam Y Lìa lao nhân bay tứ tung đi ra, rơi xuống mặt đất, ném ra một đạo mấy chục mét vết cắt, Lam Y Lìa lao nhân thân thể mới dừng lại. Chương 811, Kim Quang nổ tung. Cầu đặt mua. Chương 811, Kim Quang nổ tung. Cầu đặt mua. T. Thấy cảnh này, mọi người vây xem đều là ngược lại vứt hơi lạnh, không thể tin nhìn xem Diệp Tô, đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm thấp thỏm lo âu. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Lam Y Lìa lao nhân thân thể trầm xuống, như chụp mồi báo săn, trên mặt đất đạp ra vô số khe hở, cấp tốc hướng về Diệp Tô đánh tới, cường đại lực lượng quanh quẩn xoay quanh tại xung quanh. Chuyện nhỏ. Diệp Tô tiến tiến nói, trên mặt có không nói ra được tiêu sái cùng tự nhiên, trong suốt như ngọc tay phải nâng lên, chói mắt kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Ầm. Kim quang nổ tung, cường đại lực lượng như hải triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp chìm ngập đi ra. Lam Y Lìa lao nhân thần thái biểu lộ mãnh liệt thay đổi, thân thể lấy vi phạm tự nhiên quy luật hướng về sau rút lui, thế nhưng cái kia lực lượng hải triều quá nhanh, lập tức đem Lam Ý Liễu lão nhân chìm ngập đi ra. Phanh phanh. Lam Ý Liễu lão nhân bay tứ tung đi ra, tại trên không phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra. Nhìn thấy Lam Ý Liễu lão nhân thổ huyết, Nam Cung Đẹp sáng sớm nhịn không được kêu lên, thần thái biểu lộ một mảnh lo lắng. Ra đông, lão phu tới giúp ngươi. Một tiếng lớn tiếng quát lớn âm thanh truyền đến, tiếp lấy một tên tử Ý Liễu lão nhân hoành không mà đến, không nói hai lời, đối với Diệp Tô chính là một trưởng. Tử quang của sáng, một cái to lớn si chảo đột nhiên nháy mắt hư không tạo thành, hư không dập dờn, vô biên áp lực như sóng biển hướng về ngũ hồ tứ hải dũng mãnh lao tới. Màu tím si chảo cưỡng chế mà đến, như thúy cổ sơn nhạc cường ép mà xuống. Âm trầm khủng bố có thể giật mình áp lực ba động để người xung quanh một trận kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét khoảng cách mới cảm giác dễ chịu một điểm. Màu tím si chảo chưa tới, sợ rằng áp lực đã đem mặt đất ép ra vô số nhỏ bé khe hở, dẫm dạp, chi chít khắp nơi, phảng phất hình như một tấm to lớn mạng nhện vượt ngang nơi này. Tiểu đạo mà thôi. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, thân thể không lui mà tiến tới, tay cầm thành quyền, kim quang chớp động, lốp ba lốp bút, bén nhọn chói hai âm bạo thanh không ngừng, hư không tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Quyết tán ra trùng điệp đánh vào màu tím si trên bước. Ba màu tím si chảo nứt ra ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, lấy bọn họ làm trung tâm, quyết tán ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng cạch con một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh vang, màu tím si chảo vỡ thành vô số khối. Diệp Tô thân thể lắc lư, vừa xài bước ra, giống như quỷ mị, nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Y Lìa lão nhân trước mắt, sau đó tại hắn thấp thỏm lo âu trong ánh mắt, vụ sáng đẹp đẽ sáng lạn tia sáng nắm đấm màu vàng nóng trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc một ngụm máu tươi từ nhìn Tử Y Lìa lão nhân trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ hư không, thân thể như gặp phải trọng kích, bay ngang ra ngoài, không khéo chính là Tử Y Lìa lão nhân rơi xuống đất, phương hướng chính là cái kia Lam Y Lìa lão nhân. Uy, giả, phanh. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh, đồng thời còn kèm theo một tiếng hét thảm âm thanh. Tử Y Lìa lão nhân lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế đè ầm ầm ở Lam Y Lìa lão nhân trên thân, đệ đến Lam Y Lìa lão nhân trực phiên ngân nhãn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ta dựa vào, ngươi cái giả chơi, ngươi không nhìn thấy ta tại chỗ này sao? Ngươi sẽ không chuyển sang nơi khác rơi xuống đất ta. Lam Y Lìa lão nhân nhịn đau đem Tử Y Lìa lão nhân đẩy ra, dựng râu liếc mắt nói. Ngươi cho rằng ta suy nghĩ, nếu không phải vì giúp ngươi báo thủ, ta sẽ khốn đến chật vật như thế hạ chàng. Tử Y Lìa lão nhân không chút nào yếu thế, đồng dạng đối với Lam Y Lìa lão nhân dựng râu liếc mắt nói. Một màn như thế, để xung quanh khán giả bật cười, tắt tiếng bật cười, mà Nam Cung Đẹp sáng sớm càng là đập thẳng cái chán, đem đầu vặn quá một bên, một bộ ta không quen biết hai người bọn họ bộ dạng. Già ngươi không sao chứ? Cãi nhau một trầu về sau, Lam Y Lìa lao nhân đối với Tử Y Lìa lao nhân nói, bọn họ sớm chiều ở chung, a không, là cùng một chỗ cộng sự đó là nhiều năm, sớm đã là thành lập sâu sắc tình cảm, quan hệ bọn hắn tựa như là người cùng tính tình mở dạng, thiếu một thứ cũng không được. Không có việc gì, chỉ là không biết cái kia thiếu niên là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt thật tài, chúng ta tứ giai đỉnh dư phong công lực đều là đủ. Tử Y Lìa lao nhân từ trên mặt đất phủi bụi trên người một cái, lòng còn sợ hãi nói, ai, như vậy yêu nghiệt, không biết nha đầu kia là như thế nào cùng hắn làm lên. Lam Y Lìa lao nhân nói, gia gia, các ngươi không có sao chứ? Nam Cung Đẹp sáng sớm đi tới, quan tâm nói, không có việc gì, điểm này vết thương nhẹ, chúng ta bộ xương giả này còn thừa nhận được. Lam Y Lìa lao nhân, cũng chính là Nam Cung Đẹp sáng sớm gia gia, xua tay nói, ngược lại là ngươi làm sao sẽ cùng cái kia yêu nghiệt làm lên đâu? Nghe vậy, Nam Cung Đẹp sáng sớm không khỏi nhớ tới vừa vặn Diệp Tô động tác, cùng với cái kia bị hắn đập qua trên thân, trong lòng vừa thẹn lại giận, nhìn hướng Diệp Tô nhãn quang phức tạp khó hiểu. Trước mắt cái này khinh thị nàng Diệp Tô, nàng đã không biết dùng cái gì đi đối mặt, là phẫn nộ vẫn là xem như cái gì không có phát sinh. Thế nhưng Diệp Tô là một cái ngũ giai trở lên cao thủ, liền gia gia của nàng đều không phải một hiệp chi địch, nàng lại lấy cái gì đi báo thủ? Trong đám người, tên kia trung tính thiếu nữ đôi mắt bên trong hiện lên hào quang, trường Diệp Tô nhãn quang thỉnh thoảng nảy lên, thiếu nữ hơi khẽ to mày, thần thái biểu lộ rơi vào trầm tư bên trong, hiển nhiên không biết đang suy tư cái gì. Trừ cái đó ra, đoàn người bên trong còn có một tên nam tử thần thái biểu lộ kinh ngạc, trường Diệp Tô nhãn quang có chút bụt sáng, nam tử rất bình thường, là loại kia ném đến đoàn người cũng sẽ không bị phát hiện cái chủng loại kia. Ân. Diệp Tô nhãn quang ngưng lại, quét về tên kia bình thường hậu sinh nam tử, khóe miệng lập tức nổi lên mỉm cười. Nhìn thấy Diệp Tô nhìn về phía chính mình, tên kia bình thường hậu sinh nam tử thần thái biểu lộ hơi đổi, lập tức rất bình tĩnh biến mất tại đoàn người. Bác Giả Sương Hạo, có ý tứ. Diệp Tô nhìn qua bình thường hậu sinh nam tử biến mất địa phương, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén ánh mắt phần mộ, vừa vặn tên kia hậu sinh nam tử là đã dịch dung, thế nhưng tại Diệp Tô đôi mắt bên trong lại không chỗ đột hành. Chương 812, liên chỉ khắp nơi trên đất. Cầu đặt mua. Chương 812, liên chỉ khắp nơi trên đất. Cầu đặt mua. Tên kia hậu sinh nam tử không phải người khác, chính là từ Đô Đô Quốc, mang theo Chấn Thiên Cung phản bội chạy trốn Bắc Giã Sương Hạo. Lúc này, một trận tiếng bước chân đi ra, Diệp Tô ngưng tụ mắt nhìn đi, đã thấy Lao Đầu và Nam Cung Lao Đầu tôn nữ hai đi tới. Hai vị Lao Đầu trên mặt đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn hướng Diệp Tô nhãn quang phảng phất là tại một kiện bảo vật một dạng, vô song nóng rực làm cho Diệp Tô đáy lòng một trận run rẩy. Bất quá để Diệp Tô kỳ quái là Nam Cung Đẹp sáng sớm cái này tiểu nữ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra vẻ khác lạ. Nhất là nàng tại nhìn Diệp Tô thời điểm, đôi mắt bên trong càng là không hề bận tâm. Phản phất vừa bạn Diệp Tô nói với nàng những chuyện kia không tồn tại một dạng, bình thản đến đáng sợ. Tiểu hữu, xin hỏi ngươi sư thừa nơi nào a? Tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, chắc hẳn ra thế không đơn giản đi. Nam Cung lão đầu đi đến Diệp Tô trước người, cười tủm tỉm nói, nơi đó còn có bộ kia kêu đánh kêu giết bộ dạng. Một giới tán tu mà thôi. Diệp Tô thiên tiến nói. Ngay vậy, Nam Cung lão đầu cùng chơi lão đầu đôi mắt lập tức sáng lên, liếc nhau một cái, lão đầu nhìn xem Diệp Tô cười nói, chắc hẳn tiểu hữu là vừa vặn đến tội ác chi thành, ở vô địch chỗ, không bằng ở tạm khiêm viễn hậu học viện làm sao? Rất nhanh 967 chính là tứ đại học viện thi đấu, giống Diệp Tô như vậy yêu nghiệt người trẻ tuổi vô luận như thế nào đều muốn kéo vào khiêm viễn hậu hát học viện. Nghe vậy, Diệp Tô hơi nhíu mày, lập tức buông ra nói, cũng tốt. Chơi lão đầu và Nam Cung lão đầu lộ ra gian kế nụ cười như ý, Nam Cung lão đầu đối với xung quanh người vây xem, lớn tiếng nói, tốt, nơi này đã không có các ngươi chuyện gì, tất cả giải tán đi. Nói xong, Nam Cung trưởng lão cười hắc hắc, chỉ bên cạnh Nam Cung Đẹp sáng sớm nói ra, tiểu hữu, đây là tôn nữ của ta, Nam Cung Đẹp sáng sớm, là si học viện luật học sinh. Nam Cung cô đương, ngươi tốt, chính là quen biết một cái ta gọi Diệp Tô, nếu như vừa vặn có cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Diệp Tô cười nói xong đối Nam Cung Đẹp sáng sớm trừng mắt nhìn. Đóa hồng Hà Nội thật vất vả ngăn chặn nộ khí cùng ngượng ngùng lại xông lên trong lòng lạnh lùng phủi Diệp Tô một cái, Nam Cung Đẹp sáng sớm. Bốn chữ, ngắn sạch lại băng hàn. Ha ha, cái kia, Đẹp sáng sớm, ta nghĩ hai người các ngươi tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Nhìn thấy Nam Cung Đẹp sáng sớm như vậy lạnh nhạt, Nam Cung lão đầu lập tức đi ra vốn là chàng, Đẹp sáng sớm, ngươi mang bằng hữu đi học viện phía Đông lầu các. SL không ao, hắn thích đi hay không? Nam Cung Đẹp sáng sớm hiển nhiên còn tại đối Diệp Tô khinh thị quá nàng sự tình canh cánh trong lòng, lạnh ngao một tiếng, vứt xuống một câu về sau, trực tiếp quay người đi, làm Nam Cung lao đầu lúng túng không thôi. Hắc hắc, già đầu đông, ngươi cái kia tôn nữ vẫn là như thế có cá tính. Chơi lao đầu cười hắc hắc nói. Đi, đi, tôn nữ của ta đó là ngạo kiểu. Nam Cung liếc chơi lao đầu một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Tô, cười nói, bằng hữu, ngươi nhìn không bằng chúng ta đưa vào đi học viện phía Đông lầu các. Tính toán, các ngươi vẫn là đem vị trí nói cho ta. Ta tự mình đi học viện phía Đông lầu các là được rồi. Diệp Tô lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Nam Cung lao đầu hảo ý từ Nam Cung lao đầu kia trong miệng biết học viện phía Đông lầu các vị trí về sau, Diệp Tô liền rời đi, tại Khiêm Viễn Hậu Hát học viện bắt đầu đi dạo. Khiêm Viễn Hậu Hát học viện học vị thẳng tắp đứng lặng tại tội ác chi thành mấy ngàn năm lâu cổ lao học viện, nội tình tự nhiên sẽ không quá kém. Cổ các lầu đỉnh, đường hẹp quanh co, tĩnh mịch đình viện, liên chỉ khắp nơi trên đất, vô số kỳ sơn cảnh đẹp để Diệp Tô đáp ứng không xuể. Khiêm Viễn Hậu Hát học viện mặc dù chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng học sinh đồng thời cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Đương nhiên cái này mấy ngàn người đều là thần nguyên đại lục hơn ức vạn đám người thần tiêu tử, linh quân một đời nhân vật. Công tử như vậy có nhã trí lại lần nữa dạo chơi. Diệp Tô tại một chỗ liên trì dừng lại một hồi, liền muốn lúc đi, một đạo khinh nhu bên trong mang theo trung tính thiếu nữ âm thanh truyền vào bên tai hắn, nhu nhu, như gió xuân phất qua. Diệp Tô quay đầu nhìn lại, không khỏi một đời ngốc, đã thấy một tên dung nhan vô song thiếu nữ xinh đẹp đứng ở Diệp Tô trên thân. Đen nhánh tỏa sáng tóc ngắn vừa vặn che lại hai lỗ tai, cho người một loại tươi mát cảm giác, giống như nước ôn nhu con mắt vô cùng thuần lượng, sạch sẽ có thể chiếu rọi ra tâm linh của nàng bí mật. Để Diệp Tô kinh ngạc là, thiếu nữ trên người mặc một bộ lưu hành nam tử trường bào, mặc ở trên người nàng một chút cũng không có cảm giác được mảy may thay đổi vặn, ngược lại có một loại tiêu sái phiêu giật tự nhiên ý cảnh. Như hai vòng trăng khuyết lông mày vượt ngang qua sáng tỏ đôi mắt bên trên, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo hoàn mỹ đem xinh đẹp vô cùng khuôn mặt đẹp tách ra, tinh xảo tuyệt luân bờ môi hơi nhếch lên. Nam tử tuấn tú bên trong mang theo nam cung từ ngàn xưa bá khí mỹ nữ trang nhã, so với thiếu nữ mềm mại, thiếu phụ thành thục gió dư vận, thiếu nữ này lộ ra đặc biệt mát mẻ cùng thoải mái, không có chút nào ngoài ý muốn, đây là có nam tử tâm nam cung điện nhã mỹ nữ, mang theo cùng một chỗ nam tử khí tức. Ngươi là? Diệp Tô mơ hồ đã đoán được thiếu nữ trước mắt thân phận, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ly Gia Múa, võ giả học viện học sinh. Thiếu nữ tiêu ý nông nhưng không có bình thường thiếu nữ thận trọng, mang theo thoải mái nam tử khí khái, cười hỏi, ta hình như biết ngươi. Ly Gia Múa, quả nhiên là nàng. Diệp Tô trong lòng giật mình, thần thái biểu lộ bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Đối với trước mắt cái này thánh hư trong cốc thiếu nữ hắn lại thành thạo cực kỳ, nghe tiếng không bằng sáng lên, hậu nhân đánh giá thánh hư cốc ba đại kỳ thiếu nữ một trong Ly Gia Múa quả thật làm cho người sáng lên. Ha ha, ta như vậy nổi tiếng sao? Vậy mà để Ly Gia Vũ cô nương đều biết rõ. Diệp Tô cười nói, tiêu ý là nhạt, mang theo một cỗ tắm rửa gió xuân tự nhiên khí tức, để người có một loại tinh thần chấn động cảm giác. Đường Đường đô đô quốc phỏ mã cũng không quen biết. Ly Gia Múa cười đẹp anh nhưng thiến tiến lún đồng tiền lộ ra, thổ khí như lan, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi tại đô đô đều một không ngao bại tứ giai lớn. Ly Gia thông tin đã truyền khắp toàn bộ Nam Cung đại lục, hiện tại các đại thánh địa môn phái truyền nhân đều xem ngươi là lớn nhất địch thủ. Nghĩ không ra ta đều như vậy nổi danh. Diệp Tô thiến tiến cười một tiếng. Chương 813, đã đến Thị An, cầu đặt mua. Chương 813, đã đến Thị An, cầu đặt mua. Ngữ khí tự nhiên, một chút cũng không có bị các đại thế lực truyền nhân chừng bên trên loại kia khẩn trương cùng kinh dị rung động cảm giác, ngược lại bình thản lực lượng, phản phất không đem bọn họ để ở trong lòng. Ngươi làm sao không một chút nào lo lắng a? Nhìn thấy Diệp Tô như vậy bình thản, Ly Gia Múa sắc mặt lóe lên một tia nghi hoặc nói, đến đâu thì hay đến đó. Diệp Tô nhãn quang thâm thúy nhìn một cái xanh thảm thần trống không, lập tức không để ý tới Ly Gia Múa, nhanh chân hướng về học viện phía đông lầu các đi đến. Có ý tứ. Ly Gia Múa trường Diệp Tô bối ảnh nhìn một hồi, đôi mắt đẹp hào quang chớp động, nhanh chân đuổi theo. Tô công tử, vừa vặn ngươi đem Nam Cung đẹp sáng sớm từ không trung lấy xuống lúc, có phải là thất truyền mình lâu dài cầm Ly Gia công? Ly Gia Múa đuổi kịp Diệp Tô, như một cái mới mẹ kinh ngạc bảo bảo một dạng, hỏi. Không phải. Nghe vậy, Ly Gia Múa đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng, lập tức lại nói, Tô công tử, kỳ thật ta là tìm ngươi, thảo luận chiêu kia đem Nam Cung đẹp sáng sớm từ không trung bắt lại cầm Ly Gia công. Nàng cho rằng, chiêu kia chính là thất truyền mình lâu dài cầm Ly Gia công, mặc dù không ai thấy qua cầm Ly Gia công. Cùng ta thảo luận. Chẳng lẽ ngươi cũng biết chiêu kia? Diệp Tô đôi mắt bên trong ngậm lấy từng kia tiêu ý nói. Không biết ta, nếu là ta biết, ta còn cùng ngươi thảo luận làm gì? Sẽ không, ngươi còn cùng ta cùng một chỗ thảo luận. Diệp Tô nói. Ngươi nói cho ta tu luyện thế nào, ta không gặp gỡ sao? Sau đó lại cùng ngươi cùng một chỗ thảo luận, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao? Diệp Tô. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ly Giao Vũ đạo. Diệp Tô lắc đầu, nói, Ly Giao Vũ cô đường, ngươi thật đúng là làm ta kinh ngạc học trộm đều nói như vậy quang minh chính đại. Cái gì học trộm nha? Nói khó nghe như vậy, ta chỉ là cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học mà thôi. Ly Giao Múa cười nói, Tô công tử, vậy ngươi tại nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sao? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta đem ta võ học chia sẻ cho ngươi, ngươi dùng cái gì báo đáp ta? Diệp Tô thiên tiến nói, cái kia Tô công tử, muốn Ly Giao Múa báo đáp thế nào ngươi? Ly Giao Múa trợn nhìn Diệp Tô một cái, gió dư tình cảm và loại, ta đôi mắt bên trong xuân sóng vô hạn, ý vị không nhưng mà sáng. Cái này, ta còn có nghĩ kỹ. Diệp Tô quan sát Ly Giao Múa một cái, lập tức cười to rời đi. Tiểu tử này, quả nhiên cùng còn lại nam tử khác biệt. Ly Giao Múa đưa mắt nhìn Diệp Tô rời đi, thấp giọng thì thầm. Rời đi Ly Giao Múa, Diệp Tô đồng thời không có lập tức đi đến Nam Cung lão đầu cho chính mình an bài lầu các, suy nghĩ một hồi, Diệp Tô vẫn là quyết định đi cổ thần chiến trường tìm cái kia không bất lo tiểu taxi. Cổ thần chiến trường là tại thành bắc bên ngoài 50 dặm, Diệp Tô lập tức lên đường, đặt không mà lên, biến thành một đạo lưu quang hướng về cổ thần chiến trường bay đi. Kiêm Viễn Hậu hát học viện đẹp, lão đầu và Nam Cung lão đầu ngựa đầu quan sát. Lão đầu thở dài, đặt không mà đi, hắn quả nhiên là ngũ giai trở lên cường giả. Nam Cung lão đầu gật đầu, lai lịch người này đã điều tra rõ đô đô, là gần nhất huyên náo nóng sôi cửu cửu đô đô quốc phò mã, Diệp Tô. Ai, đô đô quốc lần này có thể là nhặt đến bảo, một cái hơn 20 tuổi ngũ giai cường giả, nghị nghị cũng biết hắn sau này bất phàm, lao đầu lắc đầu than cổ. Diệp Tô tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới cổ thần chiến trường. Không trung quan sát phía dưới xanh đúng tùm dãy núi. Diệp Tô trong lòng không khỏi cảm khái tuế nguyệt lực lượng thật đúng là đáng sợ, lúc này cổ thần chiến trường phong cảnh tú mỹ, khắp nơi là nồng đậm rừng rậm, khó có thể tưởng tượng nơi này từng gần phát sinh qua một tràng kinh hãi thần động địa, núi giao động động đất, núi lở địa ham thần đại chiến. Diệp Tô nhãn quan quét mắt một cái toàn bộ cổ thần chiến trường, mơ hồ còn nhìn thấy từng gần hai vị cổ thần phát hiện để lại việc đã qua là ấn. Những cái kia mọc đầy nồng đậm cây cối dưới mặt đất, là từng đạo bị người nện ra đến việc đã qua là ấn, trừ cái đó ra, rất nhiều núi cao phong một mảnh trống không. mặt phẳng như trượt, phản phất một mặt bóng loáng tấm gương, không có chút hồi hộp nào đây là bị người dùng lợi khí chặt đứt. Diệp Tô đã tưởng tượng ra lúc đó thần chiến có mãnh liệt, thâm thúy nhãn quang để lộ ra hư không. Năm đó hai tên cổ thần đại chiến tình cảnh phản phất rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nhật nguyệt không có huy, núi giao động động đất, núi lở địa hãm, một tên cổ thần phất tay thành lưỡi đao, đâm rách khung cùng, từng tòa núi cao phản phất giấy một dạng, bị chặn ngang chặt đứt xây xong đá vụn khắp nơi kích sạn. Một tên khác cổ thần cũng không kém. Cao mấy chục trượng thân ảnh như viễn cổ cự nhân lay thần động địa, quyền nát hư không dãy núi sụp đổ tán loạn, đá vụn như con đẩy lùi múa, giang hà đều cứ thế mà bị vô thượng vĩ lực đánh đến ngực dòng. Lúc này tràng diện đã mơ hồ có không hiểu lực lượng tại làm quấy nhiễu Diệp Tô. Lúc này, Diệp Tô sắc mặt lạnh lãnh đạm sợi tóc trương dương bay lượn, phản phất một tôn si thần đang thức tỉnh, hồn độn hoàng ly giao quyết vận chuyển. Cha Diệp Tô chợt quát một tiếng, tiếng như kinh lôi, chấn động toàn bộ cổ thần chiến trường. Nhật nguyệt tinh đấu tại Diệp Tô đôi mắt bên trong hiện lên, hai đạo cầu vồng như thiểm điện bắn ra. Hư không lập tức dập dờn, kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng khuyết tán ra, bên trong liền đứng vững cố kia không hiểu lực lượng. Trang diện rõ ràng, lúc này thần chiến đã không sai biệt lắm kết thúc. Một tên cổ thần phất tay thành lưỡi đao chém xuống một tên khác cổ tay trái của thần, thần huyết vẩy ra vẩy ra. Hủy diệt tan rã từng tòa sơn cốc, cái kia đoạn uy chấn thần trưởng dắt lấy một cái phát sáng đồ vật, rơi xuống quần sân trong. Trang diện đến nơi đây kết thúc, Diệp Tô đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là chập trùng không chừng. Hắn vừa vặn ở đây mặt trông được đến cái kia đoạn uy chấn thần trưởng dắt lấy một cái ngọc như ý, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nguyên tắc thượng quan tiểu tình chính là trốn tại cái này cái ngọc như ý bên trong nghỉ ngơi lấy sức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết cô nàng kia còn có thể hay không cùng nguyên tắc một dạng, ở tại viên kia ngọc như ý bên trong. Diệp Tô thấp giọng thì thầm, lông mày hơi nhăn. Hắn cũng không dám khẳng định thượng quan tiểu tinh tại không ở bên trong, bởi vì cùng nguyên tắc không giống. Trong nguyên tắc thượng quan tiểu tinh thân thụ trọng thương mới trốn tại ngọc như ý, hiện tại bởi vì sự xuất hiện của hắn, từ thần chi phân thân bên dưới cứu nàng. To lớn như vậy chuyển hướng để Diệp Tô hiện tại không dám xác định thượng quan tiểu tinh có phải là còn tại viên kia ngọc như ý bên trong. Suy nghĩ thu hồi, Diệp Tô nhẹ hô hút một khẩu khí, bất kể như thế nào, hắn đều muốn tìm kiếm được viên kia ngọc như ý, thế nhưng hiện tại nhất chủ yếu nhiệm vụ liền thân ảnh như điện, Diệp Tô xuyên qua tại giữa núi rừng. Sơn hà đảo ngược, trong khoảnh khắc, Diệp Tô liền đi tới một cái to lớn lõm hình trong sân cốc, cùng hắn nói là sân cốc, còn không bằng nói là một cái cự đại thủ trưởng ấn lâu dài. Chương 814, dãy núi hủy diệt. Câu đặt mua. Chương 814, dãy núi hủy diệt. Câu đặt mua. Từ vừa vận trận kia thần chiến tràng diện bên trong, Diệp Tô nhìn thấy tên kia mấy chục trượng cổ thần bàn tay khổng lồ từ đột nhiên xuất hiện, từ phía trên mà xuống, đem dãy núi hủy diệt tăng dã, đá vụn bày ra, tạo thành một cái vài trăm trượng dấu bàn tay. Mà trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn, bàn tay hình dạng đã biến mất không sai biệt lắm. Lõm hình trong sân cốc, thưa tất trải rộng mấy chục người tu luyện, xem bọn hắn không ngừng lăn lộn động tác, hiển nhiên là đang tìm cái kia đoạn uy chấn thần trưởng. Đúng lúc này, hai tên tu luyện giả tiếng nói chuyện truyền vào Diệp Tô trong tai. Chỉ nghe một người nói, "Ai, đều tìm kiếm vài ngày, đừng nói uy chấn thần trưởng, liền nhiễm thần huyết tảng đá cũng không tìm tới. Thần huyết bên trong có vô thượng uy năng, rơi tại tảng đá, có thể để nguyên bản đá bình thường biến thành luyện chế vũ khí thần huyết thạch, thật là chân quý." Một người khác nghe, lắc đầu than khổ, "Nơi này đã là cổ thần chiến trường bên ngoài, nếu có đồ vật lời nói, sớm tại vài ngàn năm trước đều bị người thu hết sạch sẽ, nơi đó còn đến phiên chúng ta. Cổ thần chiến trường vòng trong còn có không ít bà bối, thế nhưng có cái kia tiểu ác si ở nơi nào, cái nào còn dám đi đâu? Không ngao, nếu không phải nàng có con kia ngũ giai lớn mãng, sớm đã bị người giáo huấn một lần, nơi đó còn đến phiên nàng ở nơi nào làm sảng làm bậy." Âm thanh bên trong lửa giận áp chế không nổi hiện lộ ra, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ trong miệng tiểu ác si có nhiều đáng ghét. Theo hai tên tu luyện giả đi xa, Diệp Tô đứng ở tại chỗ, trên mặt thần thái biểu lộ âm tình bất định. Vừa vặn cái kia hai tên tu luyện giả trong miệng tiểu ác si, trừ tiểu ác si biểu dục còn có thể có cái nào? Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng sẽ to gan như vậy, một người độc chiếm cổ thần chiến trường vòng trong, đem tất cả liền tu luyện giả đuổi ra ngoài, chẳng lẽ nàng không sợ bị hợp nhau tấn công? Diệp Tô thả ra thần thức, lấy hắn làm trung tâm hướng bên ngoài khuyết tán ra, trong khoảnh khắc liền phóng xạ mấy chục dặm, rất nhanh tại tây bắc hơn 30 dặm, bất quá, lúc này nàng tình cảnh không quá tốt, tự tìm cái chết. Diệp Tô thần thái biểu lộ lạnh lẽo, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngoài 30 dặm cổ thần bên trong chiến trường đây, vô số thân ảnh lật qua lật lại, dẫm dạp, chi chít khắp nơi một mảng lớn, nhãn quan nhìn, khoảng chừng mấy trăm người, mỗi người đều là tu luyện giả. Có nhị giai, tam giai, cũng có tứ giai, mà để người ngạc nhiên là, trên không thẳng tắp đứng lặng hai vị ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cao thủ. Mấy trăm tu luyện giả mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem một đầu mấy trăm trượng lớn mãng vây quanh ở trong đó, lớn mãng toàn thân đen nhánh, trên đỉnh đầu một nửa ly dao vai diễn trợn lóe hàn mang, đây là một đầu sắc hóa dao lớn ly dao. Khiến người kinh ngạc là trăm trượng lớn mãng đỉnh đầu, đứng vững một vị váy bồng bềnh thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ che khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, trong thoáng chốc nhìn thấy một tấm tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp cực đẹp khuôn mặt. Bị nhiều như vậy tu luyện giả vây quanh, trên mặt thiếu nữ mỹ nữ một điểm kinh hoàng màu sắc, ngược lại tràn đầy phấn khởi dò xét mấy trăm tu luyện giả phảng phất hình như nước suối thanh âm đinh đông truyền ra, các ngươi đây là làm cái gì? Không phải là tới đón tiếp bạn thần nữ sao? Tiểu si nữ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta trước đến là truy nã ngươi, thức thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Một tên ngũ giai cường giả lớn tiếng khiển trách, trên thân trường bảo không gió mà bay. Tiểu si nữ, ngươi ỷ vào ngũ giai lớn mãng, khắp nơi ở làm chúng ta, thậm chí đem chúng ta toàn bộ đều đuổi ra cổ thần chiến trường, một cái độc chiến toàn bộ cổ thần chiến trường vòng trong. Một tên khác ngũ giai cường giả nói, Không ngao không ngao, vốn Cách Cách là thần dưới đệ nhất thần nữ, đem các ngươi đổi đi ra đã là nhân tử, bất quá các ngươi phản phất không lĩnh tình à. Sớm biết lúc trước liền để tiểu mãng toàn bộ đem các ngươi ăn. Tiểu Ác Si bĩu dục mài mài răng nanh thở phì phò nói, đôi mắt bên trong chợt lóe nguy hiểm hừng quang. Lời này vừa nói ra, lập tức để mấy trăm tu luyện giả lửa giận bên trong sinh, mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi tiểu Ác Si bĩu dục, một bộ phệ nhân răng rớp. Tưởng tượng lúc trước, bọn họ không sợ hãi tại chỗ này tầm bảo, thế nhưng tiểu Ác Si bĩu dục sau khi đến, tình huống liền đại biến dạng, ỷ vào một đầu ngũ giai đỉnh phong thú sủng, tiểu Ác Si bĩu dục việc các bất tận, vậy bọn hắn đến làm trò cười. Thậm chí có chút đoàn người bị tiểu Ác Si bĩu dục chỉ huy ngũ giai lớn mãng đuổi được thần cung cửa, địa ngục không đường. Càng làm cho bọn họ tức nghiến răng ngứa chính là, tiểu Ác Si bĩu dục để ngũ giai lớn mãng vung tha đốt cháy bọn họ. Trong đó có một tên đoàn người thảm nhất, bị đốt cháy toàn thân đen nhánh, tất cả lông toàn bộ hóa thành tro tàn. Lúc ấy tên kia đám người xung quanh đều mơ hồ tràn ngập một cỗ thiên tiến thịt nướng mùi thơm. Sau đó, tên kia đoàn người bi phẫn muốn tuyệt, đối tiểu Ác Si bĩu dục hận thấu xương, đạo tâm bất ổn. "Phụ thân, mau đem cái kia Ác Si truy nã, ta muốn để nàng làm ta tính nâu ngày dư ngày cung cấp ta lang lượng đủ, lấy báo lúc ấy nàng vung tha đốt cháy ta mối thù." Một tên toàn thân đen nhánh, phản phất hình như than cốc đoàn người đi ra, đôi mắt vụ sáng oán độc vô song hừng quang, gắt gao chừng tiểu Ác Si bĩu dục. Hắn chính là cái kia 0.7 tên bị tiểu Ác Si bĩu dục để ngũ giai lớn mãng phóng hỏa đốt cháy đến không thành hình người bi kịch bằng người. Phụ thân hắn là Phong Vân Quốc một cái thành lớn chi chủ, một tên ngũ giai sơ kỳ siêu cấp cao thủ. Tốt. Trên không một tên ngũ giai cường giả bước dài ra, thần thái biểu lộ một mảnh lạnh lãnh đạm, trường tiểu Ác Si bĩu dục đôi mắt nổ bắn ra hàn quang, không nói hai lời, nâng lên hơi có vẻ đến khô cằn bàn tay hướng phía dưới đè xuống. Lập tức hư không dập dờn, một cỗ quần quần đại thế đột nhiên tạo ra, tiếng gió gầm rú gào thét, ào ào nhiên nhiên, thanh thế cực kỳ cao lớn. Tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên dưới, một cái mấy chục trượng bàn tay lớn đột nhiên nháy mắt tạo thành, mang theo mấy vạn quân chi thế hướng về tiểu Ác Si bĩu dục cưỡng chế mà xuống. Chương 815, thanh thế to lớn. Cầu đặt mua. Chương 815, thanh thế to lớn. Cầu đặt mua. Ta tiểu di tử khắp nơi làm sao không đúng, cũng không phải là các ngươi tùy ý có thể khi dễ. Một đạo gần như phiêu miểu âm thanh trong hư không vang vọng. Một tên Diệp Tô vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không, ngửa đầu nhìn một cái cấp tốc rơi xuống bàn tay, đưa tay chính là một vòng đuổi ra ngoài. Ba ba. Hư không truyền đến từng đợt bạo minh, một cái nắm đấm vàng hướng thần mà lên, như một đạo màu vàng cổ sáng đánh vào to lớn trên bàn tay. Kim quang đẹp đẽ sáng lạ. Nhìn như thanh thế thật lớn bàn tay trực tiếp bị nắm đấm vàng xuyên phá, sau đó thế đi không giảm hướng về tên kia ngũ giai cường giả đánh tới. Ngũ giai cường giả thần thái biểu lộ đại biến nghiêm trọng lộ ra một tia thấp phẩm lo âu, lập tức ngao giận gào thét, điên cuồng gào một tiếng, sợi tóc dựng ngược, vô biên chân khí cổ động. Một tầng thật dày cương khí kim màu vàng nóng tại ngũ giai cường giả trên thân lưu chuyển, cường đại uy áp lan tràn đi ra. Ầm. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại cái này hư không quanh quẩn, màu vàng không bốn năm đấm mang theo vạn quân lực đạo trùng điệp đánh vào ngũ giai cường giả trên thân. Trên người hắn cương khí kim màu vàng nóng ứng thanh tán, tiếp lấy ngũ giai cường giả bay tứ tung đi ra, trong hư không phun ra một ngụm máu tươi, vạch ra một đạo thật dài huyết sắc trường hồng. Vắng vẻ tĩnh mịch. Vắng vẻ tĩnh mịch. Toàn trường như chết vắng vẻ tĩnh mịch. Bao gồm trên không cái kia một tên sau cùng ngũ giai cường giả ở bên trong, toàn trường mấy trăm người đều là mắt liếc ngây mồm nhìn xem Diệp Tô, trong đầu của bọn họ một mảnh trống không bạc. Từ Diệp Tô xuất hiện đến đánh bay vậy cái kia tên ngũ giai cường giả, vẹn vẹn mới qua 3 giây không đến, nhanh đến mức để bọn họ phản ứng không kịp, lâm vào ngắn ngủi chập mạch. "Thị phu, người rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy Diệp Tô, đứng ở lớn mãng trên đỉnh đầu tiểu Ác Si bĩu dục sắc mặt mừng như điên. Trong cơ thể không biết từ chỗ nào toát ra một cỗ lực lượng, thả người nhảy lên, vậy mà vượt ngang im lặng mấy chục trượng khoảng cách, như nhũ yến về tổ bổ nhào Diệp Tô trong ngực. "Thị phu, ngươi lại không đến, dục liền bị bọn họ bị ức hiếp." Tiểu Ác Si bĩu dục đôi mắt bên trong nổi lên một tầng tiến hồn độn nhập nhèm hơi nước, âm thanh mang theo từng kia bức khóc. "Thị phu, bọn họ thật sự là quá xấu, nhìn thấy vốn Cách Cách quốc sắc thần hương, xinh đẹp như hoa, vậy mà kết phường bắt nạt chúng ta." Phúc. Lấy lại tinh thần mấy trăm tu luyện giả vừa bạn nghe đến tiểu Ác Si bĩu dục một câu nói kia, lập tức lửa giận công tâm, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó từng cái cắn răng nghiến lợi trừng tiểu Ác Si bĩu dục. Bởi vì ham muốn tiểu Ác Si bĩu dục đẹp ngất sắc, bọn họ kết phường ước hiếp nàng. Cái này phản tốt sao là nàng trước ước hiếp bọn họ, ác nhân còn cáo trạng trước. "Được rồi, đừng giả bộ, ngươi là tính cách gì, ta còn thổ biết." Diệp Tô đưa tay dùng sức xoa một cái tiểu Ác Si bĩu dục cái chán, ngựa khí mang theo từng cái kia trách cứ. "Khi hỉ, vẫn là tỷ phu nhất hiểu ta." Nghe vậy, tiểu Ác Si bĩu dục lập tức cười điểm như hoa, ghé vào Diệp Tô trong ngực, khi hỉ cười nói: "Ngươi là cái kia tiểu Ác Si người nhà." Đúng lúc này, một đạo thâm trầm chất vấn âm thanh truyền vào hai người trong hai. Diệp Tô nhìn, chỉ thấy tên kia ngũ giai cường giả chính một mặt âm trầm nhìn xem bọn họ, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên hàn quang không sai. Diệp Tô thiên tiến nói: "Tốt, tất nhiên ngươi là cái này tiểu Ác Si người nhà, kia đến phân xử thử." Ngũ giai cường giả nói, lập tức ngăn cản một cái lời nói, đem tiểu Ác Si bĩu dục đủ loại ác liệt sự tích nói ra. "Đây đều là ngươi làm." Nghe xong tên kia ngũ giai cường giả tự thuật, Diệp Tô cúi đầu, nhìn về phía trong ngực tiểu Ác Si bĩu dục nói. Nghe vậy, tiểu Ác Si bĩu dục còn tưởng rằng Diệp Tô muốn trách nàng đâu, không khỏi cúi đầu, liền muốn mở miệng thừa nhận, đó là Diệp Tô âm thanh truyền ra. "Ngươi làm rất tốt, ta Ly Giao Hoàng tiểu di tử, liền muốn không sợ trời, không sợ đất." Diệp Tô thiến thiến nói, lạnh nhạt trong giọng nói để lộ ra một cố bệ nghệ thần hạ cường hành bá đạo bá đạo. "Hi hi, ta liền biết tỷ phu ngươi sẽ không trách ta." Tiểu Ác Si bĩu dục cười hì hì nói, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thiến thiến tiêu ý vị này, "Đạo hữu, ngươi là cái gì?" Tên kia ngũ giai cường giả lời nói che không nói chuyện, Diệp Tô trực tiếp tuôn ra một tiếng gian dạy. Tiếng như kinh lôi, thạch phá thần kinh hãi, tên kia ngũ giai cường giả lúc này thần thái biểu lộ đại biến, sắc mặt một bạc, bay ngược ra ngoài. T. Thấy cảnh này, mấy trăm tên tu luyện giả đôi mắt co rụt lại, cùng nhau hút một hơi hàn khí. Một tiếng kinh hãi uống liền một tên ngũ giai cường giả đánh bay ra ngoài, hắn là lục giai từ ngàn xưa bá khí cường giả sao? Từng cái nhãn quang thấp thỏm lo âu nhìn qua Diệp Tô. Các ngươi còn chưa cút. Diệp Tô ánh mắt lạnh lùng phủi mấy trăm tu luyện giả một cái, một tia khí tức gáp mạnh tới. Mấy trăm tu luyện giả chỉ cảm thấy một cỗ đầy trời áp lực đập vào mặt đánh tới, như một khối ngàn cân đá lớn đè lên ngực của bọn hắn cửa ra vào, bọn họ đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh dị rung động, lập tức giải tán lập tức, cũng biết bảo mệnh. Khi hì, thì phu thiên uy vẫn là như vậy không không ba lợi hại. Tiểu ác si biểu dục ôm Diệp Tô cánh tay, cười hì hì nói. Ít định mặc ta. Diệp Tô thiến thiến nói ra, nói đi, tự mình chạy đến cổ thần chiến trường, ngươi muốn ta làm sao phản ngươi. Âm thanh rất bình thản đến đáng sợ, đương nhiên thật sinh khí đồng dạng. Thì phu, dục biết sai. Tiểu ác si biểu dục đong đưa Diệp Tô cánh tay, trên mặt một bộ dáng vẻ đáng thương. Đừng giả bộ đáng thương, một bộ này đối ta vô dụng. Diệp Tô biết rõ tiểu ác si biểu dục tính tình, chính chính là một cái chỉ sợ không loạn tiểu ác si. Nàng nếu có thể nhận sai, thân đô sẽ sụp đổ xuống, theo mẹ đều sẽ lên cây, giang hà đều là ngực dòng. Tỷ phu, dục, biết ngươi người tốt nhất, ngươi liền vòng qua ta lần này, mà còn ta tại cổ thần chiến trường tìm tới một cái bà bối, ngươi nhìn có thể hay không lấy công chủ tội. Tiểu ác si biểu dục nói. Lập tức từ trong ngực cái kia ra một cái tản mát ánh sáng long ánh ngọc như ý, ánh sáng xanh lục cổ nhưng phản phất là thần hy đang lưu chuyển, phong ánh tấu loại bỏ tinh xảo đặc sắc, vô cùng đẹp đẽ mê dư người. Ngọc như ý. Diệp Tô chân mày cau lại, từ tiểu ác si biểu dục trong tay tiếp nhận ngọc như ý tinh tế quan sát. Chương 816, lòng còn sợ hãi. Câu đặt mua. Chương 816, lòng còn sợ hãi. Câu đặt mua. Cái này cái ngọc như ý là dùng dưới vực sâu vạn năm hàn ngọc chế thành, vào tay lạnh bớt, rực rỡ sáng tỏ. Thì phu, thế nào? Ta có thể hay không lấy công chủ tội? Tiểu ác si biểu dục cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Tô nói. Bộ dáng này nếu như bị đô đô quốc người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, không sợ trời không sợ đất tiểu ác si thế mà cũng có làm sao cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận từng ly từng tí thời điểm. Cái này cái ngọc như ý ngươi là từ nơi nào được đến? Diệp Tô quan sát một hồi ngọc như ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ác si biểu dục hỏi. Hiện tại hắn đã có thể xác định, trong tay mình cái này cái ngọc như ý 67 trong nguyên tắc, viên tiêu cư chú thượng quan tiểu na ngọc như ý chỉ là hắn không biết cái này cái ngọc như ý bên trong là không phải cùng nguyên tắc một dạng, còn cư chú thượng quan tiểu na là một cái vô cùng nghèo túng sơn động tìm tới, lúc ấy nơi đó còn có hướng ngân cốt, âm sâu sắc, vô cùng đáng sợ. Tiểu ác si biểu dục sắc mặt lóe lên một tia hồi hộp, biết hiện đang hồi tưởng lại bên trong hang núi kia tình cảnh, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải trong lúc vô tình tiến vào cái sơn động kia, sợ rằng đến chết hắn cũng sẽ không đi cái sơn động kia. Sơn động. Diệp Tô thấp giọng thì thầm, hắn không có chú ý tới tiểu ác si biểu dục trên mặt khiếp sợ, lập tức thả ra thần hoàng đại viên mãn cấp thần thức dò vào đến ngọc như ý bên trong. Rất nhanh Diệp Tô liền thu hồi thần thức, đôi mắt bên trong lóe lên một tia may mắn. Ngọc Như Ý bên trong là một cái vài trăm trượng lớn, không gian cũng không có thượng quan tiểu na thân ảnh. Các nàng hiện tại hẳn là tại Mạn Na trên núi cốc. Mấy bạn năm trước, tại Thanh Không chiến trường cùng các nàng phân thời gian khác, hắn ngầm trộm nghe đến thượng quan tiểu Tinh cùng thượng quan tiểu Tuyên bị Na Na mâu thân tiến đến Mạn Na trên núi cốc. Nơi đó có thúy cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần thượng quan Ngạo ngày bố trí đại trận, tương đối mà nói, an toàn một điểm, chỉ là cái này vài bạn năm đến, không có phát sinh cái gì dị biến. Hiện tại Thiên Lý ngủ say, các nàng hai người có lẽ coi như an toàn. Diệp Tô cơ đầu, dứt khoát không tại lo ngại cái gì. Túi đầu nhìn xem tiểu ác si, nói khẽ, lần này liền vòng qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, ôm lại tiểu ác si biểu dục bên hông trực tiếp đạp không mà đi. Ai nha, ta tiểu mãng tiểu ác si biểu dục kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tay quơ quơ, lớn mang biến thành một đạo lưu quang chui vào cánh tay của nàng bên trong. Xông ngược lại nhật nguyệt như thoi đưa, tại tiểu ác si biểu dục hô to gọi nhỏ bên trong Diệp Tô về tới khiêm viễn hậu hát học viện. Thì phu, nơi này là ở đâu? Tiểu ác si biểu dục từ Diệp Tô trong ngực nhảy xuống, mới mẹ kinh ngạc đánh giá bốn phía. Đây là ta tại khiêm viễn hậu hát học viện lầu cát. Nói xong, Diệp Tô đi vào lầu các bên trong. Nam Cung lão đầu hiển nhiên có lấy lòng Diệp Tô ý tứ, cho lầu các cao quý trang nhã, hơn nữa còn là tọa lạc tại Khiêm Viễn Hậu Hát học viện rừng trúc chỗ sâu nhất, lộ ra tính mịch, ngược lại là rất được Diệp Tô tâm ý tỷ phu, ngươi gia nhập Khiêm Viễn Hậu Hát học viện. Tiểu ác si biểu dục đi tới đánh giá chỗ này lầu các, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mới mẻ kinh ngạc. Xem như thế đi. Diệp Tô lắc đầu, bước vào trong lầu các. Khả năng là quá lâu không có người ở nguyên nhân, chỗ này lầu các hơi có vẻ đến hoang vu. Tỷ phu, Khiêm Viễn Hậu Hát học viện đám người kia làm sao an bài người ở dạng này hoang vu lầu cát? Hiển nhiên là khinh thường người sao? Tiểu ác si biểu dục nói. Có chỗ ở cũng không tệ, phàn nàn cái gì? Diệp Tô đưa tay điểm một cái tiểu ác si biểu dục cái chán, lập tức bắt đầu sửa sang lại hoang vu lầu cát. Tiểu ác si biểu dục biểu môi che một cái chán, lập tức lộ ra tiểu ý, tràn đầy phấn khởi cùng Diệp Tô cùng một chỗ chỉnh lý. Lầu cát không biết đến hoang vu ly giao bao lâu, hai người sửa sang lại đến cũng là phí hết năm nhất công pháp, trọn vẹn dùng nửa canh giờ lâu mới đưa toàn bộ lầu cát sửa soạn xong hết. Thật mệt a. Tiểu ác si biểu dục lười biếng nằm tại lầu các bên trong một tấm giường lớn bên trên, đánh giá đã rực rỡ hẳn lên lầu các, thần thái mệt mỏi vẻ mặt mang theo một tia thỏa mãn. Liên trình lý như vậy mấy lần, liền hô mệt. Diệp Tô không chút khách khí nằm tại tiểu ác si biểu dục bên người. Theo sát bờ vai của nàng, người liên tục không ngừng từ bên cạnh người ngọc trên thân truyền đến sự nữ hương thơm, Diệp Tô trong lòng kích thích từng trận gợn sóng gợn sóng. Thối tỷ phu, nhân ra cái này là lần đầu tiên động thủ, có thể có dạng này kết quả đã là rất không tệ. Tiểu ác si biểu dục bạc Diệp Tô một cái nói, bốn cách cách là cao quý thiên kim thân thể, có thể giúp ngươi làm dạng này việc nặng cũng không tệ. Diệp Tô buồn cười, tắt tiếng bật cười, kìm lòng không được, hắn phát hiện cái này tiểu ác si biểu dục từ khi theo hắn về sau, tính cách liền nên thật nhiều, tối thiểu giống chỉnh lý lầu các dạng này việc nặng muốn để trước đây tiểu ác si làm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Diệp Tô nhìn qua bên cạnh dịu dàng ít nói tiểu ác si biểu dục, nguyên lai nàng yên tĩnh lại, sẽ là như vậy mỹ lệ xuất trần. Quỷ thân dùng kém đưa tay vén lên tiểu ác si biểu dục dài rắc một sợi tóc tơ, ngả lớn nói ra, tiểu dục, ta phát hiện ngươi yên tĩnh lại, vẫn là rất đẹp, trước đây ta tại sao không có phát hiện bên cạnh ta có một quốc sắc thần hương mỹ nữ đâu. Tiểu ác si biểu dục đối Diệp Tô đông nhiên cử động rất là ngoài ý muốn, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên đoá đoá hồng vân, trong nội tâm toát ra tiểu thân thích, đắc ý, vũ dư mị bạc Diệp Tô một cái, nói, vốn cách cách thần sinh đoan trang, xinh đẹp như hoa, bại hoại tỷ phu, ngươi tại hiện tại mới phát hiện sao? Diệp Tô thiến thiến cười một tiếng, có ánh ngón tay như ngọc nhẹ nhàng xẹt qua tiểu ác si biểu dục bóng loáng như tuyết khuôn mặt, cười nói, tiểu dục, ngươi tự luyến, cũng là rất đẹp. Nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo từng tia ngạo lớn. Bại hoại tỷ phu, dám cười nhạo ta, nhìn bốn cách cách làm sao thu thập ngươi. Tiểu ác si biểu dục hung hăng nói, lập tức liền bắt đầu tại Diệp Tô toàn thân cao thấp cái kia gãi ngứa. Diệp Tô tự nhiên không cam lòng bị ức hiếp, trong lúc nhất thời cùng tiểu ác si biểu dục đánh náo loạn lên đủ, nho nhỏ lầu cát, vô hạn tốt đẹp. Chương 817, Hồng Vân trải rộng. Câu đặt mua. Chương 817, Hồng Vân trải rộng. Câu đặt mua. Tiểu ác si biểu dục một mực rất Diệp Tô đùa giỡn cực kỳ mượn, mới mang theo một thân hề bãi thiết đi, bởi vì nàng tại Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện không có chỗ ở, cho nên tạm thời ở tại nơi này. Nhìn xem ngủ say đi qua tiểu ác si, Diệp Tô thay nàng tấm đệm chăn mền, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm một chàng tiếng gõ cửa liền đem ngủ manh bên trong tiểu ác si biểu dục cùng Diệp Tô hai người đánh thức. Tiểu ác si biểu dục ư một tiếng, mở ra hồn độn nhập nhèm hai mắt, rất nhanh nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hồng vân trải rộng, đỏ rực, rất là đáng yêu. Ngươi nên cái gì đâu? Đúng lúc này, đang ngủ say Diệp Tô bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn xem không biết làm sao tiểu ác si biểu dục, đôi mắt bên trong mơ hồ lóe lên một tia trêu chọc hài hước, lóe lên liền biến mất. A. Tiểu ác si biểu dục sắc mặt đỏ bừng vô song, cũng biết giải thích nói, liền tại tiểu ác si biểu dục không biết trả lời như thế nào lúc, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa. Thị phu, có người tìm ngươi, ngươi nhanh rời giường đi. Tiểu ác si biểu dục 507 bước xuống một câu, lập tức cuốn quýt rời đi. Tiểu ác si biểu dục trốn vào tắm lượng phòng bên trong, đem tắm lượng cửa phòng cầm đoán, thân thể phảng phất lập tức mất đi tất cả khí lực, mềm nhũn dựa vào ở trên vách tường, gò má đỏ bừng vô song. Vừa vặn thật mắc cỡ trên người, thị phu làm sao sẽ vào lúc đó tỉnh lại đâu? Cái này gọi ta về sau làm sao đối mặt ta? Tiểu ác si biểu dục che lấy phảng phất hình như hồng hà hai gò má, tâm hoảng ý loạn suy nghĩ lung tung. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái mới biết yêu tiểu cô nương, lần thứ nhất đụng phải loại này sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Tắm lượng bên ngoài mặt, Diệp Tô nhìn qua tắm dư phòng cửa lớn, đôi mắt bên trong lóe lên khắc thường quang mang, kỳ thật sớm tại tiếng đập cửa vang lên, hắn liền tỉnh. Mấy giây về sau, Diệp Tô rời giường rửa mặt, lúc này, trận kia tiếng đập cửa lại vang lên, lần này âm thanh so hai lần trước hiển nhiên gõ cửa chủ nhân có chút không kiên nhẫn được nữa, lực đạo tăng thêm không ít. Sẽ là cái nào đâu? Diệp Tô chân mày cau lại, mang theo nghi hoặc mở ra cửa lớn. Ngươi làm sao lâu như vậy mới mở cửa? Diệp Tô mới vừa mở cửa, một đạo nổi giận đùng đùng rét lạnh âm thanh liền truyền vào trong tai. Làm sao? Có chuyện gì sao? Diệp Tô nói, trước mắt phía trước người không phải người khác, chính là ngày hôm qua cùng Diệp Tô từng có hương lượng xinh đẹp hiểu lầm Nam Cung Đẹp Sáng Sớm. Phó viện trưởng tìm ngươi. Nam Cung Đẹp Sáng Sớm thần thái biểu lộ lạnh nhạt, ném đi một câu, quay người trực tiếp đi, để lại cho Diệp Tô một cái huyền chuyển xinh đẹp cực đẹp bối ảnh. Thật có cá tính tiểu nữ. Diệp Tô chừng Nam Cung Đẹp Sáng Sớm bối ảnh nhìn một hồi lâu. Diệp Tô đi theo Nam Cung Đẹp Sáng Sớm đi tới phó viện trưởng chỗ ở, phó viện trưởng chờ ngươi ở bên trong, đi vào đi. Nam Cung Đẹp Sáng Sớm dừng lại tại cửa ra vào, âm thanh vẫn như cũ là lạnh nhạt, mang trên mặt sinh ra chớ gần băng hàn, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua Diệp Tô một cái. Tiểu Mỹ Sáng Sớm, ngươi còn tại giận ta sao? Không biết làm sao, nhìn thấy Nam Cung Đẹp Sáng Sớm dạng này, Diệp Tô liền không nhịn được trêu chọc một câu. Nam Cung Đẹp Sáng Sớm lập tức thay đổi lên, lóe lên một vệt nữ nổi giận đan xen thần thái biểu lộ, nhãn quang phun lửa giận, trừng Diệp Tô, ha ha. Diệp Tô tựa hồ rất hài lòng Nam Cung Đẹp Sáng Sớm phản ứng. Cười lớn tiến vào phó viện trưởng chỗ ở Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện. Phó viện trưởng là một tên tiên phong đạo cốt lao đầu tử, bất quá Diệp Tô thấy thế nào đều cảm thấy lao đầu này một bộ gian trá bộ dáng, càng còn lại đôi mắt phát sáng phản phất tại nhìn bảo bối nhìn xem chính mình, để Diệp Tô đáy lòng một trận run rẩy, cũng hoài nghi lao đầu này có phải là có phương diện nào khuynh hướng. Phó viện trưởng nhìn thấy Diệp Tô một mặt cẩn thận cảnh giác nhìn xem chính mình, hơi sững sờ, lập tức hiểu được lĩnh ngộ cái gì, mặt mo không khỏi một đỏ, ho khan thấu hai tiếng nói, cái kia bằng hữu không cần sợ, lao phu không phải ngươi nghĩ loại kia người. Nói đi lao đầu, tìm ta tới có chuyện gì? Diệp Tô đối phó viện trưởng giải thích rất không ưa, trực tiếp không chút khách khí nói, không một chút nào sẽ phó viện trưởng mặt mũi, thậm chí cũng không có coi hắn xem như là Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng đối Diệp Tô thái độ không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành, đương nhiên đây là hắn tự nhận là. Bằng hữu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện? Chúng ta Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện có thể là đại lục tứ đại học viện lực lượng, chỉ có ngươi gia nhập chúng ta Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện, cam đoan ngươi dương danh toàn bộ đại lục. Phó viện trưởng nụ cười rất hiền lành, thế nhưng âm thanh lại mang theo từng tia đầu độc chi ý lao đầu, ngươi làm ta dễ bị lừa sao? Ta hiện tại đã không phải là dương danh toàn bộ đại lục sao? Diệp Tô không khách khí chút nào nói, được rồi, không muốn như vậy dối trá, các ngươi kéo ta vào Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện, đơn giản chính là tứ đại học viện sẽ so. Ha ha, Ly Giao Phò Mã, lão phu biết ngươi cùng nổi tiếng, năm gần 20 mấy tuổi ngũ giai cao thủ, thế nhưng ngươi nếu biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thần ngoài có thần, giống như ngươi yêu nghiệt, đại lục bên trên còn có rất nhiều. Phó viện trưởng cười nói, không cần quanh co lòng vòng, ngươi muốn nói không phải liền là những cái kia thánh địa cùng môn phái truyền nhân sao? Diệp Tô xua tay, một mặt không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có một chút thực lực, liền có thể khinh thường thần bên dưới. Lão phu nói cho ngươi, đại lục này ngọa hổ giấu ly dao, so ngươi tuổi trẻ, tu luyện cao hơn ngươi người có khối người. Phó viện trưởng tu dưỡng cho dù tốt, cũng bị Diệp Tô bị tức đến, trực tiếp dựng râu liếc mắt nhìn xem Diệp Tô. Lão đầu ngươi là nói cười sao? Trên đời này làm sao còn có so ta tuổi trẻ, công lực cao hơn ta người tại? Diệp Tô thiên tiến nói, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, phối hợp với trên thân xuất trần khí chất, phản phất hình như dạo chơi nhân gian thần hoàng. Ngươi trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá mức tự tin quá mức liền biến thành tự đại. Phó viện trưởng lắc đầu thở dài, tựa hồ đang vì Diệp Tô quá mức tự tin chỗ chớ chẽn. Cái kia ngươi nói xem, trên đời này còn có người kia so ta tuổi trẻ công lực cao hơn ta? Diệp Tô thiên tiến nói, theo lão phu biết, phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ manh có thể, liền so với ngươi còn mạnh hơn phải nhiều. Phó viện trưởng nói ra, chắc hẳn manh có thể ngươi sẽ không lạ lắm, nhân ra xem như phi hổ mỏm núi đá thánh địa truyền nhân, manh có thể năm gần 18 tuổi, một thân công lực liền đạt tới ngũ giai hậu kỳ, không lâu liền sẽ bước vào ngũ giai đỉnh dư phòng, như vậy âm trầm khủng bố có thể giật mình thần phú đã vượt xa ngươi. Chương 818, âm tình bất định. Cầu đặt mua. Chương 818, âm tình bất định. Cầu đặt mua. Manh có thể sao? Thần phú không sai. Diệp Tô thấp giọng thì thầm, âm thanh mang theo một tiếng nặng lớn. Phó viện trưởng lão đầu này chính uống một ngụm trà, nghe đến Diệp Tô câu nói này, hãm trước phun ra ngoài, mắt liếc ngây mồm nhìn xem Diệp Tô, nói, liền phi hổ mỏm núi đá thánh địa truyền nhân chú ý ngươi cũng dám đánh. Lão đầu, cái này có cái gì giật này cả mình tiểu quái, cái kia manh có thể tại làm sao gần như như tiên, tại làm sao linh hoạt kỳ ảo, không ăn nhân gian hỏa, nhưng quy chân đến cùng nàng vẫn là muốn một cái nữ nhân, là nữ nhân liền muốn xuất giá, giúp chồng dạy con. Diệp Tô mở ra ngân nhãn, ngữ khí có chút khó chịu nói, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Phó viện trưởng lắc đầu than khổ nói, ai, tùy ngươi, dù sao đến tứ đại học viện sẽ so lúc, ngươi hỗ trợ một cái là được rồi, liền xem như là ngươi tại Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện ở tiền thuê. Thôi đi, liền chỗ kia phá lầu các cũng không cảm thấy ngại muốn tiền thuê. Diệp Tô khinh bị nhìn phó viện trưởng một cái, nói, ngươi nói, các ngươi Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện là không phải nghèo đến điên rồi. Trong lời nói xem thường ý vị mười phần. Đi, tiểu tử ngươi đi cho ta. Phó viện trưởng tức giận đến lông mày thượng thiêu, chén trà trong tay đều nghị hướng về Diệp Tô chán đập tới, nhưng vẫn là bị hắn cho dù nhịn xuống, không vì còn lại, chỉ vì hắn đánh bất quá trước mắt cái này biến thái. Mặc dù hắn vừa vặn không lưu dư lực trào phúng Diệp Tô muốn nhân ngoại hữu nhân, thần ngoài có thần, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, Diệp Tô thực lực mạnh hơn hắn liền cái chỗ chết tiệt này, bản công tử còn không muốn chờ lâu đâu. Diệp Tô lại lần nữa xem thường một câu, quay người rời đi. Không có chút hồi hộp nào, phó viện trưởng lão đầu này lại bị Diệp Tô lời nói tức giận dâu phát run, mấy lần đều muốn xông tới đánh tơi bởi Diệp Tô dừng lại, nhưng đều bị hắn khắc chế. Ra phó viện trưởng lão đầu kia chỗ ở, Diệp Tô không có phát hiện Nam Cung Đẹp sáng sớm thân ảnh. Xem ra nàng vừa vặn rời đi không bao lâu, bởi vì không khí bên trong còn tràn ngập một cỗ thiến thiến thiếu nữ mùi thơm, đây là thuộc về Nam Cung Đẹp sáng sớm đặc thù mùi thơm, Diệp Tô tự nhiên là người qua. Diệp Tô liền muốn bước nhanh mà rời đi, đúng lúc này, hai tên Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện học sinh tiếng nghị luận đưa tới chú ý của hắn. Chỉ thấy một tên Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện học sinh nói ra, "Uy, nghe nói không, học viện chúng ta tới một tên tiểu ác si, đem mấy tên si học viện luật học sinh đả thương." Một tên khác Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện học sinh nói, "Nghe nói là cái kia mấy tên si học viện luật học sinh lánh diễm cái kia tiểu ác si mỹ mạo, tiến lên bắt chuyện, náo nhiệt tiểu ác si, bị nàng dùng hỏa đem cái kia mấy tên học sinh đốt cháy đến không còn một mảnh, nghe nói Nam Cung học tỷ đã chạy tới, các ngươi hai người bọn họ có thể hay không làm lên?" "Hắc hắc, hai người đều là hỏa hệ si pháp sư, nếu như đụng nhau sẽ phát sinh cái gì? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Cái kia hai tên Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện học sinh đã đi xa, mà Diệp Tô còn tại nguyên chỗ thẳng tắp đứng lặng. Nhìn qua đi xa hai tên Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện học sinh, thần thái biểu lộ một trận chuyển đổi, đôi mắt bên trong âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Ta vừa đi ra bao lâu? Cái này tiểu ác si có tìm việc cho ta, ta gần thành ngươi bảo mẫu." Diệp Tô trong lòng rất là im lặng, tiểu ác si chính là tiểu ác si, không có một thần là yên tĩnh qua, không hổ là trong nguyên tắc để bắt giã xâm viên tan giã tán loạn tiểu ác si, cái này gây chuyện tốc độ cũng không có cái nào. Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện si pháp phân viện bên trong, thân ảnh tung bay, chọn vẹn mấy trăm tên trên người mặc si pháp sư trưởng bảo si học viện luận học sinh vây xem, tiếng nghị luận màn hình bình không ngừng. Không biết bọn họ đang nghị luận cái gì, đồng thời ngũ hồ tứ hải còn có liên tục không ngừng học sinh bọn tới nơi này, có si học viện luận học sinh, cũng có còn lại phân viện học sinh. Tại trong đám người, một tên trên người mặc hỏa váy dài màu đỏ thiếu nữ cùng một tên Diệp Tô liền bảy thiếu nữ đối lập, hai người mắt to liếc qua mắt nhỏ. Đối lập nhãn quang mơ hồ trong hư không đan dệt ra tia lửa, một cỗ lưỡi đao dương nỏ trường không khí khẩn trương phân tán tại hư không, khiến người kiềm chế đến cực điểm. "Tiểu Ác Si, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi là từ nơi nào trà trộn vào Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện?" Nam Cung Đẹp sáng sớm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước người tiểu ác si biểu dụng, ngữ khí rất là không giỏi, mang theo nồng đậm chất vấn ý vị. Ngươi quản ta từ nơi nào đi bảo, không. Cầu hoa tươi ngược lại là ngươi cái này lão bà vì sao muốn giúp ba cái kia bại hoại. Tiểu ác si biểu dụng lạnh không nào nói. Một cái miệng vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Bản cô nương phong nhã hào hoa, ngươi lại dám nói ta nhìn, ta không tha cho ngươi cái này tiểu nha đầu. Nghe tiểu ác si biểu dục lời nói, Nam Cung Đẹp sáng sớm lập tức khí nổi trận lôi đình, trong tay đỏ thâm pháp trượng hướng về tiểu ác si biểu dục vung lên. Một đạo lăng lệ phong lưới đao lập tức phá không đánh tới. Lão bà, ngươi lại dám đánh lén, hèn hạ vô sỉ. Tiểu ác si biểu dục hốt hoảng né tránh phong nhận, dáng người có chút lạnh chứ sao. Công lực của nàng vốn là không cao, liền đem ba cái kia tiến lên bắt chuyện si học viện luật học sinh đốt cháy đến không còn một mảnh. Cũng là nàng thú sủng công lao. Nguyên lai ngươi công lực không cao a. Nam Cung Đẹp sáng sớm không có hảo ý nhìn tiểu ác si biểu dục một cái. Lập tức pháp trượng huy động, thiểm điện, hỏa cầu, phong nhận đều xuất hiện, hướng về tiểu ác si biểu dục bay đi. Điện hoa luận vũ, thế lửa đầy trời, tiếng gió gầm rú gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn, hư không đều bị bạo ngược lực lượng thanh ra một mảng lớn chân không. A, ngươi cái lao bà có tới. Nhìn xem thiểm điện, hỏa cầu, phong nhận bay tới, tiểu ác si biểu dục thần thái biểu lộ mãnh liệt thay đổi, hoa hoa kêu to lên. Covid thi triển ra huyền công gia truyền, tránh né lấy thiểm điện, hỏa cầu, phong nhận, trốn lúc còn không hướng mắng to Nam Cung Đẹp sáng sớm. Còn dáng miệng lưỡi bén nhọn. Nam Cung Đẹp sáng sớm sắc mặt lạnh lẽo, cường đại lực lượng cổ động, vô số phong nhận bay ra, để tiểu ác si biểu dục luôn cuống tay chân, trên thân màu bạc váy dài đều bị cắt đứt không ít lỗ hổng. Có thể cứ việc dạng này, nàng cũng không có thả ra ngũ giai lớn mãng, bởi vì nàng biết rõ một sáng đem lớn mãng thả ra, sẽ bị Diệp Tô mang đến không ít phiền phức, nàng là tiểu ác si không giả, nhưng không đốc, ngược lại tâm tư còn vô song kín đáo. Trong tràng, vô số thiểm điện, hỏa cầu, phong nhận tứ ngược, trong vòng mấy chục trượng mặt đất phảng phất bị cày quá một lần mở dạng, lồi lõm, từng khối hòn đá tung bay biên. Chương 819, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cầu đặt mua. Chương 819, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cầu đặt mua. A, vô sỉ bại hoại dám như vậy mới là lạ bản tiểu thư thanh danh, bản tiểu thư nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Cung Đẹp sáng sớm vừa vặn trở lại chỗ ở của mình, những cái kia lưu nôn phỉ ngữ liền truyền đến trong thai của nàng, không có chút hồi hộp nào nàng lập tức phát đi lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Phó viện trưởng chỗ ở bên trong, phó viện trưởng cái này gian trá lao đầu tử như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ, nam nam lẩm bẩm, cái kia Vương Bắt Đạn con bê quả thật không là cái gì. Có hai cái thế tử, còn khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ. Không quản những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ làm sao truyền bá, tóm lại hiện tại Diệp Tô là nổi danh. Kia Viễn Hậu Hát Học Viện không ai không biết, không người không hay, tất cả mọi người đối hắn hâm mộ thán phục ghen ghét hận. Những cái kia ái mộ Nam Cung Đẹp sáng sớm hậu sinh tài tuấn càng là đối với Diệp Tô hận đấu xương, nếu không phải e ngại Diệp Tô cái kia âm trầm khủng bố có thể giật mình thực lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm kết hợp cùng một chỗ đánh tới cửa. Chứ không nói hiện tại Khiêm Viễn Hậu Hát Học Viện là làm sao xôn xao một mảnh, sự biến đổi này Diệp Tô tại tiểu ác si biểu dục hùng hùng hổ hổ âm thanh cuối cùng về tới chính mình lỗ cát. Tô công tử thật sự là thật có nhã hương à, bên ngoài đã vì ngươi mà xôn xao một mảnh, không có đến ngươi còn có dạng này tâm tình. Một tiếng thanh âm không linh bay tới, nhu nhu, phảng phất một sợi gió xuân. Nguyên lai là Ly Giao Vũ cô nương. Nghe đến âm thanh, Diệp Tô sửng sốt một chút, lập tức nhãn con nhìn. Chỉ thấy một tên xinh đẹp giai nhân chính xinh đẹp lập đứng tại lầu các cửa lớn, vừa vặn che lại hai lô hai tóc ngắn tung bay, một cỗ tư thế hiên ngang khí tức đối diện rời đi, thiếu nữ này không phải Ly Giao múa còn có thể có cái nào? Ngươi là cái nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ác Si bĩu dục nhìn thấy Ly Giao múa, liền phảng phất bị người ta tóm lấy cái đuôi, lập tức nhảy ra, một mặt để phòng trừng Ly Giao múa, bộ dáng kia liền phảng phất tại giống như phòng tặc. Ta là cái nào? Cái này còn muốn hỏi ngươi tỷ phu? Ly Giao múa đáng yêu nháy nháy mắt, xinh đẹp cười nói. Nghe vậy, tiểu Ác Si bĩu dục sắc mặt lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía Diệp Tô, hung hăng nói, tỷ phu, cái kia chú ý hồ ly bại hoại là cái nào? Có phải là sau lưng ta tỷ ở bên ngoài? Loạn nói cái gì đó? Diệp Tô sắc mặt tối đen, lập tức không chút khách khí tại tiểu Ác Si bĩu dục trên trán trùng điệp gậy một cái. Nàng chính là ta đã nói với ngươi cái kia muốn bái sư học nghệ thiếu nữ. Nguyên lai là đến tìm ta tỷ phu bái sư học nghệ, vốn cách cách còn tưởng rằng ngươi là cái nào đâu. Nghe Diệp Tô giải thích, tiểu Ác Si bĩu dục trên mặt để phòng lập tức tàn đi, khôi phục loại kia thần khí thần thượng cái kia có rất đĩa bánh loại này chuyện tốt, ngươi muốn học ta tỷ phu võ học, có phải là lấy ra đồng giá đồ vật đi ra trao đổi đâu. Nói xong, đôi mắt lóe lên nhìn bảo bối lúc cái chủng loại kia tia sáng. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi muốn ta cầm thứ gì đi trao đổi đâu? Ly Giao múa mỉm cười nhìn xem tiểu Ác Si bĩu dục nói. Tiểu muội muội. Tiểu Ác Si bĩu dục phảng phất bị đạp lên cái đuôi, nhảy dựng lên, căm tức nhìn Ly Giao múa, ngươi mới là tiểu muội muội đâu. Cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội, liếc lớn ánh mắt ngươi thấy rõ đô đô, vốn cách cách nơi nào nhỏ. Nơi đó đều nhỏ. Ly Giao múa trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mỹ lệ mắt phượng trong mắt ngậm lấy từng tia tiêu ý ngươi. Tốt, giúp ngươi đi vào trước, ta cùng hàn huyên một chút. Diệp Tô ngăn cản tiểu Ác Si bĩu dục, bình thản thanh âm bên trong mang theo cùng một chỗ không cho ngỗ nghịch ý vị. Không ngao, tốt tỷ phu, ngươi đuổi ta đi là không phải là vì cái kia hồ ly bại hoại. Tiểu Ác Si bĩu dục bĩu môi lạnh không nao nói, cái kia treo lên thật cao bờ môi đều có thể treo bình dầu. Diệp Tô trùng điệp tại tiểu Ác Si bĩu dục đỉnh đầu gõ một cái, liếc qua nàng nói, còn không mau đi vào. Không nao, đi vào liền đi vào, trở lại hoàng đô ta nhất định nói cho tỷ tỷ cùng Thu Hà tỷ tỷ, ngươi cái này tỷ phu vì treo hoa gẹo cỏ, ước hiếp bốn cách cách. Tiểu A Si bĩu dục lạnh không ngao một tiếng, treo trên cao bờ môi tiến vào lầu cắt Tô công tử. Tiểu Di tử thật đúng là A Si bản chất. Ly Dao Múa đưa mắt nhìn Tiểu A Si bĩu dục đi vào lầu cắt, nhãn quang nhất chuyển, rơi vào Diệp Tô trên thân, cười đẹp anh nhưng trên thân mơ hồ quanh quẩn lượn vòng lấy một cố dịu dàng khí chất, thiếu một tia nam tử khí chất, nhiều hơn một phần nữ nhân vị, có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Tô cũng không phản bác, trực tiếp nói ra, ngươi tới nơi này sẽ không phải lại là tìm ta thảo luận đi? Làm sao? Không được sao? Ly Dao Múa đáng yêu đối với Diệp Tô nháy nháy mắt, nghịch ngợm cười nói. Ly Dao Múa vốn là rất đẹp, tăng thêm nàng hôm nay xuyên vào là một kiện màu bạc hoa văn một bên thiếu nữ váy dài, làm cho trên người hắn mị lực tăng nhiều. Mà cái tia chớp mắt động tác khả ái càng làm cho mị lực đại thịnh, liền duyệt nữ vô số Diệp Tô đều có một loại bị lánh diễm đến cảm giác. Ly Dao Vũ cô nương vì sao cố chấp như thế đâu? Diệp Tô lắc đầu thở dài một tiếng, đối với trước mắt vị này thánh hư trong cốc kỳ thiếu nữ, hắn không biết dùng làm sao tâm thái đi đối đãi, chỉ có thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ta vì sao cố chấp như thế? Nghe vậy, Ly Dao Múa đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạc tịch, lập tức bị nàng che giấu, nhãn quang kỳ vọng nhìn về phía Diệp Tô. Tô công tử, Ly Dao Múa cần bỏ ra cái giá gì, ngươi mới có thể đem cầm Ly Dao công giao cho ta? Nhu nhược ngữ khí mang theo cùng một chỗ khẩn cầu. Mà thôi, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn cái gọi là cầm Ly Dao công, chuyển cho ngươi lại có làm sao? Diệp Tô liền than hai tiếng, lập tức đưa tay tại Ly Dao Múa mi tâm một điểm, vô số điểm sáng như nước tràn vào Ly Dao Múa trong đầu. Diệp Tô chuyển cho Ly Dao Múa chính là Ly Dao tộc bảo thuật, cầm Ly Dao chảo, cũng không phải cái kia gà mở cầm Ly Dao công có thể so sánh được. Lượng tin tức to như nước biển 5.6 điên cuồng xâm nhập, không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Tô thu hồi ngón tay. Ly Dao Múa không có lập tức tỉnh lại, nàng lại chỉnh lý trong đầu tin tức, lập tức bỗng nhiên có như thế nhiều tin tức xâm nhập trong đầu, khẳng định về tạo thành nhất định khó chịu, cho nên nàng muốn sửa sang một chút. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ly Dao Múa mới đưa trong đầu tin tức sửa soạn xong hết, mở mắt ra, nhìn xem Diệp Tô, thở dài một tiếng, nói: "Tô công tử, Ly Dao Múa chỉ cần cầm Ly Dao công, vì sao chuyển thụ thâm ảo như vậy bảo thuật?" Ly Dao Múa ra sinh tu luyện thế ra Ly Dao nhà, nhãn lực tự nhiên là có. Từ mới vừa còn Diệp Tô truyền cho nàng tin tức nhìn, cái kia cầm Ly Dao chảo tất nhiên là một loại vô thượng bảo thuật, liền thật Ly Dao đều có thể cầm, uy lực bởi vậy có thể thấy được. Chương 820, sinh tử cựu địch. Câu đặt mua, chương 820, sinh tử cựu địch. Câu đặt mua, cái này cái ngọc như ý là dùng dưới vực sâu vạn năm hàng ngọc chế thành, vào tay lạnh bước, rực rỡ sáng tỏ. Thì phu, thế nào? Ta có thể hay không lấy công chủ tội? Tiểu A Si biểu dục cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Tô nói. Bộ dáng này nếu như bị Đô Đô quốc người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, không sợ trời không sợ đất tiểu A Si thế mà cũng có làm sao cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí thời điểm. Cái này cái ngọc như ý ngươi là từ nơi nào được đến? Diệp Tô quan sát một hồi ngọc như ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu A Si biểu dục hỏi. Hiện tại hắn đã có thể xác định, trong tay mình cái này cái ngọc như ý 67 trong nguyên tắc, viên địa cư chú thượng văn tiểu na ngọc như ý, chỉ là hắn không biết cái này cái ngọc như ý bên trong là không phải cùng nguyên tắc một dạng, còn cư chú thượng quan tiểu na là một cái vô cùng nghèo túng sơn động tìm tới, lúc ấy nơi đó còn có hướng ngân cốt âm sâu sắc vô cùng đáng sợ. Tiểu Ác Si biểu dục sắc mặt lóe lên một tia hồi hộp, biết hiện đang hồi tưởng lại bên trong hang núi kia tình cảnh, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải trong lúc vô tình tiến vào cái sơn động kia, sợ rằng đến chết hắn cũng sẽ không đi cái sơn động kia. Sơn động? Diệp Tô thấp giọng thì thầm, hắn không có chú ý tới tiểu Ác Si biểu dục trên mặt khiếp sợ, lập tức thả ra thần hoàng đại viên mãn cấp thần thức dò vào đến ngọc như ý bên trong. Rất nhanh Diệp Tô liền thu hồi thần thức, đôi mắt bên trong lóe lên một tia may mắn. Ngọc như ý bên trong là một cái vài trăm trượng lớn không gian, cũng không có thượng quan tiểu na thân ảnh. Các nàng hiện tại hẳn là tại mạn na trên lũ cốc. Mấy vạn năm trước, tại thanh không chiến trường cùng các nàng phân thời gian khác, hắn ngầm trộm nghe đến thượng quan tiểu tinh cùng thượng quan tiểu tuyên bị na na mâu thân tiến đến mạn na trên lũ cốc. Nơi đó có thúy cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần thượng quan ngạo ngày bố trí đại trận, tương đối mà nói an toàn một điểm, chỉ là cái này vài vạn năm đến không có phát sinh cái gì dị biến. Hiện tại thiên lý ngủ say, các nàng hai người có lẽ coi như an toàn. Diệp Tô cơ cơ đầu, dứt khoát không tại lo ngại cái gì, cúi đầu nhìn xem tiểu Ác Si nói khẽ, lần này liền vòng qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, ôm lại tiểu Ác Si biểu dục bên hông trực tiếp đạp không mà đi. Ai nha, ta tiểu mãng tiểu Ác Si biểu dục kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tay quơ quơ, lớn mang biến thành một đạo lưu quang chui vào cánh tay của nàng bên trong. Xông ngược lại nhật nguyệt như toi đưa, tại tiểu Ác Si biểu dục hô to gọi nhỏ bên trong Diệp Tô về tới Khiêm Viễn Hậu Hát học viện. Thị phu, nơi này là ở đâu? Tiểu Ác Si biểu dục từ Diệp Tô trong ngực nhảy xuống, mới mẹ kinh ngạc đánh giá bốn phía. Đây là ta tại Khiêm Viễn Hậu Hát học viện lầu cát. Nói xong, Diệp Tô đi vào lầu các bên trong. Nam Cung lão đầu hiển nhiên có lấy lòng Diệp Tô ý tứ, cho lầu các cao quý trang nhã, hơn nữa còn là tọa lạc tại Khiêm Viễn Hậu Hát học viện rừng trúc chỗ sâu nhất, lộ ra tính mịch, ngược lại là rất được Diệp Tô tâm ý. Tỷ phu, ngươi gia nhập Khiêm Viễn Hậu Hát học viện. Tiểu Ác Si biểu dục đi tới đánh giá chỗ này lầu các, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mới mẻ kinh ngạc. Xem như thế đi. Diệp Tô lắc đầu, bước vào trong lầu các. Khả năng là quá lâu không có người ở nguyên nhân, chỗ này lầu các hơi có vẻ đến hoang vu. Tỷ phu, Khiêm Viễn Hậu Hát học viện đám người kia làm sao an bài người ở dạng này hoang vu lầu cát? Hiển nhiên là khinh thường người sao? Tiểu Ác Si biểu dục nói. Có chỗ ở cũng không tệ, phàn nàn cái gì? Diệp Tô đưa tay điểm một cái tiểu Ác Si biểu dục cái chán, lập tức bắt đầu sửa sang lại hoang vu lầu cát. Tiểu Ác Si biểu dục biểu môi che một cái chán, lập tức lộ ra tiểu ý, tràn đầy phấn khởi cùng Diệp Tô cùng một chỗ chỉnh lý. Lâu các không biết đến Hoang Vu Ly giao bao lâu, hai người sửa sang lại đến cũng là phí hết năm nhất công pháp, chọn vẹn dùng nửa canh giờ lâu mới đưa toàn bộ lầu các sửa soạn xong hết. Thật mệt a. Tiểu A Si bĩu dục lười biếng nằm tại lầu các bên trong một tấm giường lớn bên trên, đánh giá đã rực rỡ hẳn lên lầu các, thần thái mệt mỏi vẻ mặt mang theo một tia thỏa mãn. Liên chỉnh lý như vậy mấy lần, liền hô mệt. Diệp Tô không chút khách khí nằm tại Tiểu A Si bĩu dục bên người. Theo sát bờ vai của nàng, người liên tục không ngừng từ bên cạnh người ngọc trên thân truyền đến sự nữ hương thơm, Diệp Tô trong lòng kích thích từng trận gợn sóng gợn sóng. Thối tỷ phu, nhân ra cái này là lần đầu tiên động thủ, có thể có dạng này kết quả đã là rất không tệ. Tiểu A Si bĩu dục bạc Diệp Tô một cái nói, bốn cách cách là cao quý thiên kim thân thể, có thể giúp ngươi làm dạng này việc nặng cũng không tệ. Diệp Tô buồn cười, tắt tiếng bật cười, kìm lòng không được, hắn phát hiện cái này Tiểu A Si bĩu dục từ khi theo hắn về sau, tính cách liền nên thật nhiều, tối thiểu giống chỉnh lý lầu các dạng này việc nặng muốn để trước đây Tiểu A Si làm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Diệp Tô nhìn qua bên cạnh dịu dàng ít nói Tiểu A Si bĩu dục, nguyên lai nàng yên tĩnh lại, sẽ là như vậy mỹ lệ xuất trần. Quỷ thần dùng kém đưa tay vén lên Tiểu A Si bĩu dục giải rắc một sợi tóc tơ ngả lớn nói ra, "Tiểu dục, ta phát hiện ngươi yên tĩnh lại, vẫn là rất đẹp, trước đây ta tại sao không có phát hiện bên cạnh ta có một quốc sắc thần hương mỹ nữ đâu?" Tiểu A Si bĩu dục đối Diệp Tô đông nhiên cử động rất là ngoài ý muốn, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên đóa đóa hồng vân, trong nội tâm toát ra tiểu hân thích, đắc ý, vũ dư mị bạc Diệp Tô một cái nói, "Vốn cách cách thần sinh đoan trang, xinh đẹp như hoa, bại hoại tỷ phu, ngươi tại hiện tại mới phát hiện sao?" Diệp Tô thiến thiến cười một tiếng, bóng ánh ngón tay như ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Tiểu A Si bĩu dục bóng loáng như tuyết khuôn mặt, cười nói, "Tiểu Dục, ngươi tự luyến cũng là rất đẹp." Nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo từng kia ngả lớn. "Bại hoại tỷ phu, dám cười nhạo ta, nhìn bốn cách cách làm sao thu thập ngươi." Tiểu A Si bĩu dục hung hăng nói, lập tức liền bắt đầu tại Diệp Tô toàn thân cao thấp cái kia gãi ngứa. Diệp Tô tự nhiên không cam lòng bị ức hiếp, trong lúc nhất thời cùng Tiểu A Si bĩu dục đánh náo loạn lên đủ, nho nhỏ lầu cát, vô hạn tốt đẹp. Chương 821, kinh dị rung động. Cầu đặt mua, chương 821, kinh dị rung động. Cầu đặt mua, a. Vô sĩ bại hoại dám như vậy mới là lạ bản tiểu thư thanh danh, bản tiểu thư nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam cung đẹp sáng sớm vừa vặn trở lại chỗ ở của mình, những cái kia lưu nôn phỉ ngữ liền truyền đến trong thai của nàng, không có chút hồi hộp nào nàng lập tức phát đi lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Phó viện trưởng chỗ ở bên trong, phó viện trưởng cái này gian trá lao đầu tử như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ, nam nam lẩm bẩm, cái kia vương bắt đạn con bê quả thật không là cái gì, có hai cái thế tử, còn khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ. Không quản những cái kia lưu nôn phỉ ngữ làm sao truyền bá, tóm lại hiện tại Diệp Tô là nổi danh. Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện không ai không biết, không người không hay, tất cả mọi người đối hắn hâm mộ thán phục ghen ghét hận. Những cái kia ái mộ nam cung đẹp sáng sớm hậu sinh tài tuấn càng là đối với Diệp Tô hận đấu xương, nếu không phải e ngại Diệp Tô cái kia âm trầm khủng bố có thể giật mình thực lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm kết hợp cùng một chỗ đánh tới cửa. Chứ không nói hiện tại Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện là làm sao xôn xao một mảnh, sự biến đổi này Diệp Tô tại Tiểu Ác Si bĩu dục hùng hùng hổ hổ âm thanh cuối cùng về tới chính mình lầu cát. Tô công tử thật sự là thật có nhã hương a, bên ngoài đã vì ngươi mà xôn xao một mảnh, không có đến ngươi còn có dạng này tâm tình. Một tiếng thanh âm không linh bay tới, nhu nhu, phảng phất một sợi gió xuân. Nguyên lai là Ly Giao Vũ cô nương. Nghe đến âm thanh, Diệp Tô sửng sốt một chút, lập tức nhãn qua nhìn. Chỉ thấy một tên xinh đẹp giai nhân chính xinh đẹp lập đứng tại lầu các cửa lớn, vừa vặn che lại hai lô hai tóc ngắn tung bay, một cỗ tư thế hiên ngang khí tức đối diện rời đi, thiếu nữ này không phải Ly Giao múa còn có thể có cái nào? Người là cái nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ác Si bĩu dục nhìn thấy Ly Giao múa, liền phảng phất bị người ta tóm lấy cái đuôi, lập tức nhảy ra, một mặt để phòng trừng Ly Giao múa, bộ dáng kia liền phảng phất tại giống như phòng tặc. Ta là cái nào? Cái này còn muốn hỏi ngươi tỷ phu. Ly Giao Múa đáng yêu nháy nháy mắt, xinh đẹp cười nói. Nghe vậy, Tiểu Ác Si bĩu dục sắc mặt lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía Diệp Tô hung hăng nói, tỷ phu, cái kia chú ý hồ ly bại hoại là cái nào? Có phải là sau lưng ta tỷ ở bên ngoài? Loạn nói cái gì đó? Diệp Tô sắc mặt tối đen, lập tức không chút khách khí tại Tiểu Ác Si bĩu dục trên trán trùng điệp gậy một cái, nàng chính là ta đã nói với ngươi cái kia muốn bái sư học nghệ thiếu nữ. Nguyên lai là đến tìm ta tỷ phu bái sư học nghệ, vốn cách cách còn tưởng rằng ngươi là cái nào đâu. Nghe Diệp Tô giải thích, Tiểu A Si bĩu dục trên mặt để phòng lập tức tàn đi, khôi phục loại kia thần khí thần thượng cái kia có rất đĩa bánh loại này chuyện tốt, ngươi muốn học ta tỷ phu võ học, có phải là lấy ra đồng giá đồ vật đi ra trao đổi đâu? Nói xong, đôi mắt lóe lên nhìn bảo bối lúc cái chủng loại kia tia sáng. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi muốn ta cầm thứ gì đi trao đổi đâu? Ly Giao Múa mỉm cười nhìn xem Tiểu A Si bĩu dục nói. Tiểu muội muội. Tiểu A Si bĩu dục phảng phất bị đạp lên cái đuôi, nhảy dựng lên, căm tức nhìn Ly Giao Múa, ngươi mới là tiểu muội muội đâu? Cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội, liếc lớn ánh mắt ngươi thấy rõ đô đô. Vốn cách cách nơi nào nhỏ, nơi đó đều nhỏ. Ly Giao Múa trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mỹ lệ mắt vượng trong mắt ngậm lấy từng tia tiêu ý ngươi. Tốt, giúp ngươi đi vào trước, ta cùng hàn huyên một chút. Diệp Tô ngăn cản Tiểu Ác Si bĩu dục, bình thản thanh âm bên trong mang theo cùng một chỗ không cho ngỗ nghịch ý vị. Không ngao, tốt tỷ phu, ngươi đuổi ta đi là không phải là vì cái kia hồ ly bại hoại. Tiểu Ác Si bĩu dục bĩu môi lạnh không ngao nói, cái kia treo lên thật cao bờ môi đều có thể treo bình dầu. Diệp Tô trùng điệp tại Tiểu Ác Si bĩu dục đỉnh đầu gõ một cái liếc qua nàng nói, còn không mau đi vào. Không ngao. Đi vào liền đi vào, trở lại hoàng đô ta nhất định nói cho tỷ tỷ cùng Thu Hà tỷ tỷ, ngươi cái này tỷ phu vì trêu hoa gẹo cỏ, ức hiếp bốn cách cách. Tiểu A Si bĩu dục lạnh không ngao một tiếng, treo trên cao bờ môi tiến vào lầu cắt. Tô công tử tiểu di tử thật đúng là ác si bản chất. Ly Dao Múa đưa mắt nhìn tiểu ác si hữu dục đi vào lầu cắt, nhãn quang nhất chuyển, rơi vào Diệp Tô trên thân, cười đẹp anh nhưng. Trên thân mơ hồ quanh quẩn lượn vòng lấy một cố dịu dàng khí chất, thiếu một tia nam tử khí chất, nhiều hơn một phần nữ nhân vị, có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Tô cũng không phản bác, trực tiếp nói ra, ngươi tới nơi này, sẽ không phải lại là tìm ta thảo luận đi. Làm sao? Không được sao? Ly Dao Múa đáng yêu đối với Diệp Tô nháy nháy mắt, nghịch ngợm cười nói. Ly Dao Múa vốn là rất đẹp, tăng thêm nàng hôm nay xuyên vào là một kiện màu bạc hoa văn một bên thiếu nữ váy dài, làm cho trên người hắn mị lực tăng nhiều. Mà cái kia trước mắt động tác khả ái càng làm cho mị lực đại thịnh, liền duyệt nữ vô số Diệp Tô đều có một loại bị lánh diễm đến cảm giác. Ly Dao Vũ cô nương vì sao cố chấp như thế đâu? Diệp Tô lắc đầu thở dài một tiếng, đối với trước mắt vị này thánh hư trong cốc kỳ thiếu nữ, hắn không biết dùng làm sao tâm thái đi đối đãi, chỉ có thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ta vì sao cố chấp như thế? Nghe vậy, Ly Dao Múa đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạc tịch, lập tức bị nàng che giấu, nhãn quang kỳ vọng nhìn về phía Diệp Tô. Tô công tử, Ly Dao Múa cần bỏ ra cái giá gì, ngươi mới có thể đem cầm Ly Dao công giao cho ta? Nhu nhược ngữ khí mang theo cùng một chỗ khẩn cầu. Mà thôi, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn cái gọi là cầm Ly Dao công, chuyển cho ngươi lại có làm sao? Diệp Tô liền than hai tiếng, lập tức đưa tay tại Ly Dao Múa mi tầm một điểm, vô số điểm sáng như nước tràn vào Ly Dao Múa trong đầu. Diệp Tô chuyển cho Ly Dao Múa chính là Ly Dao tộc bảo thuật cầm Ly Dao chảo, cũng không phải cái kia gà mở cầm Ly Dao công có thể so sánh được. Lượng tin tức to như nước biển 5.6 điên cuồng xâm nhập, không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Tô thu hồi ngón tay. Ly Dao Múa không có lập tức tỉnh lại, nàng lại chỉnh lý trong đầu tin tức, lập tức bỗng nhiên có như thế nhiều tin tức xâm nhập trong đầu, khẳng định về tạo thành nhất định khó chịu, cho nên nàng muốn sửa sang một chút. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ly Dao Múa mới đưa trong đầu tin tức sửa soạn xong hết, mở mắt ra nhìn xem Diệp Tô, thở dài một tiếng, nói: "Tô công tử, Ly Dao Múa chỉ cần cầm Ly Dao công vì sao truyền thụ thâm ảo như vậy bảo thuật?" Ly Dao Múa ra sinh tu luyện thế ra Ly Dao nhà, nhãn lực tự nhiên là có. Từ mới vừa còn Diệp Tô truyền cho nàng tin tức nhìn, cái kia cầm Ly Dao chảo tất nhiên là một loại vô thượng bảo thuật, liền thật Ly Dao đều có thể cầm, uy lực bởi vậy có thể thấy được. Chương 822, linh hồn chấn động. Cầu đặt mua. Chương 822, linh hồn chấn động. Cầu đặt mua. Lập tức liền gặp tuổi trẻ tướng lĩnh động tác cứng đờ, sau đó ngã trên mặt đất, triệt để không có sinh tức. Diệp Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy trăm cố thi thể, ôm tiểu thần hy liền muốn rời khỏi. Giết ta tấn quốc người, liền nghĩ đi, có phải là quá không đem chúng ta tấn quốc để vào mắt? Một tiếng lớn tiếng quát lớn dường như sấm sét tại hư không đột nhiên nổ vang, ngừng chân mọi người vây xem linh hồn chấn động, hãm trước bị chấn thương. Một tên trên thân quanh quần lượn vòng lấy cường đại khí tức Diệp Tô lão nhân xuất hiện ở hư không, cường đại khí tức lan tràn đi ra, một đôi lăng lệ hai mắt quét qua Diệp Tô cùng tiểu thần hy trên thân. Mặt khác chấn động run run, một chi 5000 người màu đen nón trụ giáp sĩ binh từ ngũ hồ tứ hải vào tới, đem nơi này phong bế lại, hàn quang bốn phía trường mâu dưới ánh mặt trời vụ sáng khiếp người ngân quang. Lúc này phía ngoài đoàn người một tên Diệp Tô liền bảy thiếu nữ vội vã chạy đến, gật mở đoàn người, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phía sau kinh hô, là hắn tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ này chính là Khiêm Viễn Hậu Hắc Học Viện Ly Dao Vũ, bởi vì nhà nàng bên trong có chút việc chậm trễ, cho nên không cùng theo Khiêm Viễn Hậu Hắc Học Viện đại bộ đội về Khiêm Viễn Hậu Hắc Học Viện. Hôm nay nàng tại 030 nhà cùng người nhà, chợt nghe tấn quốc quân đội phát hiện Bắc Giã xâm hạo bên người tiểu cô nương thông tin, liền vội ba hướng về chạy đến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hiện tại mới chạy tới. Nhìn xem trên mặt đất đã không có sinh tức mấy trăm cố thi thể, Ly Dao Vũ trong lòng thấp thỏm lo âu dị thường, lập tức không khỏi trở nên đau đầu. Cái này mạnh mẽ kinh khủng khiếp dũng giả chạy thế nào đến tấn quốc đô thành đến, nhìn trong ngực hắn tiểu cô nương phảng phất chính là mấy chức thần Bắc Giã xâm hạo bên người tiểu cô nương. Tiểu tử đem tên kia tiểu cô nương giao ra. Trên không tên kia ngũ giai cường giả rơi xuống trên mặt đất, ngũ giai cường giả chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại tại trên không cũng không thể ngồi đến chân chính đằng không cách mặt đất. Muốn đằng không cách mặt đất, dòng chơi hư không, chỉ có lục giai trở lên cường giả mới có thể làm được. Các ngươi tấn quốc đây là tại muốn chết sao? Diệp Tô âm thanh lạnh lẽo bên trong mang theo cùng một chỗ nghiêm nghị sát khí. Ta nhìn tự tìm cái chết chính là ngươi mới đúng. Tại cái này ta tấn quốc đô thành giết tấn quốc dũng sĩ, thật đúng là cho là chúng ta tấn quốc là dễ khi dễ hay sao? Vũ giai lão giả khiển trách, thanh âm lạnh lùng bên trong trộn lẫn lấy chân khí hùng hậu ba động, làm cho nguyên bản bình thản đến cực điểm âm thanh phảng phất tốt giống như sấm sét tại hư không dập dờn. Rất nhiều màu đen nón trụ giáp sĩ binh chấn động đến nâng đỡ lẫn nhau, chính là xung quanh những cái kia vây xem cũng tốt cảm giác được trong cơ thể khí huyết một trận lật đi, như hỏa phần đốt đồng dạng. Ta nhận ra hắn là Tiên Võ Học Viện một vị thái thượng trưởng lão, nghe nói có ngũ giai đỉnh phong công lực, hoàn toàn không phải mấy chức thần bị bắc bên trong đám người. Có người nói liền ra tên kia ngũ giai lão giả thân phận, lập tức đưa tới xôn xao âm thanh một mảnh. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này có năng lực gì dám ở tấn quốc đô thành làm loạn. Ngũ giai lão giả gian dậy, trên thân ngân bảo không gió mà bay, một cỗ bảng bạc đại lực từ hắn trên người hiện lên mà ra, khô héo tay giả đời như quỷ trảo vùng ra, hướng về Diệp Tô mặt bắt đi. Âm phong từng trận, quỷ khóc tiếu kêu, vô số quỷ ảnh không ngao giận gào thét, điên cuồng gào gào thét mà ra, vạn quỷ đều xuất hiện, phảng phất hình như quỷ môn mở rộng, từng đạo dữ tợn quỷ ảnh không ngao giận gào thét, điên cuồng gào gầm thét hướng về phía Diệp Tô trên thân phóng đi, như địa ngục cảnh tượng làm lòng người rét lạnh. Ca ca. Lúc này Diệp Tô trong ngực tiểu thần hy mở con mắt ra, nhìn xem hung thần ác sát quỷ ảnh đánh tới, dọa đến nàng gương mặt xinh đẹp một trận thảm bạc, cái đầu nhỏ càng là gắt gao vùi vào Diệp Tô trong ngực tiểu thần hy đừng quay, bất quá là dọa người đồ chơi mà thôi. Diệp Tô đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn mang, trong cơ thể uy lực như nộ hải cuồng đảo một dạng, bành trướng mà ra, đem trên thân ngân bảo thổi đến hô hô rung động. Một tiếng to rõ ly giao ngâm từ Diệp Tô trong cơ thể lóe ra, từng trận ly giao ngâm xuyên thấu không gian, rung động không thôi tâm thần của mọi người. Ly giao ngâm rơi xuống ở giữa, Diệp Tô đông nhiên động, để nữ nhân đều ghen ghét trong suốt như ngọc hai tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Càng thêm to rõ ly giao ngâm vang lên, kim quang một Diệp Tô trong lòng bàn tay bắn tung tóe mà ra, tại hư không nổ tung, biến thành một đầu dài chừng 10 trượng màu vàng lớn ly giao, dương nhanh múa vút vọt mạnh tiến đến. Ly giao uy chân thần, vô số quỷ ảnh tại đẹp đẽ sáng lạn kim quang bên dưới, như tuyết tăng dã, biến thành một mảnh hư vô, kim ly giao thét dài, mang theo đẩy trời lực lượng trùng điệp đâm vào ngũ giai trên người lão giả. Phanh phanh kim ly giao nổ tung, ngũ giai lão giả trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, trong hư không vậy ra một đạo máu cầu vồng phá vỡ một tòa nhà lầu, kích thích đi đi bụi bay, ngũ giai lão giả không rõ sống chết. Bên ngoài sân tất cả mọi người là nhìn mắt liếc với mồm, cái kia 2000 màu đen nón trụ giáp sĩ binh càng là dọa đến đại khí đều không tốt thở một tiếng. Trong đám người ly giao vũ đôi mắt bên trong kỳ quan dị sắc liên tục, nàng không thể tin được cái kia cả ngày cùng nàng cười đùa tí từng nam tử sẽ là như vậy âm trầm khủng bố có thể giật mình. Giết ngũ giai đỉnh phong như giết chó, các cỏ, cái này âm trầm khủng bố có thể giật mình thực lực tuyệt đối tại lục giai trở lên. Diệp Tô quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy trong đám người đạo kia kinh hãi dư xinh đẹp từ ngàn xưa bá khí Diệp Tô thân ảnh. Một tia nụ cười nhàn nhạt tại tuấn giật phi phàm trên mặt hiện lên, như ánh mặt trời ấm áp. Trong tích tắc, ly giao vũ trong lòng lại có như vậy mất cho hoàng hốt, hơi đỏ mặt, ly giao vũ cuống quýt đem nhãn quang chuyển qua nơi khác. Diệp Tô nụ cười trên mặt càng đậm, tựa hồ bị ly giao vũ cái kia động tác khả ái làm cho tức cười. Lập tức nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn, mang theo xâm hàn sát tức giận nhãn quang quét qua hơn 2000 tên màu đen nón trụ giáp sĩ binh. Cái kia không chứa tình cảm con mắt từ thân thể bọn hắn phía trước đảo qua, để bọn họ quanh thân run rẩy dựng thẳng lên, tâm thần kém chút tan rã tán loạn. Đi! Một đạo gần như lôi minh lớn tiếng quát lớn từ Diệp Tô trong miệng truyền ra, chấn động đến những cái kia màu đen nón trụ giáp sĩ binh người ngã ngửa đổ, tâm thần kịch liệt, linh hồn càng là kém một chút bị chấn động đến tán loạn. Bọn họ sợ, ngũ giai đỉnh phong cường giả đều là một hiệp chi địch, bọn họ liền càng không nói. 2000 màu đen nón trụ giáp sĩ binh đội hình loạn cả lên, tất cả mọi người bắt đầu cuồng quýt đảm bệnh. Toàn bộ khu phố đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người là nhãn quan rung động không thôi nhìn xem Diệp Tô, không ai nói chuyện. Mặc dù bọn họ bên trong có người muốn báo thủ, thế nhưng thực lực xác định tất cả. Lại nói ngũ giai đỉnh phong cường giả ở trước mặt hắn đều là kẻ như run rế, bọn họ đi lên, coi người ta sâu kiến đều không đủ tư cách, chịu chết tồn tại. Chương 823, đặt không rời đi. Cầu đặt mua. Chương 823, đặt không rời đi. Cầu đặt mua. Ly Giao Vũ, chúng ta khiêm viễn hậu hát học viện gặp lại. Diệp Tô truyền âm tại Ly Giao Vũ trong đầu lưu lại một câu, sau đó cười to một tiếng, ôm tiểu thần hy đạp không rời đi. Thần A, vậy mà là lục giai cường giả. Mọi người bị chấn động không thôi đến thương tích đời mình, nhãn quang thấp thỏm lo âu nhìn qua cái kia trên không từ từ đi xa, phản phất hình như trích tiên Diệp Tô thân ảnh, đôi mắt bên trong ngưng trệ khờ khạo một mảnh. Ly Giao Vũ một trận mất cho, nhìn qua đã biến thành một điểm đen thân ảnh, trong lòng mơ hồ toát ra một cỗ thiên tiến lưu luyến. Bất quá lập tức nàng vang lên Diệp Tô truyền âm cho nàng câu kia, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kỳ quang dị sắc, quay người liền hướng về Ly Giao nhà tiến đến. Nàng phải thu thập hành lý, về Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện, giờ khắc này, trong lòng của nàng chỉ còn bên dưới làm sao một ý nghĩ. Ta nhớ ra rồi, vị kia Diệp Tô thân phận là Đô Đô quốc giải cách cách trợ phu, Đô Đô quốc phò mã. Ly Giao Vũ rời đi không bao lâu, có người nhận ra Diệp Tô thân phận đi ra. Đô Đô quốc phò mã. Tất cả mọi người ồ lên. Đô Đô quốc xem như Nam Cung Đại Lục ba đại hoàng quốc một trong, thực lực so Tấn quốc dạng này tiểu quốc không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, Đô Đô quốc phò mã cái này thân phận so Tấn quốc quốc quân còn muốn tôn quý. Sau trận chiến này, Diệp Tô uy danh càng thêm hơn, dẫn chém ngũ giai đỉnh phong cường giả, không ngao 2000 Tấn quốc quân đội bối rối đảm mệnh, cuối cùng cười to như trích tiên đạp không mà đi. Một kiện lại một kiện rung động không thôi tính thông tin không ngừng tại Thần Nguyên Đại Lục truyền ra, trong lúc nhất thời Diệp Tô danh tiếng đạt tới thịnh nhất, không ai không biết, không người không hay. Đô Đô quốc phò mã, hơn 20 tuổi lục giai cường giả, hai cái này thân phận có thể có được một cái đã là vận khí người tiên, hiện tại hai cái đồng thời tại Diệp Tô trên thần, nghĩ không rung động không thôi tâm thần của mọi người cũng khó khăn. Diệp Tô mang tới phong ba còn không có bình tiêu đi xuống, lại một cái tin tức nặng ký tại Thần Nguyên Đại Lục nổ tung ổ bởi vì Diệp Tô nguyên nhân, các đại thánh địa môn phái truyền nhân nộn nhịp trước thời hạn xuất hiện. Phi hổ mỏm núi đá thánh địa manh có thể, nhân gian tình cảm lượng muốn nói kiệt xuất nhất truyền nhân Nam Cung Tiên Nhi, loạn chiến cửa Lý Nhược Lan. Mỗi một vị đều là lừng lẫy nổi tiếng thần tiêu tử. Lý Nhược Lan là loạn chiến cửa đệ nhất nhân, trong cơ thể hiếu chiến thừa số so Tây Phương thần giới thanh chiến thần sứ nhất mạch còn muốn hiếu chiến muốn đem Diệp Tô đệ nhất nhân vị trí lấy xuống. Cái này hào ngôn mới ra, tại Thần Nguyên Đại Lục đưa tới to lớn phản ứng, tất cả mọi người chờ mong hai vị thần kiêu tử đại chiến. Đúng lúc này, Nam Cung gia Nam Cung Tiên Nhi cũng cho vốn là náo nhiệt Thần Nguyên Đại Lục ném vào một cái bom, nổ lên 12 cấp động đất. Nam Cung Tiên Nhi thả ra kinh hãi thần chi ngôn, nàng muốn làm Thần Nguyên Đại Lục nữ hoàng, muốn thành lập một cái hậu cung. Mà Diệp Tô sẽ là nàng hậu cung chi chủ, như vậy sức lực lượng nổ thông tin tất cả mọi người là bạo phát. Nam Cung Tiên Nhi là cái nào? Nhân gian tình cảm lượng muốn nói kiệt xuất nhất chủ nhân, là một vị tập mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại thiếu nữ. Có thể nói là Thần Nguyên Đại Lục bên trên hậu sinh tài tuấn muốn lấy được nhất thiếu nữ một trong, thậm chí có một chút đoàn người buông xuống tôn nghiêm, tuyên bố muốn làm Nam Cung Tiên Nhi ba thiên diện bài một trong. Manh có thể xem như phi hổ mỏm núi đá thánh địa từ xưa đến nay nhất thánh khiết trang nhã một đời thánh nữ, rét lạnh như tiên, không cốc u lan không dính khói lửa trần gian. Cái này được tôn xưng là tất cả hậu sinh tài tuấn manh bên trong tình nhân thiếu nữ trong cùng một lúc cũng thả ra kinh hãi thần lời nói, công bố Diệp Tô chính là người bên trong Ly Dao, như có cơ hội, nhất định phải quen biết một phen. Toàn bộ tinh thần bên dưới ổ lên, manh có thể là cái nào? Phi hổ mỏm núi đá thánh địa từ xưa đến nay nhất thánh khiết trang nhã thánh nữ. Nàng mỹ lệ đã bất thế ở giữa bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt đi hình dung nàng, nàng tựa như là mọi người trong lòng một cái manh, một cái hoàn mỹ vô khuyết trí thiện đến đẹp manh. Chỉ có như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết trí thiện đến đẹp thiếu nữ vậy mà đối với toàn bộ tinh thần phía dưới nói, muốn cùng một cái nam tử quen biết một phen. Tất cả hậu sinh tài tuấn đều là ghen ghét, bọn họ manh bên trong tình nhân thế mà nói thẳng muốn cùng một cái nam tử quen biết một phen, đây là tại biến tướng đối nam tử kia thổ lộ sao? Tất cả mọi người không thể tiếp thu, nhộn nhịp tuyên bố muốn khiêu chiến Diệp Tô, liền Diệp Tô thực lực đều bị bọn họ coi nhẹ, bởi vậy có thể thấy được manh có thể mị lực là lớn đến mức nào. Không quản ngoại giới làm sao náo nhiệt, làm sao phong vân biến hóa, những này đều cùng hắn không có quan hệ. Lúc này Diệp Tô đang cùng Tiểu Thần Hy tại Thần Nguyên Đại Lục tốt đẹp non sông bên trong hành tẩu. Trên đường đi, đều lưu lại hai người giấu chân cùng Tiểu Thần Hy tiếng cười cười nói nói. Cái này một thần, Diệp Tô cùng Tiểu Thần Hy ngồi tại một đóa uy lực ngưng tụ thành trên đám mây. Tiểu Thần Hy hài tử tâm tính phảng phất tại giờ khắc này bị kích phát ra tới. Mới mẹ kinh ngạc sờ lấy uy lực đám mây, bên trái một cái vung dư vùng, bên phải một cái a dư a, giống như đang sờ một kiện chơi vui đồ chơi đồng dạng. Kaka, đám mây này đóa có thể ăn sao? Chơi một hồi, Tiểu Thần Hy nằm ở trên đám mây, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vô song chất phát nụ cười. Ngươi ăn một miếng chẳng phải sẽ biết. Diệp Tô an ủi dư sở lấy Tiểu Thần Hy cái kia nhu thuận sợi tóc, cười nói. Mấy ngày nay ở chung, Diệp Tô phát hiện Tiểu Thần Hy đối những người kia ở giữa đồ ăn căn bản liền không nói bụng. Ngược lại càng trung tình những cái kia linh quả, linh thủy, chân chính không dính khói lửa trần gian. Hi hi. Tiểu Thần Hy cười đùa một tiếng, mở ra thật mỏng miệng nhỏ tại trong sáng tinh khiết trên đám mây nhẹ nhàng cắn một cái. Đám mây là Diệp Tô uy lực ngưng tụ thành, vừa vào cửa ra vào liền biến thành một cỗ ngọt ngào, lạnh buốt dòng nước chảy vào Tiểu Thần Hy trong cơ thể, làm dịu nàng tất cả kinh mạch. Tiểu Thần Hy con mắt liếc lớn, phát sáng lên, mở ra thật mỏng miệng nhỏ đi ở trên đám mây cắn hai cái, theo ngọt ngào, lạnh buốt dòng nước chảy vào trong miệng. Tiểu Thần Hy ánh mắt híp lại, cũng không nói chuyện, túi đầu vùi vào trong đám mây mặt, cứ như vậy hút. Rất nhanh khối này uy lực ngưng kết ra đến đám mây liền giảm mất 1/3, đều là bị Tiểu Thần Hy ăn hết. Tiểu Thần Hy chớ ăn, lại ăn chúng ta liền rơi xuống. Diệp Tô lắc đầu đầu, đem Tiểu Thần Hy từ trong đám mây mặt ôm đi ra. Hi hi, ca ca, cái này đám mây thật tốt ăn à, so những cái kia trái cây còn muốn ăn ngon. Tiểu Thần Hy ghé vào Diệp Tô lớn dư trên chân, vô vô có chút nâng lên đến bụng nhỏ nói ra, ăn ngon no bụng, ca ca, về sau Thần Hy đồ ăn có thể hay không đổi thành nó à. Nói xong, dùng hy vọng nhãn quang nhìn xem Diệp Tô lớn. Chương 824, tử vong tuyệt địa. Câu đặt mua. Chương 824, tử vong tuyệt địa. Câu đặt mua. Tốt. Diệp Tô gật đầu. Cái này đám mây là dùng hắn uy lực ngưng kết ra đến, ẩn chứa vô song tinh thuần lực lượng. Đây đối với Tiểu Thần Hy loại này không dính khói lửa trần gian tiên nữ đến nói, là có chí mạng lực hấp dẫn. Kỳ hỉ, cảm ơn ca ca. Được đến Diệp Tô trả lời, Tiểu Thần Hy chấp chấp xinh đẹp lông mi, ngây thơ chất phát nụ cười ở trên mặt nở rộ. Diệp Tô ấm áp cười một tiếng, lập tức trong cơ thể uy lực cổ động, dưới thân đám mây liền phảng phất ăn thuốc kích thích một dạng, biến thành một vệt ánh sáng biến mất tại thần thế. Đám mây không biết chạy bao nhiêu km, đột nhiên miểu viễn một đóa đen nhánh vô song mây đen xuất hiện ở Diệp Tô đôi mắt bên trong, vạn dặm tình không phía dưới. Vẹn vẹn có một mảnh mây đen lộ ra rất là đột ngột. Tiểu Thần Hy hiển nhiên cũng nhìn thấy, nàng nhìn một chút, nói: "Ca ca, cái kia nhiều mây đen mới mẹ kinh ngạc quá à, cho người một loại ngột ngạt, âm trầm khủng bố có thể giật mình cảm giác." Diệp Tô gật đầu, lập tức đâu dư lẩm bẩm thì thầm: "Tử vong tuyệt địa, nghĩ không ra vậy mà đi tới tử vong tuyệt địa bên trong." Đó là tử vong tuyệt địa, toàn bộ thần nguyên trong đại lục hung hiểm nhất địa phương, nghe nói liền bất tử thần hoàng muốn vong yêu si đều có vẫn lạc tại bên trong. Diệp Tô lông mày có chút nhíu lên, lạnh nhạt trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng: "Ca ca, tử vong tuyệt địa bên trong có cái gì âm trầm khủng bố có thể giật mình tồn tại sao?" Tiểu Thần Hy trừng mắt nhìn, khiếp sợ nhìn một chút phương xa cái kia đám mây đen, nói: "Thần Hy từ bên trong cảm nhận được một cô âm trầm khủng bố có thể giật mình lực lượng. Bên trong tồn tại một tôn cấm kỵ tồn tại." Diệp Tô nói: "Hắn tự nhiên biết bên trong cư trú cái nào, từ không trung cái kia phiêu tán tinh thuần si khí hắn liền phương Tây biết là cái nào, từ xưa đến nay đệ nhất si chủ." "Ca ca, vậy chúng ta đi." Tiểu Thần Hy run giọng nói. Diệp Tô gật đầu, uy lực cổ động, thúc dục dưới thân đám mây cấp tốc hướng về Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện bay đi. Tử vong tuyệt địa lại lần nữa hiện thế thông tin tất nhiên sẽ tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên gây nên sóng to gió lớn, nhưng những này đều không quản Diệp Tô chuyện gì, hắn mang theo Tiểu Thần Hy xuyên qua Thiên Sơn và Thủy, đạp khắp toàn bộ Thần Nguyên Đại Lục, cuối cùng về tới Tội Ác Chi Thành. "Tiểu Thần Hy, ngươi nhìn phía trước nơi đó, bị núi xanh vây quanh, bị nước biết quanh quẩn xoay quanh mỹ lệ thành thị chính là mục đích của chúng ta." Diệp Tô chỉ về đằng trước Tội Ác Chi Thành, bị vừa đối với Tiểu Thần Hy nói. Tiểu Thần Hy phảng phất hình như hắc bảo thạch đôi mắt lóe lên một tia mới mẹ kinh ngạc, hồn nhiên nói: "Ca ca, tòa thành thị kia cùng ở trên đường nhìn thấy không giống?" Thần Hy rất thích. "Thích liền tốt." Diệp Tô vỗ vỗ Tiểu Thần Hy cái đầu nhỏ, lập tức uy lực cổ động trong sáng tinh khiết đám mây cấp tốc hướng về phía trước không miểu viễn Tội Ác Chi Thành bay đi. Một đường từ Ác Chi Thành thổi qua, đưa tới tất cả mọi người ngừng chân vây xem, chỉ trỏ, cuối cùng tại mọi người mới mẹ kinh ngạc trong ánh mắt, trong sáng tinh khiết đám mây bay vào Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện. Đó là cái gì? Nhìn thấy dừng lại trong sáng tinh khiết đám mây bay vào Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện, những cái kia Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện học sinh nột nhịp ngừng chân vây xem, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. cái kia trên đám mây có người. Đột nhiên có mắt sắc học sinh nhìn thấy trên đám mây Diệp Tô cùng Tiểu Thần Hy. Thật sự có người. Người học sinh kia lời nói đưa tới những học sinh khác lực chú ý, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây, quả nhiên thấy hai đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, không ít người đều phát ra sợ hãi thán phục. Cái kia tựa như là Đô Đô quốc phò mã Diệp Tô. Một chút thị lực nghịch thiên học sinh thấy rõ Đô Đô trên đám mây Diệp Tô cùng Tiểu Thần Hy hai người, lập tức sợ hãi thán phục nói: "Hoa." Tất cả mọi người là xôn xao lên, từ khi Diệp Tô tại Tấn Quốc Đô thành sự tích truyền đến về sau, Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện tất cả học sinh đều biết rõ Diệp Tô nhân vật này. Đô Đô quốc phò mã, trong lịch sử trẻ tuổi nhất lục giai siêu cấp cao thủ, một cái kia danh xưng đều để bọn họ đang khiếp sợ. Bởi vì tứ đại học viện biết võ muốn tại Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện cử hành duyên cớ, lúc này Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện cũng không phải là chỉ có Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện học sinh, còn có còn lại ba đại học viện học sinh không. Bọn họ đồng dạng nhìn thấy thần tượng chậm rãi thổi qua đám mây, nghị luận. Làm bọn họ biết trên đám mây người là Diệp Tô lúc, thần thái biểu lộ khác nhau, nhất là tiền võ học viện học sinh, mỗi một cái đều là căm tức nhìn trên đám mây Diệp Tô. Diệp Tô tại Tấn Quốc Đô thành đại hiện tiên uy, đem bọn họ học viện một tên ngũ giai đỉnh phong thái thượng trưởng lao đánh chết, đã là truyền đến thai của bọn hắn bên trong. Bọn họ thân là tiền võ học viện học sinh, tự nhiên là cửu thị lên Diệp Tô, nếu như không phải e ngại Diệp Tô thực lực, bọn họ đã sớm hợp nhau tấn công. "Kaka, ngươi tại chỗ này rất nổi danh sao?" Tiểu Thần Hy nghe đến phía dưới tiếng nghị luận, nháy nháy mắt hỏi. "Thôi có nhũ danh mà thôi." Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, lập tức không lại nói cái gì, uy lực cổ động, điều khiển đám mây đáp xuống Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện hậu viện bên trong. "Bác gia Sâm Hạo Kaka, tiểu Ly Dao Ly Dao." Diệp Tô mới vừa phất tay để đám mây tàn đi, Tiểu Thần Hy bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Diệp Tô ngưng tụ mắt nhìn đi, đã thấy một tên bình thường hậu sinh nam tử đối diện đi tới, nam tử trên bả vai một cục thịt hồ 5.3 hồ đồ vật tại đối với Tiểu Thần Hy nháy mắt ra hiệu. Hai người này không phải Bác gia Sâm Hạo cùng Ly Dao Bảo Bảo còn có cái nào? Bác gia Sâm Hạo nhanh chân đi tới Diệp Tô trước người, đối với Diệp Tô hữu hảo cười một tiếng về sau, nhãn quang nhu hòa nhìn về phía Tiểu Thần Hy, nói: "Thần Hy, cái này mấy thần tại ca ca ngươi bên cạnh qua thế nào?" "Ca ca đối với ta rất tốt, Bác gia Sâm Hạo ca ca ngươi không cần lo lắng." Tiểu Thần Hy trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào đem trên đường đi chuyện xảy ra toàn bộ đều nói cho Bác gia Sâm Hạo. Nghe xong Tiểu Thần Hy tự thuật, Bác gia Sâm Hạo trong lòng là lòng một khẩu khí, hắn thật đúng là sợ Diệp Tô đối Tiểu Thần Hy không tốt, hiện tại xem ra, Diệp Tô là thật yêu thương Tiểu Thần Hy, dạng này hắn cũng an lòng. Chương 825, nghi hoặc càng lớn. Câu đặt mua. Chương 825, nghi hoặc càng lớn. Câu đặt mua. Bác gia Sâm Hạo đem trên bả vai Ly Dao Bảo Bảo thả tới Tiểu Thần Hy trên bả vai, nhu nói nói: "Thần Hy, ngươi trước cùng tiểu Ly Dao chơi một chút, cùng ca ca ngươi nói một chút sự tình." Tiểu Thần Hy nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức cười hì hì mang theo Ly Dao Bảo Bảo đi một bên chơi. "Nói đi, có chuyện gì?" Diệp Tô ấm áp nhìn Tiểu Thần Hy một cái, lập tức nhìn về phía Bác gia Sâm Hạo nói. Bác gia Sâm Hạo chần chờ một chút, nói: "Thần Hy lai lịch ngươi hiểu không?" Đây là hắn nghi ngờ trong lòng, ngày đó hắn ngẫu nhiên tiến vào Bách Hoa Cốc, vô ý nhìn thấy Tiểu Thần Hy từ một đóa tiên bà tử đi ra. Lúc ấy hắn rất nghi hoặc, mơ hồ cảm giác được Tiểu Thần Hy cùng hắn lượng có một chút quan hệ, cho nên lúc đó hắn không để ý mấy tên thành tinh yêu quái ngăn cản, đem Tiểu Thần Hy mang ra ngoài. Đem Tiểu Thần Hy mang ra về sau, Bác gia Sâm Hạo nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn, không dính khói lửa trần gian, trong cơ thể mơ hồ lóe lên lực lượng ba động, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng Tiểu Thần Hy thân thế tất nhiên không đơn giản. "Biết một chút." Diệp Tô Thiến Tiến nhìn Bác gia Sâm Hạo một cái nói ra: "Ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng, thế nhưng bây giờ không phải là giải thích nghi hoặc thời điểm, không bảy chờ đến thời cơ thích hợp, ngươi liền sẽ hiểu được lĩnh ngộ tất cả sự tình tiền căn hậu quả." Diệp Tô đều như vậy nói, Bác gia Sâm Hạo cũng không tốt lại hỏi cái gì lập tức nghĩ đến cái gì, nói: "Nghe nói phó viện trưởng lão đầu kia muốn tìm ngươi, đặc biệt phân phó ta trước đến tìm ngươi, ngươi đi một chuyến đi." "Lão đầu kia tìm ta có chuyện gì? Không phải là lại muốn ta gia nhập Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện?" "Không biết, dù sao Ly Dao huynh đi một chuyến liền biết." Bác gia Sâm Hạo lắc đầu, nói: "Giúp ta trông nom một cái Thần Hy." Diệp Tô nhìn thoáng qua đang cùng Ly Dao Bảo Bảo chơi đùa tiểu Thần Hy, đối với Bác gia Sâm Hạo nói: "Tốt." Bác gia Sâm Hạo gật đầu, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng cái này không tính tình cầu thỉnh cầu. "Lão đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Tô đẩy ra phó viện trưởng chỗ ở cửa lớn, không chút khách khí nói: "Tiểu tử, kính giả yêu trẻ dạng này bên trong đạo lý đơn giản ngươi cũng không hiểu sao?" Phó viện trưởng hung hăng liếc Diệp Tô một cái: "Kính giả yêu trẻ?" Diệp Tô nghi hoặc nhìn phó viện trưởng nói: "Ngươi cũng coi như giả sao? Ta thấy thế nào chính là một cái gian trá lao hồ ly, vương bắt đạn độc tử tiểu tử." Phó viện trưởng mắng một câu liền không tại mắng, bởi vì hắn biết cùng Diệp Tô mắng nhau hoàn toàn chính là bị ngược. "Tiểu tử ngươi có phải là tại Tấn Quốc Đô thành đánh chết một tên ngũ giai đỉnh phong cường giả?" Phó viện trưởng nói. "Lao đầu, đây không phải là nói nhảm sao?" Diệp Tô nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem phó viện trưởng. "Vương bắt đạn độc tử tiểu tử, ngươi là biểu tình gì? Muốn không phải chúng ta Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện từ trong can thiệp tiểu tử ngươi sớm đã bị Tiên Võ học viện bị truy nã, phái cao thủ trước đến ám sát ngươi." Phó viện trưởng tức giận đến dựng râu liếc mắt. "Lấy ta thực lực, còn cần các ngươi Khiêm Viễn Hậu Hắc học viện che chở sao? Tiên Võ học viện nếu là không đến trả tốt, vừa đến ta liền để bọn họ biết cái gì gọi là thực lực." Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một vệt trào phúng, vô cùng kinh thường. Phó viện trưởng nuốt nuốt sợi râu lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu, tứ đại học viện thẳng tắp đứng lặng tại Thần Nguyên đại lục mấy ngàn năm, nội tình xa xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những cái kia đóng sinh tử quan lão quái vật còn không có xuất thế, không phải vậy ngươi cho rằng bình yên vô sự rời đi Tân Quốc đô thành?" "Ý của ngươi là nói, tứ đại học viện đều có thất giai cường giả tọa trấn?" Diệp Tô cao mày nói. Không biết, thế nhưng mấy cái lục giai lão quái vật vẫn phải có. Phó viện trưởng nói. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Tô Thiến Thiến nói, quay người rời đi. Phó viện trưởng chỗ ở ngươi cái vương bắt đạn con bê tiểu tử, cho lão phu trở về, ta lời còn chưa dứt đâu. Cà ca. Diệp Tô vừa ra phó viện trưởng chỗ ở, một tiếng thanh âm ngọt ngào liền truyền vào trong hai. Tiểu thần hy không biết từ cùng sao ra xuất hiện, nào vào Diệp Tô trong ngực, ngọt ngào cười nói, ca ca, thần hy rất thích nơi này tỉ tỉ rất xinh đẹp, các nàng rất thích thần hy cũng thích cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Nhìn ra, tiểu thần hy vừa vặn ở bên ngoài rất được hoan nghênh, dù sao không có cái nào có thể chống cự tiểu thần hy mị lực. Vậy ngươi thích nơi này sao? Diệp Tô đem tiểu thần hy ôm lấy, bóp một cái nàng phấn lượng non khuôn mặt nói, thích lắm. Tiểu thần hy trừng mắt nhìn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, nhìn ra, nàng rất thích khiêm viễn hậu hát học viện. Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, vớt một cái tiểu thần hy mũi ngọc tinh xảo, lập tức nhìn về phía Bắc Gia Sâm Hạo nói, thần huynh, sau 3 ngày chính là tứ đại học viện chính thức sẽ so, đến lúc đó làm phiền ngươi. Sau 3 ngày tứ đại học viện sẽ so hắn cũng không tính tham gia, dù sao lấy hắn thất giai thực lực đã đủ để nghiền ép toàn trường, dù sao có Bắc Gia Sâm Hạo đã đầy đủ. Tốt. Bắc Gia Sâm Hạo gật đầu nói, mời chiếu cố tốt tiểu thần hy. Nói xong, quay người liền rời đi. Tiểu thần hy, ca ca giới thiệu cho ngươi một cái tỷ tỷ có tốt hay không? Diệp Tô cười nói. Hắn nói tỷ tỷ dĩ nhiên chính là tiểu ác si biểu dục tốt, thần hy thích nhất xinh đẹp đại tỷ tỷ. Tiểu thần hy phảng phất hình như hắc bảo thạch thu thủy tiễn đồng tử nháy a nháy 927 thánh khiết ngây thơ chất phát trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Nhìn ra trong lòng của nàng rất cao hứng, không có bất kỳ cái gì tâm cơ, tâm tình gì đều biết trên mặt, thuần khiết e rằng rảnh. Diệp Tô ôm tiểu thần hy về tới sâu trong rừng trúc lầu cát, tiểu thần hy khả năng là mệt mỏi, ở nửa đường bên trên liền tại Diệp Tô trong ngực ngủ thiết đi, cho tới bây giờ đều không có tỉnh. Diệp Tô cũng không có đánh thức nàng. Cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng mở đến lầu cắt trên giường. Thay tiểu thần hy đắp kín mền, đem nàng trước chán mấy sợi tán loạn sợi tóc con chính, quay người rời đi ra phòng. Cái này tiểu nha đầu lại chạy tới nơi đó. Diệp Tô đem lầu cắt tìm một lần, đều không có phát hiện tiểu ác si biểu dục bóng dáng, trong nội tâm buồn bực. Diệp Tô không biết, hắn muốn tìm tiểu ác si biểu dục lúc này ngay tại khiêm viễn hậu hát ngoài học viện một chỗ tiểu lâu ăn nhiều lớn tiếng quát lớn đâu, không chút nào biết hắn tỷ phu chính tìm kiếm lấy nàng. Nàng ngồi đối diện một vị váy áo như phong xinh đẹp cực đẹp thiếu nữ này không phải Nam Cung Đẹp sáng sớm còn có cái nào? Cái kia vương bắt đạn con bê đã trở về, ngươi không bay về sao? Nam Cung Đẹp sáng sớm lông mày có chút nhíu lên, nhìn xem ăn nhiều lớn tiếng quát lớn tiểu ác si biểu dục nói. Hắn thật không hiểu rõ chính mình làm sao đối mặt cái kia nhẹ là thoải mái mà qua, vẫn là tìm hắn phụ trách tới cùng. Chương 826, khẩu suất của nôn. Câu đặt mua. Chương 826, khẩu suất của nôn. Câu đặt mua. Không ngao, bốn cách cách mới không quay về đây. Tiểu ác si biểu dục trong miệng tất cả đều là đồ ăn, mơ hồ không do nói ra. Tiểu tử kia bước xuống bốn cách cách một người tại cái này, mà chính hắn thì là chạy đi tấn quốc tiêu sái đi, bốn cách cách mới sẽ không trở về, ta tại chỗ này ăn nhiều lớn tiếng quát lớn, tốt đây. Ngươi không chỉ sợ đến lúc đó hắn đánh ngươi cái mông. Nói xong câu đó, Nam Cung Đẹp sáng sớm sắc mặt hiện lên một tầng thiến thiến đỏ ửng. Nàng không khỏi nghĩ lên Diệp Tô coi như mọi người mặt đánh nàng nơi đó, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Không biết là trong lòng tác dụng vẫn là cái gì, Nam Cung Đẹp sáng sớm vậy mà cảm thấy nơi đó có một loại tê tê dại dại, phản phất một cô yếu ớt dòng điện chạy qua. Không ngao, bốn cách cách là tương lai đệ nhất thần nữ. Chỉ bằng hắn cũng muốn đánh chỗ của ta. Tiểu ác si biểu dục nuốt xuống thức ăn trong miệng, lạnh không ngao nói, lập tức hung hăng cắn một cái đùi gà, phản phất đem cái kia đùi gà coi là hắn tỷ phu Diệp Tô một dạng, ác cực kỳ cắn một cái lại cửa ra bảo. Tiểu dục, ta thật để ngươi ác như vậy sao? Một đạo hơi mang thương cảm âm thanh tại hai nữ bên thai vang lên, hai nữ đều là giật nảy mình, lập tức một đạo Diệp Tô thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở tiểu ác si biểu dục bên người. Tỷ phu vương bắt đạn con bê hai tiếng thanh âm bất đồng truyền ra, làm cho Diệp Tô một trận lắc đầu. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn trở về nhìn ngươi đây. Nhìn thấy Diệp Tô xuất hiện, tiểu ác si biểu dục cười đùa nói, tỷ phu, ngươi một đường buôn ba, khẳng định mệnh nó ca, ăn đùi gà. Nói xong, đem bị nàng cắn đến hoàn toàn thay đổi đùi gà đưa tới Diệp Tô trước mặt. Diệp Tô cũng không khách khí, đem trước mắt đùi gà cắn một cái, ngồi ở tiểu ác si biểu dục bên cạnh, nhìn xem hai nữ nói, các ngươi hai cái làm sao làm ở cùng một chỗ. Mày may không có nâng vừa vặn tiểu ác si biểu dục xuất khẩu cùng ngôn sự tình. Ngươi đem ta bỏ ở nơi này, chạy đến Tấn Quốc đi tiêu sái, mà ta tại chỗ này có cái gì quen biết người, chỉ có thể tìm đẹp thần tỷ tỷ. Tiểu ác si biểu dục bĩu môi, bất mãn nhìn Diệp Tô một cái nói, tựa hồ còn quá Diệp Tô đem nàng bỏ ở nơi này, chính mình chạy đi Tấn Quốc tiêu sái. Ta đi Tấn Quốc là có chuyện muốn làm. Diệp Tô nói, là vì cái kia tiểu cô nương. Nam Cung Đẹp sáng sớm bỗng nhiên chen miệng nói, không sai. Diệp Tô gật đầu nói, nghe vậy, tiểu ác si biểu dục miệng càng thêm bật lên, đôi mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tia ghen tị. Đồng thời trong nội tâm lại dâng lên một tia mới mẻ kinh ngạc, có một loại muốn nhìn thấy cái kia tiểu cô nương xúc động, nhìn xem vị kia tiểu cô nương có cái gì lạ thường địa phương. Vậy mà có thể để cho Diệp Tô không xa vạn dặm đi tìm nàng. Nàng là lai lịch gì, thế mà có thể để cho ngươi tại cái này lục giai cao thủ không xa vạn dặm tiến đến Tấn Quốc đô thành tìm nàng. Nam Cung Đẹp sáng sớm đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Lúc trước Diệp Tô tại Tấn Quốc đô thành trong nháy mắt vong ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cường giả thông tin truyền đến trong thai của nàng lúc, nàng ngay lập tức thế mà không phải ngạc nhiên, mà là dâng lên một cỗ tiểu hân thích. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, mà Diệp Tô danh chấn toàn bộ thần nguyên đại lục, không ai không biết, không người không hay. Thiếu nữ luôn là hoài xuân, tâm cao khí ngạo nam cung đẹp sáng sớm cứ việc tự tin trương dương, không thể so bất luận cái gì thần kiêu tử kém. Có thể là đối trước mắt cái này lực gáp phóng túng nhiều thần kiêu tử lục giai cao thủ không có một chút cảm giác đó là không có khả năng. Có lẽ liền nàng cũng không biết trong lòng của mình có một tia Diệp Tô thân ảnh, một tia nhộn nhạo tình cảm. Cái kia tiểu cô nương lai lịch thật không đơn giản, đến mức là lai lịch gì, tại chỗ này ta không tiện lộ ra, chờ đến thời cơ thích hợp, các ngươi liền sẽ biết. Diệp Tô phun ra một khối xương gà, nói: "Không ngao, làm thâm thúy bí mật." Tiểu A Si bĩu dục lạnh không ngao một tiếng, đứng dậy đi tới Nam Cung Đẹp Sáng Sớm bên cạnh, nói: "Đẹp thần tỷ tỷ, chúng ta đi." Lôi kéo Nam Cung Đẹp Sáng Sớm liền hướng bên ngoài đi. "Ca ca, ngươi tại nơi đó?" Tiểu Thần Hy chẳng biết lúc nào tỉnh lại, phát hiện chính mình xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm về sau, nàng tâm mặt hoảng hốt, đứng dậy tại lầu các tìm một vòng, đều không có phát hiện Diệp Tô thân ảnh, nàng càng luống cuống. "Ca ca, ngươi tại nơi đó, có phải là không muốn Thần Hy?" Tiểu Thần Hy đô đô đổ đỏ cổ thương chia đều ngồi tại một viên dưới cây cổ thụ, mang theo nghẹn ngào tiếng hô âm thanh đang vang vọng. Mới vừa trở lại lầu các Diệp Tô, nghe đến cái kia âm thanh nghẹn ngào kêu gọi, trong lòng không nhịn được hoảng lên, thân ảnh lắc lư, đi tới cây kia dưới cây cổ thụ. "Thần Hy, ngươi thế nào?" Diệp Tô nhìn thấy chia đều ngồi tại dưới cây cổ thụ Tiểu Thần Hy, cũng biết tiến lên đem nàng ôm đi trong ngực. "Ca ca, ngươi đến đó, Thần Hy còn tưởng rằng ngươi không muốn Thần Hy." Tiểu Thần Hy mang theo thanh âm nghẹn ngào nói. "Là ca ca không tốt, ca ca chỉ là đi ra tìm một vị tỷ tỷ mà thôi, ngoan, không khóc." Diệp Tô đưa tay lau đi Tiểu Thần Hy khỏe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi. "Ca ca, là phía sau cái kia hai vị xinh đẹp tỷ tỷ sao?" Tiểu Thần Hy chớp chớp ửng đỏ thu thủy tiễn đồng tử, nhìn thấy Diệp Tô sau lưng Tiểu Ác Si biểu dục cùng Nam Cung Đẹp Sáng Sớm. "Ngươi kêu Tiểu Thần Hy đúng không? Quả nhiên rất đáng yêu." Tiểu Ác Si biểu dục cùng Nam Cung Đẹp Sáng Sớm tiến lên, sờ lên Tiểu Thần Hy đầu cười nói: "Hai vị tỷ tỷ tốt." Tiểu Thần Hy chớp chớp thu thủy tiễn đồng tử, ngọt ngào cười. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, tứ đại học viện sẽ so cũng tại hiện tại bắt đầu. Tứ đại học viện sẽ so là thần nguyên đại lục bên trên lớn nhất thi đấu sự tình, tự nhiên đưa tới vô số người chú đến. Đại lục phương Tây Chiến Thần Học viện, Huyền Si Học viện, Nam Cung Đại Lục Tiên Võ Học viện, ba đại học viện tổng cộng tới hơn 4000 người. Lại thêm đại lục bên trên các nơi hậu sinh tài tuấn, danh túc tiền bối, người đông nghìn nghịt đã không đủ để hình dung kín người hết chỗ quảng trường. Rơi vào đường cùng, Khiêm Viễn Hậu Hắc Học viện không thể không xuất động đại lượng học sinh phụ trách trong tràng trật tự. Nếu không phải Khiêm Viễn Hậu Hắc Học viện trước đó chuẩn bị đầy đủ lớn quảng trường, nếu không căn bản là không thể chứa bên dưới làm sao nhiều người, bởi vì cân nhắc đến có ly giao kỵ sĩ tham gia tranh tài, thì võ sân bãi tăng lớn thêm không ít, khoảng chừng mấy trăm trượng xung quanh. Vì để tránh cho đè ép ghi chép, Khiêm Viễn Hậu Hắc Học viện đặc biệt kiến tạo rất nhiều bằng gỗ khán đài, trong đó có lại 5 tòa khán đài cao lớn nhất, rộng lớn. Chương 827, nguồn gốc kéo dài. Cầu đặt mua. Chương 827, nguồn gốc kéo dài. Cầu đặt mua. Trong đó có 4 tòa là tứ đại học viện, 1 tòa là đại lục tiến lên đây quan sát hậu sinh tài tuấn, danh túc này một ít thực lực tương đối mạnh sức lực tiền bối. Làm Thái Dương treo trên cao trên không lúc, một tiếng long ngâm hổ tiếu, vang vọng trong mây tiếng chuông vang lên, nguồn gốc kéo dài, đây là tranh tài bắt đầu tiếng chuông. Quả nhiên, tiếng chuông tịch liêu yên lặng đi xuống về sau, một tên nam cùng võ giả cùng phương Tây Si pháp sư lên đài. Từ bọn họ trang phục có thể thấy được, hai người một cái là Tiên Võ Học viện, một cái là Huyền Si Học viện học sinh. Hai người lễ phép chào hỏi một câu về sau, bắt đầu động thủ. Đẹp đẽ sán lạn lưỡi đao khí phá không, có ánh tươi lệ si pháp năng dọc, bên ngoài sân tiếng người huyên áo, rất nhiều người nhìn như say như dại, điên đảo tâm thần. A tranh tài đã bắt đầu, thì phu nhanh lên. Tranh tài đi qua mấy chục phút, Diệp Tô bọn họ mới chậm rãi từ miểu viễn đi tới, trong đó Tiểu Ác Si biểu dục một mặt dáng vẻ vội vàng, không ngừng đốc thúc lấy Diệp Tô biểu dục tỉ tỉ, ca ca nói phải từ từ đi, cho nên gấp gáp là không có ích lợi gì. Tiểu Thần Hy bị Diệp Tô ôm ở trong ngực, chớp chớp thu thủy tiễn đồng tử, không hay không nhìn một chút miểu viễn kín người hết chỗ quảng trường, sau đó nhìn xem Tiểu Ác Si biểu dục nói: "Ca ca, ca ca, Thần Hy, ngươi đôi mắt bên trong chỉ có ca ca, tỉ tỉ xem như là bạc thương ngươi." Tiểu Ác Si biểu dục bạc Tiểu Thần Hy một cái, tức giận nói: "Chẳng lẽ dục tỉ tỉ đôi mắt bên trong không chỉ có ca ca sao?" Tiểu Thần Hy phảng phất hình như hắc bảo thạch con mắt chuyển động, lóe lên một tia khéo đưa đầy xảo trá. Tiểu Ác Si biểu dục trực tiếp ồn ào một cái đỏ chót mặt, đưa tay tại Tiểu Thần Hy tinh xảo phảng phất hình như bút bê đồng dạng gương mặt bên trên bóp một cái, nói: "Đây là cái nào nói cho ngươi?" "Là đẹp thần tỉ tỉ nói cho Thần Hy." Tiểu Thần Hy chớp chớp xinh đẹp mê người thu thủy tiễn đồng tử, trực tiếp đem mầm thai vạ dẫn tới Nam Cung Đẹp Sáng Sớm trên thân. Nam Cung Đẹp Sáng Sớm sững sờ, làm sao lại bỗng nhiên kéo tới trên người mình, nhìn xem Tiểu Ác Si biểu dục cái kia mang theo bất thiện nhãn quang, Nam Cung Đẹp Sáng Sớm lập tức lông mày nhíu lại: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng là ta nói cho nàng biết?" "Ha ha ha, hai vị tỷ tỷ, nhưng thật ra là ca ca nói cho Thần Hy." Tiểu Thần Hy nhìn thấy Tiểu Ác Si biểu dục bị lừa, không nhịn được ghé vào Diệp Tô trong ngực, này bắt đầu cười ha ha, tiếng cười chất phát: "Em hai, Tiểu Thần Hy, ngươi làm sao thời điểm học được nói dối, có phải là rất ngươi biểu dục tỷ tỷ học về sau muốn cách xa nàng một điểm, không phải vậy ngươi đều bị nàng mang hỏng?" Diệp Tô cao mày nói: "Tỷ phu, cái gì gọi là ta sẽ dẫn hỏng Tiểu Thần Hy, ngươi đừng đi, cho ta nói rõ đô đô." Lúc này bọn họ đã đi tới đoàn người ở ngoài, không để ý tới hô to gọi nhỏ Tiểu Ác Si biểu dục, Diệp Tô thả ra một tia uy lực, đem kín không kẽ hở rầm rạp, chi chít khắp nơi đoàn người hướng hai bên đẩy ra, gạt ra có thể dung một người thông qua thông đạo đi ra. Sau lưng hai nữ đối loại này thủ đoạn đã không thấy nhiều quái, thông qua đầu kia thông đạo đi tới Khiêm Viễn Hậu Hắc Học viện trong khán đài. Lúc đầu khán đài thực đã kín người hết chỗ, không có chút nào chống không địa phương, thế nhưng những cái kia khiêm viễn hậu hát học viện học sinh cùng lao sư nhìn thấy Diệp Tô bọn họ đi tới, khó phân tránh ra, chống ra khán đài phía trước nhất địa phương. Diệp Tô học trưởng Nam Cung học tỷ. Những học sinh kia khó phân đối với Diệp Tô cùng Nam Cung học tỷ chào hỏi, nhìn hướng Diệp Tô nhãn quang toát lên e ngại tôn trọng ý vị. Tiểu Ác Si Diễu Dục tức giận nhìn xem bọn họ, chỉ cùng Diệp Tô, Nam Cung đẹp sáng sớm chào hỏi, mà không có cùng nàng chào hỏi, đây không phải là xem thường xem nhẹ nàng sao? Mai Mai răng nanh, hung tợn liếc qua bọn họ, nói, uy, không thấy được bốn cách tại chỗ này sao? Dục cách tốt. Một đám khiêm viễn hậu hát học viện học sinh ướt lưng mồ hôi chạy, khó phân đối với Tiểu Ác Si chào hỏi. Cái kia kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ dáng dấp liền phảng phất tại đối mặt cái gì hậu hoạn vô cùng, gián độc manh thu một dạng, thần thái biểu lộ một mảnh kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ cùng thấp thỏm lo lắng. Xem ra cái này Tiểu Ác Si bình thường cũng không có ít đùa giỡn bọn họ trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma, không tốt bọn họ cũng sẽ không làm sao sợ Tiểu Ác Si biểu dục. Diệp Tô đưa tay tại Tiểu Ác Si biểu dục trên trán đạn ly dao một cái, nói, đừng quấy rối, chuyên tâm xem so tài. Tiểu Ác Si biểu dục bờ môi lập tức một điếu, nhét lên một vệ không cao hứng độ cong, thấp giọng lẩm bẩm, tốt tỷ phu, hỏng tỷ phu, liền sẽ ước hiếp nhu thuận nhưng người tiểu di tử. Bất mãn thì bất mãn, Tiểu Ác Si biểu dục vẫn là đem nhãn quang nhìn về phía tranh tài trong hội trường. Lúc này trên sàn thi đấu, vòng thứ nhất đã kết thúc. Tiên võ học viện Nam Cung may mắn lấy được thắng lợi, cầm xuống một điểm. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu, là khiêm viễn hậu hát học viện Si Pháp sư quyết đấu chiến thần học viện Ly Giao kỵ sĩ. Tuy ý một tiếng to rõ Ly Giao ngâm vang lên, chiến thần học viện Ly Giao kỵ sĩ điều khiển một đầu dài chừng 10 trượng màu đen lớn Ly Giao xuất hiện tại đấu trường trên không. Giữ tận Ly Giao đầu, đen nhánh tỏa sáng lân giáp, chợt lóe hào quang màu đen sắc bén móng vuốt, rung động không thôi trong mắt, kinh tâm động phách. Một tiếng yếu ớt ngâm sướng vang lên, vô số phong nguyên tố tập hợp, khiêm viễn hậu hát học viện Si Pháp sư đằng không mà lên, cùng chiến thần học viện Ly Giao kỵ sĩ lăng không đối lập. Âm trầm khủng bố có thể giật mình nguyên tố ba động trộn lẫn lấy Ly Giao uy tràn ngập ra đi, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Chiến đấu bắt đầu, khiêm viễn hậu hát học viện Si Pháp sư dẫn đầu phát động công kích, vô số thiểm điện phảng phất từng đầu xiềng xích hướng về chiến thần học viện Ly Giao kỵ sĩ đi du dư động mà đi. Âm thanh Ly Giao ngâm phá không, chiến thần học viện Ly Giao kỵ sĩ mệnh lệnh màu đen lớn Ly Giao hướng về thiểm điện bay đi, một vệt ánh sáng hiện lên, một thanh ngân sắc trường thương phá không, đâm xuyên qua thiểm điện bảy. Thiểm điện bay lượn, ngân sắc đấu khí ngang dọc, mọi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Loại này trình độ tranh tài tại Diệp Tô đôi mắt bên trong liền cùng tiểu hài tử đánh nhau không có gì khác biệt, nhìn một hồi, Diệp Tô liền cảm giác kẻ nhạt không thú vị, nhãn quang không khỏi khắp nơi quét tới. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu bạc đập vào đôi mắt của hắn bên trong, nhìn kỹ phía dưới, Diệp Tô tâm thần chấn động, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh hãi dư xinh đẹp. Cái gì gọi là trầm ngư lạc nhạn phong thái, cái gì gọi là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, thiếu nữ trước mắt đưa cho chú thích chính xác nhất thật làm được là xinh đẹp ép thần bên dưới, có 102 quân vương. Chương 828, thần hy lưu động. Cầu đặt mua. Chương 828, thần hy lưu động. Cầu đặt mua. Diệp Tô đã không biết dùng dạng gì từ ngữ trau chuốt như hình dung nữ tử này. Váy trắng dài bay, ba búi tóc đen như nhu dư mềm tơ lụa tự nhiên rải rác tại trên hai vai, tuyết bạc da thịt như mỡ đông mỹ ngọc đồng dạng, mơ hồ có thiến thiến thần hy đang lưu động. Một đôi phảng phất hình như đẹp đẽ sán lạn thanh không con mắt toát lên trí tuệ quang mang, để người xem xét liền biết đây là tầm tư kín đáo thiếu nữ. Thật cao mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp, tú mỹ, thật mỏng hồng dư môi hiện ra thiến thiến cám dỗ lượng người quan trạch, thu thủy là thần ngọc là xương. Mặc dù là thần thượng thần nữ tại trước mặt, chỉ sợ cũng phải ảm đạm phai mờ. Có thể nói tuyệt đại giai nhân, khó có thể tưởng tượng, Long Ngâm Cốc sẽ có như vậy như manh như nguyên thiếu nữ. Không có chút hồi hộp nào, quản chi là duyệt nữ vô số Diệp Tô cũng bị cái này thiếu nữ kinh thế dung mạo bị chấn động không thôi. Hắn trong hậu cung, giai lệ vô số, mỗi một vị đều là có thể nói tuyệt đại tồn tại. Như Vương Mỹ Anh, Y Lê Thánh, Trà Thụy, Lan Tâm cùng Nguyễn như các nàng chờ chút. Vương Mỹ Anh hâm nóng Nguyễn Thu Hà, Y Lê Thánh rét lạnh như tiền, Trà Thụy như manh như nguyễn, Lan Lý Tâm thánh khiết, cao quý, cùng với Nguyễn như trang nghiêm uy nghiêm hùng phòng, trang nhã, mỗi một vị đều là tuyệt đại. Trước mắt tên kia Diệp Tô nữ hải khí chất phảng phất tập thiên địa linh tú vào một thần, chỉnh cá nhân trên người phát ra một cỗ gần như phiêu miệu linh khí, như khe núi bên trong tinh linh, giống như cựu thần bên trên giao chỉ tiên nữ. Thiếu nữ trên thân toát lên không thể chống đỡ chống cự mị lực, quản chi tinh linh ngồi ở chỗ đó, cũng có thể kích động mặc cho người nào tâm thần cùng nội tâm. Ngắn ngủi ngây người về sau, Diệp Tô từ thiếu nữ xinh đẹp mê người bên trong thanh tỉnh lại. Đúng lúc này, khán đài bên trên tuyệt đại giai nhân phảng phất lòng sinh cảm ứng đồng dạng, hướng Diệp Tô nhìn thoáng qua, yên nhiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía nơi khác. Diệp Tô tâm thần chấn động, trong chốc lát hoảng hốt. Cái gì là cười đẹp anh nhưng quay đầu lại cười một tiếng, phản phất hình như bách bị sinh, dùng tại vừa vặn tuyệt đại tốt như manh như nguyễn, để người không thể tự thoát ra được. Đúng lúc này, Diệp Tô cảm thấy có người tại bên hông mình vặn đi xuống, để hắn từ mất cho bên trong tỉnh lại. Tốt âm trầm khủng bố có thể giật mình thiếu nữ, chỉ là cười một tiếng liền có thể để tâm thần của ta thất thủ. Diệp Tô cao mày thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía bên cạnh tiểu ác si biểu dục, chỉ thấy nàng chính tức giận nhìn qua chính mình, trên mặt lộ ra rất là biểu tình bất mãn thần thái. Thị phu, vừa vặn cái kia thiếu nữ xinh đẹp sao? Tiểu Ác Si biểu dục cắn răng nghiến lợi nói, nói xong, còn đại Diệp Tô bên hông ngọc thủ vẫn không quên bận mấy lần. Xinh đẹp, vừa bận vị tỷ tỷ kia là tiên nữ sao? So dục tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Những lời này là tiểu thần hy nói, cái gì là đồng ngôn vô kỵ? Đây chính là đồng ngôn vô kỵ a, mặc dù tiểu thần hy tâm trí không thể lấy người bình thường đi đối đãi, nhưng không nên quên, nàng vẫn là 3 tuổi tiểu hải. Phúc! Nam Cung đẹp sáng sớm nhịn không được cười lên, nhãn quang treo chọc hài hước nhìn tiểu Ác Si biểu dục một cái, lập tức nhìn về phía tòa kia khán đài bên trên xinh đẹp mê người thiếu nữ, đôi mắt bên trong mơ hồ lóe lên một tia rung động không thôi. Quản chi là đồng dạng thân là tuyệt đại giai nhân nàng, cũng không thể không cảm khái cái tia xinh đẹp mê người thiếu nữ xinh đẹp mê người. Diệp Tô cũng là cười cười, vuốt ve tiểu thần hy mái tóc, nói: "Tiểu thần hy, nói rất đúng, vị tỷ tỷ kia đúng là tiên nữ, nàng nha." Nói đến đây, Diệp Tô nhãn quang trêu chọc hài hước nhìn tiểu Ác Si bĩu dục một cái, nói: "Nàng nha, so ngươi dục tỷ tỷ xinh đẹp hơn, tối thiểu khí chất bên trên là như vậy." Vương bắt đạn con bê tỷ phu. Tiểu Ác Si bĩu dục dương nhanh múa vuốt nhào tới Diệp Tô trên thân, đối với Diệp Tô lại là bắt lại là cắn. Diệp Tô là thần linh chi thể, bình thường lưỡi đao khó thường, tiểu Ác Si bĩu dục tóm đến tay đau, cắn đến răng sắp sập, đều không thể đem Diệp Tô thế nào. Vương bắt đạn con bê tỷ phu, bản công tử thần sinh đoan trang, xinh đẹp như hoa, nơi đó so ra kém vị kia. Tiểu Ác Si bĩu dục hung tợn liếc qua Diệp Tô, bĩu môi bất mãn nói: "Không phải so ra kém, chỉ là nàng tại khí chất bên trên hơn một chút cho ngươi." Diệp Tô nói ra: "Ngươi cũng đã biết nàng là cái nào. Nàng Têu Manh có thể là phi hổ mỏm núi đá thánh địa đương đại thánh nữ, nếu như không có ngươi lời nói, nàng có thể chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân." Nam cung đẹp sáng sớm từ xinh đẹp mê người thiếu nữ trên thân thu hồi nhãn quang, cứ tại tiểu Ác Si bĩu dục trước mặt nói: "Quả nhiên là nàng." Diệp Tô trong lòng một trận gợn sóng nổi lên bốn phía, hắn đã sớm đoán được cái kia xinh đẹp mê người thiếu nữ thân phận. Thánh ngư trong cốc có thể có như thế khí chất, ôn nhu mang theo coi thường thế tục lạnh lãnh đạm nữ chỉ có hai vị, một vị là tại vạn năm trước như sao chổi đồng dạng kỳ thiếu nữ, phi hổ nham tuyển. Một vị khác chính là phi hổ mỏm núi đá thánh địa đương đại thánh nữ Manh có thể vào giờ phút này phi hổ nham tuyển tại thần giới, như vậy trước mắt xinh đẹp mê người thiếu nữ chính là phi hổ mỏm núi đá thánh địa đương đại thánh nữ Manh có thể không thể nghi ngờ. Cái kia xinh đẹp mê người thiếu nữ chính là Manh có thể con a, nghe tỷ tỷ nói, tựa như là sư tỷ của nàng. Tiểu Ác Si bĩu dục nói, nhãn quang nhìn xem cái kia trên khán đài, phong thái, khí chất đủ để túi đạm tất cả thiếu nữ. Tỷ tỷ ngươi là phi hổ mỏm núi đá thánh địa đệ tử. Nam cung đẹp sáng sớm nghe xong, lập tức mang theo cùng một chỗ nghi hoặc hỏi. Diệp Tô giữ im lặng, ông tiểu thần hy lặng lặng nhìn trong hội trường mãnh liệt chiến đấu. Đây là tự nhiên. Tiểu Ác Si bĩu dục ngạo kiểu nâng lên đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo từng tia tự hào nói, đẹp thần tỷ tỷ, ta cho ngươi biết, tỷ tỷ ta có thể lợi hại, là tam giai đại thành đạo tu. Tam giai đại thành đạo tu. Nghe vậy, Nam cung đẹp sáng sớm nhịn không được khẽ hô, lập tức quái dị nhìn xem tiểu Ác Si bĩu dục nói, đều là ly giao sinh ly giao, phượng sinh phượng, vì sao tỷ tỷ ngươi như vậy lợi hại, ngươi thực lực cứ như vậy đồ ăn đâu? Vốn cách thực lực nơi đó thức ăn, ta dù sao cũng là một tên nhị giai đại thành si pháp sư. Bị Nam cung đẹp sáng sớm như vậy chế nhạo, tiểu Ác Si bĩu dục rất là bất mãn, dương lên nắm đấm bất mãn nói: "Ha ha." Nam cung đẹp sáng sớm cười khẽ hai tiếng, cũng không có đang nói cái gì nhãn quang chuyển qua trong hội trường. Lúc này đấu trường bên trên, Si pháp nguyên làm cuồng bạo phun trào, ngân sắc đấu khí vương dương bành trướng, cả hai trong hư không va chạm, bộc phát ra trước nay chưa từng có, độc bộ thiên hạ đẹp đẽ sáng lạn khói lửa, để người nhìn đến như say như dại, điên đảo tâm thần. Tiểu Ác Si bĩu dục hiển nhiên đối tranh tài như vậy thẻ nhặt vô vị con mắt bánh xe chuyển động, cũng không cùng Diệp Tô chào hỏi, lén lút rời đi khán đài, chạy vào trong đám người không thấy. Không nao. Lúc này, xoay quanh ở hư không màu đen lớn ly giao ngựa thần thép dài, tại Bách Chiến Bách Thắng Học Viện ly giao kỵ sĩ mệnh lệnh dưới, mở ra chính là một cái nóng bỏng ly giao hơi thở hướng về đối diện Khiêm Viễn Hậu Hắc Học Viện Si Pháp Sư đánh tới. Cùng lúc đó, Bách Chiến Bách Thắng Học Viện ly giao kỵ sĩ cùng màu đen lớn ly giao biến thành một đạo màu bạc lưu quang phá không bám đuôi tại nóng bỏng ly giao hơi thở phía sau. Khiêm Viễn Hậu Hắc Học Viện Si Pháp Sư thần thái biểu lộ khẽ biến, hốt hoảng tránh thoát nóng bỏng ly giao hơi thở, mà lúc này đây, Bách Chiến Bách Thắng Học Viện ly giao kỵ sĩ cưỡi màu đen lớn ly giao mình nhưng đến trước người không.